Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, quan mục, quan tài gỗ. Người mẹ hắn có thể hay không ôn nhu một chút? Quan mục chợt tỉnh dậy, phẫn nộ gầm thét một tiếng. Trong giấc mộng luôn có cái thứ gì đang hút hắn mờ mờ. Trọng điểm là đối phương vô cùng thô lỗ, cũng không có để cho hắn có cái gì cảm giác thư thích thấy. Loại phục vụ này thái độ căn bản không có thể nhịn. Quan mục đưa tay vừa muốn đem cái kia không hợp cách kỹ thuật viên cho cào kéo xuống đi, kết quả. Chờ chút. Tay đây. Quan mục chợt chợt mở con mắt. Khi hắn thấy rõ thân đồ vật bên trên sau, vốn là còn có chút hỗn loạn suy nghĩ trong nháy mắt thanh tỉnh. Đó là một cái bánh trưng. Dĩ nhiên không phải đoan ngọ tiết an bánh trưng, mà là một cụ chết không biết rõ bao lâu thi thể. Rời ạ rồi. Dù là quan mục từ nhỏ ở nghĩa trang lớn lên, cũng không chịu nổi thật có cái bánh trưng đem mình để ép. Này lao bánh trưng hốc mắt lõm sâu, da thịt khô héo, hoa tóc bạc hi hi lạp lạp, mặc trên người một bộ rách nát đạo bảo. Một khối có khắc quỷ dị hoa văn ván quan tài tử, áp sát vào lao bánh trưng bên cạnh, tựa hồ còn có thanh khí chìm nổi, lộ ra thập phần quỷ dị đáng sợ. Lao tử một phút cũng không muốn ở nơi này rồi. Quan mục thao túng thần thức đụng vào vách quan tài bên trên muốn chạy đi, kết quả đụng vào vách quan tài trong nháy mắt, một loại linh hồn trở về vị trí cũ, thủy nhũ giao dung cảm giác truyền tới. Quan mục lại cùng quan tài hợp làm một thể rồi. Hắn lần nữa có thật thể cảm giác, bất quá thân thể này, nói đúng ra là quan thể, trưởng ước chín thước. Phương phương chính chính, căn bản không phải hình người. Hắn biến thành một chiếc quan tài. Quan mục tâm lý 10.000 thất thảo nê mã chạy như điên gào thét mà qua. Hắn chỉ nhớ rõ tự mình ở nghĩa trang uống nhiều rồi, trong thôn đám kia rừng bút không biết rõ từ đâu đào đi ra một cái có khắc quỷ dị hoa văn quan tài, ngại không hên liền mang lên rồi nghĩa trang. Lúc đó chính mình uống mê man cũng không có ngăn trở. Hắn lần nữa mở mắt cũng đã đến nơi này. Đúng rồi, này mẹ hắn rốt cuộc là kia à? Nghĩ điểm nơi, quan mục thần thức do nắp quan tài ra lộ ra. Lấy thần thức trạng thái quan sát một vòng sau, quan mục ngạc nhiên, nơi này tốt giống hệt mẹ nó không phải địa cầu. Giữa không trung có một tầng tương tự lồng pha lê tử như thế không đính sụp đổ ở mảnh không gian này, đem nơi này cách biệt, không thấy được ngoại giới, toàn bộ bình chướng bên trong chỉ có đã biết chiếc quan tài tọa lạc ở trên thạch đài, địa phương còn lại đều là quang lốc lốc. Hắn quan tài bên ngoài giống như là chưa thành công một dạng hết sức chất phác. Đột nhiên, một cái hoa văn hấp dẫn quan mục sự chú ý. Kia hoa văn sắc nhìn một cái ngược lại giống như một khuôn mặt người, chỉ bất quá biểu tình kia như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười, không nói ra quỷ dị. Trong lòng quan mục cả kinh. Quỷ dị này đồ án nhìn rất là nhìn quen mắt. Chầm tư chỉ chốc lát sau quan mục tức miệng mắng to. Ta ném lôi lô mỗ. Đám này dừng bút. Này mẹ hắn chính là trong thôn mấy cái dừng bút vác đến nghĩa trang kia chiếc quan tài. Lúc đó chính mình uống nhiều rồi thiếu chút nữa đi thân cái kia mặt quỷ mặt. Không nghĩ tới hắn trên người mình phát sinh này một hệ liệt sự kiện quỷ dị ngọn nguồn, lại như vậy thao đản. Quan mục giận đến thần thức khắp nơi tán loạn, giống như là vô con rồi một dạng một bên bay một bên thăm hỏi sức khỏe lên kia đám thôn dân gia tổ bối nữ tính tới. Một hơi thở mang ước chừng 10 phút, trong lúc không có giống nhau. Bất đắc dĩ đón nhận biến thành quan tài vận mệnh sau này, quan mục nhớ lại trong cơ thể hắn còn có một cái lao bánh trưng. Hắn quyết không thể để cho một người chết nằm ở trong thân thể hắn, vứt xác, hết sức cần phải. Thần thức trở về quan thể, nắp quan tài tự đi mở ra, hắn đang chuẩn bị một cái đem này từ lão đầu phun ra ngoài lúc. Cái loại này mút vào cảm giác lại tới. Thử chuẩn. Lần này có lẽ là trở về quan thể nguyên nhân, cái loại này cảm giác khác thường hết sức rõ ràng, quan mục cũng vì vậy xác nhận ngọn nguồn, hốt hắn chính là trong cơ thể cổ thi thể này. Hắn nhị đại gia. Nguyên lai là ngươi. Vừa nghĩ tới bị này lão thi thể lại ép lại hút, quan mục rốt cuộc bộc phát. Hấp nhân người, nhân hàng hút chi. Quan mục lừa tính khí đi lên sau này đúng là sinh ra ngược lại hút lão giả này thi thể thao đàn ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Trên nắp quan tài tựa như cười mà không phải cười. Như khóc mà không phải khóc quỷ dị hoa văn quang mang lưu chuyển, phản phất sống lại. Quan mục bị bất thình lình một màn cũng làm không biết làm sao, mặt quỷ hoa văn đột biến sau này, lão bánh trưng thi thể phản phất như đồ sứ dần dần xuất hiện vết nước. Giận người rất nhỏ tiếng vỡ vụn liên tiếp, cuối cùng ở một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn sau đó, lão bánh trưng thi thể bể nát. Sắc sỡ năng lượng do lão giả phá nát đan điền nơi vì khơi thông điểm, thoát thể mà ra, quan chú ở quan mục trên nội bích. A a a. Thoải mái. Không ai sánh bằng khoái cảm giống như đợt sóng một loại đánh tới, quan mục thần thức rung rung, bị khoái cảm đánh vào e rằng âm thanh rên rỉ. Theo trong thi thể tiết lộ năng lượng phun trào tới, vách quan tài bên trong vốn là ảm đạm vô quang đường cong dần dần trở nên sinh động. Mà trên nắp quan tài như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười mặt quỷ chính là càng thêm quỷ dị khó lường. Chỉ chốc lát sau, trong quan thi thể giống như là chạy tức khí cầu như thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại một nhóm màu xám bạch cốt phan. Đồng thời, một đoạn hôn tạp chí nhớ tiến vào quan mục trong đầu. Chương 2, tu sĩ. Nơi này mẹ hắn quả nhiên không phải địa cầu. Tinh tế cảm ngộ đoạn này không thuộc về mình trí nhớ. Quan mục dần dần sợi rõ ràng trước mắt tình cảnh. Thông qua đoạn này trí nhớ, quan mục biết được cái thế giới này tên là phàm giới, thổ địa diện tích không biết bao nhiêu, với địa cầu không giống nhau, người ở đây nếu như có linh căn tuệ căn liền có thể tu luyện, thông qua hấp thu linh khí để đề thăng thực lực của chính mình. Loại này thoát thai từ phàm nhân tồn tại được gọi là tu sĩ, một khi trở thành tu sĩ, liền muốn chặt đứt phàm tục chi niệm, lấy nắm giữ đại đạo vì trung cực mục tiêu không ngừng tu luyện. Tu sĩ chia làm ngưng huyết, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa chín cảnh giới. Đại thừa sau đó liền có thể thoát khỏi phàm giới, đắc đạo phi thăng, Phi thăng là đối tu sĩ mà nói tối ngọc kẹo, cũng là chí mạng nhất độc dược, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, độ kiếp kỳ thiên đạo sẽ hạ xuống diệt thế lôi kiếp đánh chết tu sĩ, không thể tránh. Vì thăng thiên, các chủng hoa bên trong hồ tiếu phương pháp không cùng tần suất, dùng pháp bảo tiêu hao thiên kiếp, trốn vào thượng cổ cấm chế lấn man thiên cước, cùng với muốn thi giải thành tiên. Cũng tỉ như đoạn này trí nhớ chủ nhân, thì ra lào bánh trưng, bây giờ một đống xương màu xám. Này chất cho cốt khi còn sống tên là Ngụy Huệ, bởi vì giỏi về ăn trộm thuật bị phàm giới tu sĩ vòng xưng là Tặc đạo nhân. Tặc đạo nhân trong trí nhớ khắc sâu nhất chấp niệm chính là tìm tới trong tin đồn có thể làm cho tu sĩ thi giải thành tiên lịch sinh quỷ quan, phần lớn trí nhớ tất cả đều là truy tầm trong tin đồn quỷ quan tung tích cùng với tìm tòi cổ di tích làm chủ. Trí nhớ cuối cùng đoạn phim dừng lại ở hắn biết được Đông Hoang khối này mỏng tích nơi hư hư thực thực có quỷ quan tung tích, mà hậu ký ức hết thảy không có. Nhìn quan mục một trận trắng án, giống như là điện ảnh thấy một nửa thời điểm, ngoài ra nửa bản cuộn phim để cho người ta trộm đi như thế. Hắn thân thể mới rốt cuộc có phải hay không là chiếc kia tà hồ đồ chơi, cùng với Tặc đạo nhân là làm sao tìm được, vì sao lại tử ở bên trong hoàn toàn không biết. Nhưng chó này gặm quá như thế trí nhớ quan mục cũng là càng xem càng kinh hãi, cái này cái gọi là phàm giới khắp nơi tràn đầy quỷ quyệt, hở một tí sẽ bỏ mạng. Quan mục xem hết Tặc đạo nhân trí nhớ sau này, ngạc nhiên phát hiện Tặc đạo nhân dựa vào thành danh như ý song toàn tay công pháp cũng theo trí nhớ đồng thời quán thâu đến chính mình trí nhớ. Đây là một phần đặc thù pháp môn, chủ yếu chỗ dùng chính là ăn trộm. Tặc đạo nhân cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp ở một bản cổ tịch bên trên tập được. Bất quá quan mục đối với lần này lộ ra rất khinh bỉ, loại này huyền diệu công pháp nhất định chính là thâu hương thiết ngọc, phi, thâu thiên hoán nhật tuyệt diệu công pháp. Chỉ dùng để ăn trộm thật sự là quá vớt, này thời gian ngắn ngủi quan mục cũng đã nghĩ đến chừng mấy loại diệu dụng như ý song toàn tay phương pháp. Chỉ tiếc, chính hắn trước mắt chỉ là một chiếc quan tài, cũng không có tay, coi như lấy được công pháp cũng không cách nào sử dụng. Nghĩ điểm nơi, quan mục càng nghĩ càng giận. Vì vậy hắn mở ra nắp quan tài, đem lão bánh trưng cho cốt dương đi ra ngoài. Ngược lại nuốt trọn Tặc đạo nhân thi thể sau này, quan mục rõ ràng cảm giác thần thức càng thêm lớn mạnh. Hơn nữa thông qua Tặc đạo nhân trí nhớ hắn lấy biết rõ rồi mình làm trước tình cảnh, chủ yếu nhất là thế giới trong mắt hắn phát sinh biến hóa. Mắt trung thế giới không còn là nhàm chán màu sắc, ở nơi này sụp đổ quang ngốc ngốc trong khu vực, tràn đầy đủ loại màu sắc tức. Hồng hoàng bạch lam, mỗi một chủng tức cũng ẩn chứa năng lượng thuộc tính khác nhau, hồng sắc bạo liệt, màu vàng nặng nề, lục sắc sinh sôi không ngừng. Thiên can địa chi, phong thủy ngũ hành, chọn vạn vật tức vì mới, mới vì linh, tiêu linh hóa nguyên, phá kiếp độ ách. Nghĩ đến những thứ này chính là Tặc đạo nhân trong trí nhớ, trên cái thế giới này tu sĩ tu luyện thật sự ấp úng linh khí. Thần thức tăng cường sau đó quan mục đã có thể quan sát được linh khí. Đùng. Trên bầu trời trầm muộn một thanh âm vang lên cắt đứt quan mục suy nghĩ, giống như là ở bình chướng bên ngoài có vật gì ở gõ bình chướng. Có thể là bởi vì này ngoại lực đánh vào quá lớn, không đính giống như là gõ trứng gà như thế, xuất hiện vết nứt, quan mục thấy vậy lập tức rút về trong quan tài, chỉ để lại một ít sợi thần thức điều tra tình huống ngoại giới. Đùng. Lại vừa là một lần mãnh liệt đánh vào, nguyên bản là da bị nẻ bình chướng rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, vang một tiếng bạo nổ vỡ đi ra. Trưởng giáo, tìm được. Bầu trời chuyển đến tiếng người âm. Quan mục kích động toàn bộ hộp đều run rẩy. Đệ cái con mẹ mày, con tưởng rằng muốn ở nơi này mộ huyệt vậy phương ngây ngô đến tự bế lâu rồi, không nghĩ tới cái này thì có đảo đấu tới cửa. Vội vàng đem quan già ta khiêng đi. Quan mục nhìn lên, muốn thấy rõ người tới là Mạc Kim giáo úy hay lại là chuyên gia khảo cổ. Người này người mặc cổ đại trường sam, dưới chân đi lên cái quay tròn chuyển vòng tròn, nhìn qua 20-30 tuổi, chính nhất mặt kích động nhìn quan mục. Quan mục thần kinh đã hoàn toàn to lớn, chính mình cũng có thể từ một người lớn sống sờ sờ biến thành quan tài, kia còn có cái gì không thể nào. Nghĩ đến người này chính là phàm giới bên trong cái gọi là tu sĩ, bởi vì hắn giờ phút này chính trôi lơ lửng giữa trời. Chương 3, loạn chiến. Ở đó bay trên trời tu luyện giả hô xong không lâu, mấy đạo hồng quang tự bốn phương tám hướng bay tới, quang mang tản đi, 20-30 con người vây ở quan mục bầu trời. Quan mục nhìn kỹ bên dưới, càng xem càng kinh hãi, những người này xuyên ngũ hoa bát môn, bất quá phần lớn đều là trường sam nón lá rộng vành một loại quần áo, không chung cũng là màu xám mù mịt. Quả nhiên không phải địa cầu. Quan mục thở dài, thực tế lần nữa chứng minh Tặc đạo nhân trí nhớ không phải làm giả. Nơi này chính là cái kia thấy quỷ phàm giới. Nghĩa Nguyên, cái này tiểu bí cảnh là ngươi tìm tới. Một tên đầu đội chính quan thân xuyên trường sam màu trắng đạo nhân bay đến người tuổi trẻ kia thân bên hỏi. Là trường giáo, cũng là ta đập ra. Nghĩa Nguyên kích động nói. Tốt lắm. Trường giáo không để lại vết tích liếc mắt một cái quan mục, xoay người nhìn về phía những người đó nói. Các vị, nơi này tiểu bí cảnh là ta Bàn Vân Tông phát hiện cũng phá vỡ, mời các vị khác tìm hắn nơi đi. Bàn Vân Tông trưởng giáo hạ lệnh chủ khách. Hắc hắc, Tống trưởng giáo, ngươi không cần theo chúng ta giả bộ ngớ ngẩn. Mọi người tới đây mê quật rốt cuộc là vì cái gì người chẳng lẽ không rõ ràng. Trong đám người, một cái xấu xí, khoác đấu đồng nhân nói. Chính là, năm đó hư hư thực thực lấy được kia cụ quan tài đạo nhân đem mình chôn ở này mê quật, tới nơi này nhân ai không phải hướng về phía kia chiếc quan tài đến, muốn để cho chúng ta đi, vậy ngươi phải trước chứng minh phía dưới kia chiếc quan tài không phải chúng ta muốn tìm cái gì. Giữa không trung, một cái loa lộ nửa người trên đại hán đúng thanh nói. Cái gì quan tài? Thân thức cường hóa sau này quan mục linh giác số tăng trưởng gấp bội, giữa không trung đám người kia lời nói một chữ không lọt vào lỗ tai hắn. Các ngươi những thứ này đáng chết tà giáo, đáp ứng ban đầu cùng các ngươi đồng thời tìm tòi này mê quật chính là một cái sai lầm, mau tối lui, nếu không đừng trách kiếm của ta hạ vô tình. Trường giáo bên người, một vị lụa mỏng che mặt nữ tử rút kiếm nói. Quan mục cũng coi như thấy rõ rồi, mười mấy người này cũng không phải một nhóm, mà là chia làm chính tà hai phái, hơn nữa quan hệ rõ ràng không phải quá tốt. Tiên tử không muốn như vậy đại hòa khí, hơn nữa, không để cho chúng ta xác nhận, chúng ta là sẽ không đi, muốn đánh lời nói, phục bồi. Xấu xí người kia rõ ràng cũng là một đầu mục, sau khi nói xong cái gọi là tà giáo nhân cực ăn ý tản mát ra khí thế, chính phái nhân lập tức giống vậy phát ra khí thế phản kích, bầu không khí trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm. Cảm nhận được giữa không trung truyền tới áp lực, trong lòng quan mục suy nghĩ phức tạp, cái thế giới này tu sĩ đúng là có thể thông qua tu luyện phi thiên độ địa. Mặc dù không biết rõ người địa cầu tại sao không được, nhưng là đám người này rõ ràng cho thấy làm được. Vậy ngươi muốn chứng minh như thế nào? Hai bên số người cũng không cân bằng, cái gọi là tà giáo nhất phái ở khu vực này rõ ràng số người càng nhiều hơn một chút. Trường giáo do dự một chút nói. Đơn giản. Hắc hắc. Xấu xí đầu mục tựa hồ sớm vật liệu nói sẽ không đánh, cười âm hiểm một tiếng, nói. Tin đồn kia chiếc quan tài kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm, chỉ muốn thử một chút liền biết. Nói xong, đầu mục đưa tay tháo xuống bên hông hắc sắc hồ lô, nhắm ngay quan mục mở ra hồ miệng, một cái tản ra nhiệt độ cực kỳ cao độ ngọn lửa tự miệng bình bên trong phúng ra ngoài, hướng quan mục đốt đi. Người lại ra. Trên mặt đất, quan mục tức miệng mắng to, đám người này vừa mới còn một bộ tùy thời đánh xu thế, chỉ chớp mắt, xui xẻo liền là chính bản thân hắn rồi. Thế nào cái thế giới này cũng lưu hành hỏa táng hay sao? Nhìn quân tới liệt diễm, quan mục thần thức ở quan trong cơ thể nhảy nhót tương mừng, nhưng mà vô sự vô bổ, này quan thể cũng không có gì khả năng di chuyển. Liệt diễm đã đến đỉnh đầu. Đốt đi. Quan mục phun một cái, vừa nhắm mắt thả đĩnh. Chỉ một thoáng, liệt diễm vét sạch trên thạch đài quan tài, tà phái đầu mục hồ lô này nội hỏa diễm nhiệt độ cao vô cùng, tiếng tí tách bên thai không dứt. Giữa không trung cả đám đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt phía dưới tình huống, bất quá thế lửa quá đại nạn lấy thấy rõ. A. Quan mục qua loa lấy lệ gào một cái âm thanh. Nay từ thiên mà phát cáo diễm cũng không có cho hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại thì quan hạ thạch đài xuất không chịu nổi trước, bị đốt hỏa tan đi xuống, phách ba văng rồi. Bất quá thế lửa bọc lại quan thể đưa đến hắn không cách nào thấy rõ bên ngoài tình trạng. Thật cản trở. Có lẽ là cảm ứng được quan mục tâm tư, trên nóc quan tài như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười mặt quỷ hoa văn tự đi biến ảo đứng lên. Một cổ vô hình hấp lực tự trên nóc quan tài hoa văn phát ra, thiêu đốt ở quan mục quanh thân ngọn lửa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hề vải đi xuống, bị trên nắp quan tài mặt quỷ hoa văn chiếm đoạt hầu như không còn. Vốn là cuốn quanh ở trên quan tài mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm tắt. Đen thui cổ phát quan thể yên lặng nằm ở bị cháy sạch gồ ghề trên thạch đài. Giữa không trung, hai phái tu sĩ lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Gọi là Nghĩa Nguyên tiểu đạo sĩ cặp mắt trợn tròn, chỉ trên mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại quan tài, há to miệng không nói ra lời. Cơ hồ là đồng thời, Ban Vân tông trưởng giáo cùng xấu xí đầu mục mỗi người móc ra một khối ngọc bài bóp vỡ. Lưỡng đạo lưu quang tự vỡ vụn trong ngọc bài bay về phương xa. Sắt. Cũng không biết do ai kêu như vậy một tiếng, người hai phe mã mỗi người móc ra pháp khí chém giết thành một đoàn. Hồng quang, cương khí, khói độc, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện. Giao chiến thập phần thảm thiết, người hai phe mã Việt đánh càng đỏ con mắt, đều là xuống tử thủ, không ngừng có thi thể tự giữa không trung rơi xuống. Quan mục ở phía dưới nhìn trận mắt hốt mồm, này biến cố quá mức đột nhiên. Ta phái đầu mục sử dụng một cái lượn lờ hắc vụ quỷ phiên, một ngụm tinh huyết phun ra, đón gió hóa thành một cái dáng vóc to khô lâu, đưa tay chộp một cái. Một tên chính phái tu sĩ né tránh không kịp, cả người trực tiếp bị vồ nát, hóa thành một hoành huyết vụ. Ban Vân tông trưởng giáo thần sắc run lên, một tay bắt pháp quyết nhất kiếm chém ra, đem lúc trước danh tà phái lóa lộ trên người đại hán đánh thành hai nửa. Mấy cái hiệp đi xuống, song phương chỉ còn lại lác đác mấy người, lại mỗi cái mang thương. Còn có người. Một mực ở xem cuộc chiến quan mục thần sắc động một cái, thần thức cảm giác phương xa lại có năng lượng cao phản ứng. Quả nhiên, xa xa một cổ hắc vụ lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh đuổi đến đây, quan mục định thần nhìn lại, không khỏi hoảng sợ. Hắc vụ tàn đi, lộ ra một đài đại hồng sắc bảo đỉnh châm tiểu hoa tới. Tiểu đỉnh thêu hai cái đại long, bên trên che sợi dây lưới lớn, tiểu đỉnh trung bộ bên trên khắc một quả hoàng nước sơn bằng gỗ lò luyện đan, quỷ dị hơn là nhấc tiểu là bốn cái da thịt xanh đen, không thấy rõ ngũ quan hành thi. Quan mục kinh ngạc, ở nghĩa trang làm nhiều năm như vậy, đối với phong thủy tang táng nhất chuyện hắn là như vậy kiến thức rộng. Loại này cổ kiệu ở Hoa Bắc địa khu xa xôi huyện trấn được gọi là ngự xe, là dùng để nhấc người chết cổ kiệu. Giáo chủ, ta phái đầu mục thấy cổ kiệu sau này mừng như điên. Cung kính nói, còn sót lại tà phái cả đám mã đều là vẻ mặt phân chấn. Ngược lại, chính phái cả đám thấy đỏ thấm cổ kiệu sau này sắc mặt cực kỳ khó coi, đối phương tiếp viện rõ ràng so với bọn hắn tới trước. Thế cục thoáng cái trở nên cực kỳ bất lợi. Tiểu Kiêu, trong tiệu truyền tới quỷ dị tiếng cười, thanh âm phảng phất giả hảo, để cho tinh thần hoảng hốt. Lao tổ hiển linh, ta dạy phục hưng trong tầm tay. Cửa tiệu mở rộng ra, một tên thân mặc áo bào đỏ tóc hai bù xù không thấy rõ nam nữ nhân, giống như ưu linh một loại từ từ bay ra, một đôi mắt chỉ có tròng trắng mắt, da thịt xanh đen, môi đỏ thẫm như máu. Đáng chết. Tống trưởng giáo quá sợ hãi, trong lòng cuối cùng một vệ tạo tưởng cũng tan vỡ. Đi mau. Trưởng giáo từ trong hàm răng sắp xếp một chữ đến, thúc giục pháp bảo bay lên trời, bỏ lại còn thừa lại mấy người một mình chạy trốn. Trưởng giáo. Trưởng giáo chờ ta một chút. Tống thư. Ngươi. Những người khác vạn vạn không nghĩ tới, Ban Vân tông trưởng giáo lại đột nhiên chạy trốn. Không trách có thể làm trưởng giáo, này công phu bảo mệnh có thể nói nhất tuyệt. Nam ở trong hố quan mục chắc lưỡi hít hà nói, lão tiểu tử này đánh hội đồng thời điểm liền vô tình hay cố ý lui về phía sau sao? Quả nhiên ở đụng phải đại đầu thời điểm phóng hông rồi. giả thần giả quỷ. Bọn họ giáo chủ đã sớm chết rồi, không muốn kinh sợ cùng tiến lên. Thấy tà phái đội ngũ ở tống trưởng giáo thoát đi sau đó bao vây, phong kín bọn họ đường lui. Lúc trước chính phái nhân sĩ trung tên kia cầm kiếm nữ tử cả giận nói: "Con kiến hôi." Tà giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng, đưa tay hư cầm. Cầm kiếm cổ nữ tử trong nháy mắt xuất hiện một cái đen nhánh trường ấn. "Cứu!" Trường ấn hiện lên trong nháy mắt người kia liền muốn kêu cứu, nhưng mà không chờ nàng kêu lên cứu mạng, cả người liền thất khiếu chảy máu hóa thành một than ngủ. "Nguyên Anh, ngươi là Nguyên Anh kỳ?" Thấy nữ tử không phải người này hợp lại địch, còn sót lại chính phái một người cả kinh nói: "Chương 4, cho lão tổ dọn nhà." Đệ ngũ cảnh giới Nguyên Anh kỳ. Quan Mục đang ở bóp cổ tay thở dài Bạch Hạt một cô nương thời điểm, đột nhiên nghe được Nguyên Anh hai chữ, cả kinh nói: "Lão bánh trưng trước khi chết sợ cao thủ tìm tới chính mình, đem mình rời đến phàm giới cực kỳ hẻo lánh đông bộ, nơi này Nguyên Anh kỳ đã là thực lực trần nhà, không nghĩ tới này ra ngoài liền đụng vào một cái." "Hừ." Giáo chủ lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt tan biến tại chỗ, cả kinh còn sót lại mấy người lập tức gọi ra pháp bảo bảo vệ tự thân, nhưng mà đây là phí công. Giữa không trung mấy mảnh huyết vụ nổ tung, giáo chủ liếm láp đến trên đầu ngón tay huyết âm lạnh cười một tiếng, bên kia đội ngũ toàn diệt. Phần này ác liệt tàn bạo thủ đoạn nhìn đến Quan Mục nắp quan tài lạnh cả người. "Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta." Quan Mục thần thức lùi về quan thể nghĩ linh tinh nói. Bất quá điều này hiển nhiên là không có khả năng. Giáo chủ thanh trừ hết chiến trường sau này tung người một cái, rơi vào Quan Mục bên cạnh, đưa ra một tấm trắng bệnh tay sờ soạng đến Quan Mục nắp, trên mặt còn mang theo âm nhu nụ cười. "Ta tha, ngươi mẹ hắn là tên biến thái đi." Bởi vì quan tài đã thành hắn bản thể, giáo chủ vuốt ve ván quan tài giờ tí cái loại này cảm giác khác thường cũng truyền đến trên người Quan Mục. Bị một cái lẻo cái không phải người chẳng phải quỷ giá hỏa vẻ mặt si hán cười vớt ve, có thể không phải là cái gì tốt đẹp nhớ lại. Quan Mục cảm giác mình nổi da gà đã xuống đầy đất rồi. "Giáo chủ, thống thư cũng đưa tin, chúng ta có phải hay không là?" Xấu xí đầu mục xuống đến giáo chủ bên người thận trọng nói. "Ông xòm." Giáo chủ trắng đầu mục liếc mắt, ngoắc tay, giữa không trung kia bốn cụ da thịt đen thui hành thi nhảy xuống, mà kia ngọn đèn đỏ thấm nước sơn một cổ kiệu chính là biến thành lớn chừng bàn tay bị giáo chủ thu hồi trong tay áo. Bốn con hắc thi phân biệt ở Quan Mục bốn góc đứng lại, ửu đen da thịt mơ hồ hiện lên bảo quang. Quan Mục nuốt một con kế tiếp nước miếng, có một tia dự cảm không tốt. "Tứ quỷ chuyên trở, lên." Giáo chủ một tay bắt pháp quyết, quát khẽ một tiếng. Bốn cụ hắc thi lập tức uốn éo, rồi sau đó đồng loạt ngồi xuống, cào ở Quan Mục đáy quan tài, đem Quan Mục gánh tại rồi trên vai. "Mẹ nhà nó, đây là cái gì tuyệt hỏa ta?" Nhìn dưới người bốn cái đen thui cường tráng hắc thi, Quan Mục theo bản năng kẹp chặt ván quan tài tử. "Đi." Bốn cụ hắc thi nâng lên Quan Mục hóa thành một hoành hắc vụ bay lên trời, giáo chủ một phất ống tay áo, mang theo bên trên cả đám mã đuổi theo hắc thi, bay trốn đi. "Thế thiên, tế địa." "Tế lão tổ." Một nơi nấp trong trong núi lớn trên tế đàn, mấy trăm tên giáo chúng đang ở thành kính tế bái đến. Lẹo cái giáo chủ đứng ở vị trí đầu não. Mặc dù nhìn qua không phải người chẳng phải quỷ, nhưng là tế bái lúc lộ ra thành tín nhất. Đợi giáo chủ đem ba nén nhang cắm ở trong lư hương sau đó, cúng tế hô: "Mời lão tổ." "Dạ." "Mời lão tổ." "Mời lão tổ." Một đám giáo đồ cũng cùng theo một lúc hô. Đám người nhường lại một con đường. Hai chiếc quan tài bị tám cái hắc thi từ sau phương mang ra ngoài. Bên trái bộ kia thạch quan quan đầu chạm chỗ hai chỉ không biết danh dị thú. Thợ điêu khắc tinh tế, trông rất sống động, hoa quý vô cùng. Trên người quan quấn vòng quanh mấy đạo chú ấn, hơn nữa bó trói lại một cái xiềng xích, giống như là phong ấn lại cái gì đồ vật khó lường một dạng. Một đám giáo đồ nhìn về phía thạch quan lúc đều là mặt lộ thành kính vẻ. Mà bên phải bộ kia ủ hắc quan tài bắt trước như chưa thành công một dạng bề ngoài cổ phác, bình thường không có gì lạ. Bất đồng duy nhất chỗ chính là nắp quan tài bên trên chạm trổ một bức quỷ dị hoa văn, sát nhìn một cái giống như là một khuôn mặt người, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Các người đám này bệnh thần kinh muốn làm cái gì? Quan mục không tiếng động gầm thét. Dưới người đám kia không biết rõ cái nào tà giáo tín đồ từng cái giống như điên cuồng, dường như muốn đem hắn tế thiên rồi dáng vẻ. Bất quá rõ ràng tốn công vô ích, hắn cũng không thể di động chính mình, cho nên chỉ đành phải đàng hoàng nằm ở bốn cụ hắc thi trên bả vai. "Alo, người còn sống không?" Nhìn bên người cùng chính hắn đồng thời bị khiêng qua hưu, Quan Mục lên tiếng chào hỏi. "Người là cái nào tụ tập?" "Ta là kẹp ra câu quan gia tụ tập, lại nói ngươi biến thành quan tài bao lâu?" "Thạch huynh, ngươi tại sao không nói chuyện?" "Giời ạ, ta mẹ hắn nhất định là điên rồi, ta theo một cổ quan tài so với cái gì tinh thần sức lực?" "Dân hương, điện ngay, hiến soạn, hiến canh, hiến gấm vóc, cúng tế hô." Một đám giáo đổ vội vàng đem đủ loại tế phẩm mang lên tế đàn. Sen vào hương, ném tiền vàng bạc ném tiền vàng bạc, vô cùng náo nhiệt. "Heo a, nào có như vậy tế nhân." Ngắm vội vàng một đám giáo đổ, Quan Mục không nhịn được mắng. Cúng tế nhưng là đại sự, coi trọng nhất cái cơ duyên lễ phép, giờ nào giai đoạn gì thế nào tế cũng coi chú trọng, loại này một tia ý thức toàn bộ lên cũng không sợ cho tiền nhân nghẹn chết. Thế nào làm cho người ta thể diện mặt đưa đi? Một bộ này phương pháp Quan Mục nhưng là tương đương có nghiên cứu, bất quá trước mắt trạng huống này xem ra là không thể lại giống như tiểu trước đây tiếp nhận công việc rồi. "Triệu Nguyên Nhiên, giờ tị, điện chi ngày tốt vậy, đến mức tế hắc mục giáo chúng, đứng thẳng gõ, cẩn cụ nhang đèn bó đuốc gấm vóc, tam sinh rượu lễ lúc tu thanh trước, hết thể không điện chi nghi, đến mức tu tế với hắc mục giáo 29 đại lao tổ chi linh trước mà khóc lấy văn viết, ô hô." Cúng tế đọc tế văn đạo. "Hắc mục giáo." Đám này bệnh tâm thần là hắc mục giáo. Quan Mục nghe rõ tế văn trung ẩn nút tin tức, Triệu Nguyên Nhiên lại vừa là một năm kia. Vô số nghi vấn tràn đầy nội tâm của quan mục. Giờ lành đã đến, cung thỉnh lão tổ ra quan. Cúng tế thì thầm. Rồi sau đó một đám hắc mục giáo chúng quỳ mọc. Tám cái hắc thi mang hai cụ quan tài ý theo dậm quân lên tế đàn. Giáo chủ tiến lên một trưởng bổ ra lớn bằng cánh tay thiết liên. Chém gậy thiết liên sau này, giáo chủ tiến lên một tay bấu vào thạch quan nắp quan tài, khẽ quát một tiếng đúng là trực tiếp đem quý trọng trăm cân thạch quan nắp vén lên. Giời ạ, này nhân yêu cũng quá mạnh, mở quan tài tải với mở đồ hộp như thế. Một màn này nhìn đến quan mục run run một cái, không hổ là nguyên anh kỳ, cái này lẻo cái không phải người chẳng phải quỷ, giáo chủ quả thực là lợi hại. Thạch quan nắp bị hất bay sau này, một cổ hắc khí phóng lên cao, cùng với kèm theo chính là một cổ nồng liệt sát tức. Giáo chủ tung người nhảy một cái, đem trong thạch quan đồ vật nói ra. Không thể nào. Quan mục thấy rõ trong quan tài đồ vật sau này hoảng sợ. Trong thạch quan chôn cất đến đồ vật hắn nhận biết, kia là trên địa cầu Sơn Hải Kinh Tử Bất Ngữ Đợi Hệ Liệt Thần Quỷ trong thư tịch trọng điểm miêu tả quá một loại tà vật. Vượn hình tóc dài, một chân được, bị giáo chủ cầm ra, là một cái hạ bạn. Hạ bạn, hạn quỷ vậy. Sivu làm binh phạt hoàng đế là lệnh ứng long công chi ký châu chi giã. Ứng long xúc thủy, Sivu mời phong bá vũ sư, tung đại phong vũ. Hoàng đế là hạ thiên nữ viết bạn, mưa rừng, thoại sát Sivu. Bạn không phải phục bên trên, ở không mưa. Trong thần thoại hoàng đế nữ nhi nữ bạn biến thành quái vật đánh bại phong bá vũ sư, hiệp trợ hoàng đế giết Sivu. Nhưng mà luận công ban thưởng thời điểm lại nhân sát sinh quá nhiều không cách nào thăng tiên, bị hoàng đế nhốt ở xích thủy bắc. Mà hạn bạn là bởi vì nữ bạn máu bị nhiễm thổ địa tạo thành một loại tà vật, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, đất căn ngang giảm. Hắc mục giáo lao tổ lại lấy luyện thi vì bạt loại này nghịch thiên thủ pháp muốn trường sinh. Người tốt, không trách này một đám giáo đồ nhìn qua rất là thành kính dáng vẻ. Trong lòng quan mục quan thầm, thì ra bọn họ người lao tổ này thuộc về loại này kỳ diệu chuyển hóa trong trạng thái, cũng không chân chính tử vong. Bất quá pháp này cũng không có đơn giản như vậy là có thể khống chế, trước mắt tình trạng rất rõ ràng có thể nói rõ hết thảy các thứ này. Người lao tổ này mặt xanh răng nanh, cả người mọc đầy lông xanh, từng cổ một sát khí ở lên bên ngoài thân rong ruổi quanh quẩn, bất quá hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua cũng không thần trí. Còn chân chính hạn bạt đều là ngốc tử, cả người trên dưới sẽ không có một cọng lông, hơn nữa hạn bạt là có chính mình thần trí, thi thể thành linh hoặc là dùng khác thủ đoạn giữ tâm trí, tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sư phụ, đồ nhi tìm được trong tin đồn trước kia có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh quan tài, ngài nhất định sẽ khôi phục thần trí. Giáo chủ tóc dài bay múa, thanh âm phảng phất đào kép, trầm đồng, rất là quỷ quyệt. Chương 5, cố nhét. Nôn giống. Nào có để cho người ta khởi tử hồi sinh quan tài. Quan mục nghe thấy giáo chủ nói, quan sát chung quanh đứng lên. Có thể ngoại trừ lúc trước chôn cất đến hắc mộc giáo lao tổ bộ kia dán đầy phù chú thạch quan ngoại, cũng không có phát hiện khác quan tài. Chờ chút, quan tài? Nơi này nào còn có quan tài? Quan mục trong nháy mắt tỉnh lộ lại. Lớn như vậy cái tế đàn, ngoại trừ vừa mới áo liệm tổ bộ kia thạch quan, cũng chỉ có một cụ không biết tên bằng gỗ chế thành quan tài gỗ. Cho nên nói, giáo chủ trong miệng cái kia cái gọi là khởi tử hồi sinh quan tài căn bản là quan mục chính mình. Quan mục lúc này mới nhớ tới, trong trí nhớ bộ kia cái gọi là giờ phút này lịch sinh quỷ quan chính là thân thể của hắn. Thật là phải đem lão tử cho chỉnh thần. Quan mục khóc không ra nước mắt mắng. Chính hắn mới hao tổn tâm cơ chuẩn bị không cái kia lão bánh trưng không bao lâu, liền lại phải tiếp một cái tân, còn mẹ hắn là một cái mang cọp lông. Sự thật quả nhiên như quan mục suy nghĩ, giáo chủ hướng về phía lao tổ thi thể nhắc tới hết sau này liền đưa ánh mắt chuyển tới trên người quan mục. Cho ta nhìn xem, biến mất gần trăm năm tặc lao đạo kết quả có hay không thi giải thành tiên. Giáo chủ đối lao tổ thi thể thi lễ một cái sau hướng quan mục đi tới, âm thanh nói. Một đám hắc mục giáo đổ lộ ra hết sức kích động, bất quá lại không một người dám mở miệng nghị luận. Nhưng tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung vào trên người quan mục. Trước cấp đoạt quan tài lúc bị thương mấy cái cũng ở đây đem hàng, xấu xí đầu mục thân dài cổ, càng giống như một cái hầu rồi. Giáo chủ đem trắng bệnh tay lần nữa khoác lên quan mục nắp bên trên. Quan mục theo bản năng kẹp chặt nắp. Ừ. Giáo chủ vừa dùng lực, cũng không có tựa như trước hất thạch quan nắp dễ dàng như vậy, nhưng là đem quan mục cả thanh quan cho nói lên. Này lung túng một màn đem tại chỗ hắc mục giáo chúng cũng biết bối rối. Giáo chủ thân sắc lần ra, bất quá lại không có đến đây thì thôi, một cái tay khác khoác lên quan mục trên người quan. Đúng là muốn đem quan mục dùng man lực cho xé ra. Đừng mơ tưởng khinh địch như vậy được đến lão tử. Quan mục đấy lòng phẫn nộ quát. Thần thức thao túng quan thể kẹp chặt nắp, thế không để cho giáo chủ giống như an hiện tử như vậy vén lên chính mình. Này không biết tên vật liệu gỗ quan thể dị thường vững chắc, giáo chủ tái nhợt trên cánh tay gân xanh rong ruổi, quan mục chỉ cảm thấy một cổ man lực muốn đẩy ra chân mình, dưới sự xấu hổ toàn lực kẹp chặt nắp, trong lúc nhất thời đúng là rằng có không nghỉ. Với là quỷ dị một màn xuất hiện. Đang ẩn núp ở trong núi lớn một chỗ bí ẩn trên tế đài. Mấy trăm tên hắc mục giáo chúng cùng với một cái nửa chết nửa sống hạn bạt lao tổ, tập thể vây xem lẹo cái giáo chủ tay xé quan tài gỗ. Giáo chủ đại khái là cảm thấy hành động này thật sự là tổn thương mặt mũi, nộ từ tâm lên. Thoáng cái dùng tới toàn lực. Chỉ thấy giáo chủ vốn là trắng bệnh trên tay mơ hồ dâng lên thanh quang, lực lượng trong nháy mắt chợt tăng gấp mấy lần. Quan mục ván quan tài tử két một tiếng, bị giáo chủ trộm xuống dưới. No. Quan mục không có phòng thủ trinh tiết mình, hắn đã không phải một cái thuần khiết quan tài. Nắp bị hất bay sau này, một cổ thanh khí phóng lên cao. Thật là nồng đậm sinh cơ. Giáo chủ biểu tình say mê địa hít một hơi thật dài, chỉ cảm thấy cả người thông suốt, huyết mạch cũng sinh động. Hắc mục giáo lao tổ hạn bạt thân như là bị này cổ thanh khí hấp dẫn, cục xương ở cổ họng nơi đúng là giật giật. Này rất nhỏ một màn không có tránh được con mắt của giáo chủ. lao tổ hiển linh. Xem ra lần này là hàng thật. Giáo chủ âm âm u nở nụ cười, giơ tay lên đưa vào trong quan tài tìm kiếm thi thể, muốn đem tặc đạo nhân vứt xác đi ra ngoài. Nhưng mà hắn lại bắt một cái không. Thanh khí tản đi sau này, lộ ra trống rỗng bên trong quan tới. Một đám hắc mộc giáo đồ tử nhìn chòng chọc quan mục. Một loại bị thấy hết quỷ dị cảm giác truyền tới. Quan mục xấu hổ quét nhìn mọi người, nhưng mà không có ai có thể cảm giác được hắn thần thức nhìn chăm chú. Hắc mộc giáo trên dưới đều bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Không, làm sao có thể? Gặp quỷ. Hắc mộc giáo cả đám suy nghĩ cái kia vẫn còn ở thi giải nhân cũng không tại trong đó, đây là một khẩu không quan. Thấy tình cảnh này, một đám đầu mục rốt cuộc không nhịn được thấp giọng nói thầm. Giáo chủ trên mặt cũng là hiếm thấy xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Bọn họ là căn cứ tặc đạo nhân để lại đầu mối tìm tới mê quật, có thể kết quả mở quan tài sau đó ngược lại đảo không có tìm được tặc đạo nhân tung tích. Hát tam, ta đến trước các ngươi động tới quan tài. Giáo chủ đột nhiên quay đầu hỏi. Không có, phát hiện trước nhất quan tài là bàn vân tông một cái tu sĩ, hắn đã bị người chúng ta giết. Xấu xí đầu mục vội vàng đáp. Quan mục nhớ tới cái kia bị chính mình ăn xong lau sạch rồi sau đó nghiền xương thành cho lao bánh trưng, trong lúc nhất thời lại là có chút ngượng ngùng. Lúc này, một trận âm phong thổi qua, hắc mục giáo lao tổ trên người lông xanh lại dài chút ít, trên người hắc khí cũng càng đậm một ít. Người tốt, giờ thì ánh mặt trời cũng không chấn áp được, này lông xanh bánh trưng không phải hạn bà tây ư, đi như thế nào bên trên âm thi lộ tuyến. Quan mục bén nhạy phát giác hắc mục lão tổ dị thường. Giáo chủ, cúng tế kêu một tiếng, nói, không thể trì hoãn nữa rồi. Giáo chủ nhướng mày một cái, mặc dù trong lòng vẫn có nghi ngờ, nhưng vẫn là xuất thủ đem lão tổ thi thể ném vào quan mục trong thân thể, cũng cài nút nắp. Cam. Quan mục khóc không ra nước mắt, tuy nói đã đoán được loại kết cục này, nhưng là thật phát sinh ở trên người mình vẫn còn có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhìn trong thân thể cái này trường mãn lông xanh, tướng mạo xấu xí bán thành phẩm hạt bạc, quan mục thậm chí bắt đầu tưởng niệm lên bị hắn nghiền xương thành cho lao bánh trưng rồi, tối thiểu hắn không có cọp lông. Kết thúc buổi lễ, lại bái lao tổ. Thấy cuối cùng vu thành công đội quan, cúng tế kích động nhanh khóc, giáo chủ nói lên lão tổ sau này, lao tổ thi thể vẫn đối với hắn mặt, bây giờ rốt cuộc nhét trở về trong quan tài, cái loại này quỷ dị bị nhìn chăm chú cảm giác mới tính biến mất. Chẳng lẽ lao tổ thật có sống lại có khả năng? Suy nghĩ đến đây, cúng tế trong lòng lại cũng là sống ra một ít háo hức khác thường tới. Thi thể thành thánh, vô địch thiên hạ. Cúng tế đột nhiên hô, cũng hướng về phía quan mục bái đi xuống. Thi thể thành thánh, vô địch thiên hạ. Thi thể thành thánh, vô địch thiên hạ. Một đám hắc mục giáo đồ cũng thập phần cuồng nhiệt hướng về phía quan mục bái đi xuống. Quan mục vẻ mặt chán ngán nhìn những thứ này quỳ mọp giáo chúng, trong lòng vô danh hòa lên. Không giải thích được biến thành một chiếc quan tài không nói, lại còn bị người cho cưỡng ép chứa dụng. Đám này đồ con rùa tùy tiện đào đi ra một chiếc quan tài liền dám cho mình tiền nhân dụng, với trong thôn lấy hai ca tử cầm đầu đám kia sơn pháo không có gì khác biệt. Thêm chuẩn. Bên trong quan tài gỗ lao tổ đột nhiên há miệng, hung hãn hít một hơi. Ai u ngoa tảo. Bất thình lình một màn đem quan mục sợ hết hồn. Một khẩu này hút quan mục cả người tê dại vô cùng, so với trước kia cái kia lão bánh trưng ngoạm ăn còn lớn hơn lỗ. Thêm chuẩn. Lao tổ ăn tùy biết vị, lại vừa là hung hăng một cái, hai cái đi xuống, trên người lông xanh đúng là lùi về bên ngoài thân một đoạn. Cảm tình lao tử thơm như vậy. Quan mục kinh hãi, người lao tổ này luyện thi vì bạt rõ ràng cho thấy ra cha tử, cho nên mới cả người mọc đầy lông xanh, vốn là loại tình huống này là thập phần khó giải quyết. Bất quá chỉ là cắn rồi hai cái quan mục phát tán thanh khí liền lập tức có hiệu quả. Nói như vậy, kia tặc lao đạo trộm ra là hàng thật. Lao tử ta thật là cái bà bối. Trong lòng quan mục kinh ngạc nói. Thêm. Thêm. Hát mục lao tổ đột nhiên mở hai mắt ra, trường mãn răng nanh há to miệng một cái, thâm trầm lâu dài hút một cái được quan mục thậm chí sinh ra phòng cảm giác. Hành động này cũng hoàn toàn chọc giận mỗ miệng đã thành tinh quan tài. Bất chấp ngoại giới còn không có tản đi hát mục giáo chúng, quan mục thần thức trở về quan thể, dự định noi theo lần trước, đưa cái này dài lục mao lão tổ giống vậy nghiền xương thành cho. Chương 6, hút khô lão tổ. Quan mục thần thức khởi động tự thân quan thể, mặt quỷ hoa văn lần nữa dị biến, quang hoa lưu chuyển, phảng phất sống lại. Thật lang lịch sinh quỷ quan. Trên nắp quan tài mặt quỷ hoa văn dị biến sau, một đạo bóng người tự không trung hạ xuống, hóa thành một vệt sáng hướng về phía quan mục phong tới. Giáo chủ lạnh rên một tiếng, tung người nhảy lên, một quyền đem người tới bất lui. Giáo chủ này đánh tuy xuất thủ vội vàng, nhưng uy lực vẫn cực lớn, vàng đá tế đàn bị quyền phong hất ra một cái hố cạn, thiếu chút nữa ngộ thương đến hắc mục giáo chúng. Hừ, giáo chủ đối người mình xuất thủ đều như vậy rất hot. Bụi mù tàn đi, một vòng thân đều che ở trong hắc bảo nhân vây vây chua xót cổ tay hử lạnh nói. Rời ạ, lại một cái nguyên anh. Đột nhiên xuất hiện tập kích sợ quan mục tạm ngừng hấp thu, tâm lý rất là chán án. Quân cũng cởi ngươi cho ta kêu tạm ngừng. Bất quá hắn không thể không tạm ngừng, trên người vừa tới phát ra sóng linh khí không thể so với không phải người chẳng phải quỷ giáo chủ kém bao nhiêu, cho nên nói, người này cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Phó giáo chủ. Bụi mù tàn đi, thấy rõ người tới sau, hắc mục giáo chúng giáo đồ đều là túi người hành lễ. Phó giáo chủ. Ta dọn cái IBA. Đám này bệnh thần kinh tổ chức lực lại có hai cái nguyên anh kỳ. Quan mục kinh hãi. Bàn Vân Tông tống chạy một chút thấy giáo chủ chạy, phòng trường chết no cũng chính là một kim đan tu vi, xem ra cái này hắc mục giáo thực lực rất là mạnh mẽ a. Tông Sâm, sư phụ đang tiếp thụ quỷ quan lễ rửa tội, rất nhanh sẽ biết lần nữa lâm thế, ngươi dám làm loạn đừng trách ta không để ý tình đồng môn. Giáo chủ hướng về phía hắc bảo nhân nói. Thái Hoài, ngươi thật coi hắn là sư phụ. Hắc bảo nhân Tông Sâm lộ ra so với giáo chủ còn kích động hơn. ngươi xem một chút chính ngươi. Không phải người chẳng phải quỷ lẹo cái, ngươi nhìn thêm chút nữa ta. Tông Sâm vừa nói tháo xuống đầu mũ, lộ ra một tấm thây khô một loại mặt tới. Giời ạ. Ngư bức. Tông Sâm ló mặt sau này đem quan mục sợ hết hồn, người này gần như đã không thể xưng là người, đây mới thực sự là da bọc xương. Tông Sâm mặt sắt nhìn một cái liền là một bộ khô lâu, máu thịt chỉ có một lớp mỏng manh, thật chặt dính liền ở khung xương trên. Trong hô hấp giống như là thổi khí cầu như thế cổ động, muốn không phải dưới da mơ hồ có huyết dịch lưu động, quan mục còn tưởng rằng là bộ xương khô bên trên dán lên rồi một lớp giấy. Ngay cả thư sướng công chết 500 năm tặc đạo nhân cũng so với hắn đầy đạn, với Tông Sâm trạng thái so sánh, trôi mất máu thịt tinh khí tặc đạo nhân giống như là người bình thường. Nhìn Tông Sâm hình dạng, quan mục người ngoài này cũng đối này Hắc Mộc giáo phó giáo chủ sinh ra thương hại tình. Quá đáng thương đứa nhỏ này, nhìn cho nhân ra đói, cũng gầy thành quỷ. Nay tấm quỷ dị tướng mạo cũng đem Hắc Mộc giáo một đám giáo đồ sợ hết hồn, mấy người nhát gan trực tiếp quỳ mọp đầy đất, rất sợ Tông Sâm giận cá chém thất sau khi giết chết chính mình. Đây chính là chúng ta tốt sư phó mang cho chúng ta. Vì chương sinh, dùng đệ tử của mình làm thí nghiệm. Tông Sâm hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chăm chú vào giáo chủ nói. Bị Tông Sâm như thế chất vấn, giáo chủ trên mặt cũng có vẻ thống khổ, nhưng rất nhanh thì khôi phục lanh gốc. Vô luận như thế nào, mệnh của ta là sư phụ cho. Giáo chủ bảo hộ ở trước người quan mục nói. Được, mặt mũi này ta cho ngươi. Tông Sâm đem áo choàng che quay đầu bên trên, hóa thành một đạo khói đen trốn đi thật xa. Giáo chủ nhìn Tông Sâm rời đi bóng người, không phải người chẳng phải quỷ trên mặt lại cũng là lộ ra mấy phần thần sắc cô đơn tới. Cảm tình ngươi này lão lông xanh làm việc như vậy không chỗ nói a. Thấy Tông Sâm đi xa, quan mục nhìn vẫn còn ở hút hắn lục mao lão tổ thầm nghĩ. Quan gia ta đây kêu rỗi trương chính nghĩa, không gọi mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, lão lông xanh, đã tội. Bởi vì có lần trước gây án kinh nghiệm, quan mục không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp dung nhập vào quan thể ngược lại nuốt Hắc Mộc lão tổ. Bên ngoài đám kia ngu xuẩn cũng cho là Hắc Mộc lão tổ ở thi giải vũ hóa, không chỉ có sẽ không tới ngăn cản ngược lại sẽ thêm để bảo vệ, nghĩ điểm nơi quan mục buộc phát phách lối, tại chỗ bắt đầu chiếm đoạt. Tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc mặt quỷ hoa văn lần nữa biến ảo, cùng tặc lao đạo lần đó bất đồng, từng đạo màu đỏ thám huyết khí không ngừng từ lục mao lão tổ bên ngoài thân dị ra, bị quan mục chiếm đoạt. Huyết khí dung nhập vào vách quan tài, cả thanh hắc quan cũng mơ hồ để lộ ra ám hồng sắc quan mang, trên nắp quan tài mặt quỷ hoa văn cũng buộc phát quỷ dị đáng sợ. Là lão tổ khí tức. Cúng tế cả kinh nói, có này chiếc quan tài, lão tổ chậm chạp thi biến lần nữa khởi động. Thi giải thành tiên, vô địch thiên hạ. Thi giải thành tiên, vô địch thiên hạ. Một đám Hắc Mộc giáo đồ nghe sau này đồng loạt quỳ mọp, lần nữa hô quát lên, lần này thanh âm so với lần trước lớn hơn, càng thành kính. Quan mục vẻ mặt mộng bức nhìn hết thảy các thứ này, tâm lý 10.000 thất thảo nê mã chạy như điên gào thét mà qua. Hắc Mộc giáo trên dưới nghe lệnh, cảm giác được hắc quan bên trên huyết khí, giáo chủ hất một cái ống tay áo nói, từ hôm nay trở đi Hắc Mộc giáo dừng lại hết thảy hoạt động, hết thảy lấy lao tổ sống lại vì ưu tiên nhất cấp. Tuân lệnh. Một đám Hắc Mộc giáo chúng nói, còn nữa, nếu như có người dám đem lão tổ trước mắt trạng thái tiết lộ ra ngoài, kia. Giáo chủ nói nơi này biểu tình âm lạnh xuống, một cổ vô hình sát khí khuếch tán ra. Ta bảo đảm để cho người kia muốn sống không được, muốn chết không xong. Giáo chủ âm nhu thanh âm trầm thấp vang dội ở mỗi một lòng người đấy. Rõ ràng là mùa hè, toàn bộ bên trên tế đàn lại phảng phất mùa đông khắc nghiệt, trên mặt đất kết nổi lên một tầng thật mỏng hàn sương. Mỗi một nhân giáo đồ tinh thần đô bị nhất định đánh vào, tu vi yếu hơn mấy người càng là trực tiếp bất tỉnh đi. Ngoan ngoãn đồ nhi, tốt lắm. Quan mục hết quan tâm chính mình cũng bị sợ hết hồn, nhưng vẫn là lên tiếng khen, có Hắc Mộc giáo bảo vệ, hắn liền có thể an tâm nuốt bọn họ lao tổ rồi. Bốn cụ Hắc Thi lần nữa đem quan mục nâng lên, có thể là bởi vì thao túng Hắc Thi giáo chủ tâm tình tương đối kích động, Hắc Thi ở gánh lên quan mục sau này còn dễ rủa mấy cái cánh tay, phản phất khởi vũ. Giáo chủ vung tay lên, Hắc Thi tiến tới, đem quan mục vác vào núi bụng trong cung điện dưới lòng đất. Một đám giáo đồ cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ địa cung tầng ngoài, giáo chủ chính là xếp bằng ngồi dưới đất trước cửa cung, mà đợi lao tổ có bất kỳ dị động cũng có thể trước tiên chạy tới. Tầng tầng bảo vệ trong cung điện dưới lòng đất, quan mục cùng lao tổ vui vẻ trao đổi. Cái loại này để cho người ta si mê khoái cảm theo huyết khí tràn vào, giống như đợt sóng một dạng trận trận đánh tới. Quan mục không tiếng động rên gì. Thứ khoái cảm này đền bù hắn không cách nào gì đó trống không, để cho hắn tâm linh có một tia gợi gắm cùng an ủi. Huyết khí không ngừng từ lao tổ trên người bị rút ra, kia một thân lông xanh đã sớm cởi hết, lộ ra màu xanh đen ra tới. Có lẽ là lao tổ thi thể cũng chưa tử vong, mặt quỷ hoa văn hút ra năng lượng so với tặc lao đạo trên người thi nồng nặc nhiều. Đỏ thắm huyết khí dung vào vách quan tài, quan mục thần thức lần nữa tăng vọt, linh cảm nhạy cảm hơn, phóng ra ngoài phạm vi khuyết trương đến hơn 10 mét. Lao tổ không hổ là lao tổ. Quan mục nhìn ra thịt đã xuất hiện hôi bại vẻ thanh mục lao tổ khen. Thêm đại mã lực lần nữa khởi động quan thể, Hắc Mộc lao tổ giống như bị đâm rách ra cầu, hoành được một tiếng nổ lên, hóa thành một than cho cốt. Đồng thời, một đoạn không thuộc về quan mục trí nhớ bị truyền vào quan mục trong đầu. Quan mục giống như là nhìn điện ảnh nhất dạng, đứt quán quan sát được Hắc Mộc lao tổ cả đời. Chương 7, sinh nghi. Hắc Mộc lao tổ nguyên danh Lệ Quật, danh như người, là một cái thể đào hết cổ mộ cổ dấu người. Quan mục gửi do Lệ Quật trí nhớ cũng biết Hắc Mộc giáo rốt cuộc là cái gì giáo phái. Cái này giáo phái chủ yếu sinh kế gắng phải hình dung lời nói chính là một cái tự. Đào. Đào núi đào sông, đào ra một cái sáng sủa càn khôn. Hắc Mộc giáo tự một đời lao tổ chính là lấy trộm mộ phần quật mộ là chủ yếu sinh kế, lúc ấy ở phàm giới rất có tiếng xấu, có không ít tông môn lão tổ cũng gặp tai vạ. Rõ ràng cũng đã bị chôn vùi rồi không biết bao nhiêu năm, nhưng lại bị moi ra, cào không chút tạp chất, nhét trở về. Mà loại vẫn tính là được, ít nhất có thể lưu lại toàn thây. Mà đối với một ít thân thể mạnh mẽ, nhục thân bất hủ lão tổ, Hắc Mộc giáo xưa nay đều là bỏ túi mang đi, ngay cả đốt xương cũng không cho những tông môn này lưu lại. Mà nhiều chút mạnh mẽ thi thể bị Hắc Mộc giáo rời sau này trở về, không phải cầm đi luyện thành chiến đấu con rối, chính là ném trong lò lửa làm tài liệu luyện khí. Có lúc cùng Hắc Mộc giáo tu sĩ đối chiến, không chừng là hắn có thể ném ra một cụ ngươi ra ra, thái ra, hoặc là khác cái gì tổ tông đi ra. Cho nên phàm giới đông vực mỗi cái tông môn cực an ý đem Hắc Mộc giáo thuộc về vì tà giáo, người người thấy mà chu diện. Bất quá bởi vì trộm mộ giàu đột ngột Hắc Mộc giáo thực lực không thể khinh thường, hơn nữa chiến đấu con rối rất nhiều, bản thân vừa không có cố định tông môn vị trí, cho nên chính phái nhiều lần vây quét đều là không công mà về. Thấy lúc này quan mục chắc lưỡi hít hà, cảm tình đem mình khiêng đi cái này dạy đối với trộm mộ phần quật mộ một loại chuyện đã sớm quen việc dễ làm, không trách khiêng đi chính hắn thời điểm như thế muốn gì được ấy. Quan mục tầm mắt mò về địa cửa cung, bên trong lòng có chút phức tạp. Ngoài cửa lớn, không phải người chẳng phải quỷ giáo chủ vẫn còn ở hết lòng tận trách giữ cửa, mà đợi hắn sư phụ mình có thể thành công chuyển hóa, trở lại hậu thế. Mà ở quan mục được lấy Hắc Mộc lão tổ trong trí nhớ, Lệ Quật căn bản không có ý định cứu hắn. Lệ Quật lúc ấy đi ngang qua thôn, mang đi Thái Hoài lúc thầm nghĩ là đem hắn luyện thành dược nô. Chỉ bất quá mang về Thái Hoài sau này, Lệ Quật phát hiện Thái Hoài thiên phú thật tốt, cảm thấy luyện thành dược nô có chút lãng phí, không bằng luyện thành chiến đấu con rối tới thực dụng. Nhờ vậy mới không có ở trên người hắn trồng thuốc, mà là chuyển thụ công pháp mà đợi ngày sau dốc sức cho hắn. Ở chi hậu ký ức phần lớn là một ít trộm mộ phần quật mộ chuyện vụ vặt, linh linh tán tán không có gì giá trị tham khảo. Tạo thành Thái Hoài cùng Tông Sâm không phải người chẳng phải quỷ dáng vẻ là đang ở Lệ Quật tuổi già khí huyết khô bại thời điểm, vì sống tiếp Lệ Quật bắt đầu không chọn thủ đoạn, ở đan dược ngoại vật đợi hết thảy tất cả không có hiệu quả rõ ràng sau này, Lệ Quật đưa ánh mắt bỏ vào chính hắn vốn ban đầu, quật mộ lên. Công phu không phụ hữu tâm nhân, ở một nơi cổ trong bí cảnh thật để cho hắn tìm được biện pháp, đó chính là luyện thi vì bạt tà pháp, rồi sau đó Lệ Quật dùng chính mình hai tên học trò làm vật thí nghiệm, đưa đến Thái Hoài giới tính rối loạn, lẹo cái, Tông Sâm nửa người nửa thi không phải người chẳng phải quỷ. Thật quá vô sỉ. Quan mục học xong Hắc Mộc lão tổ trí nhớ sau này thở dài nói, cùng trí nhớ đồng thời tiến vào quan mục não hải ngoại trừ kia luyện thi vì bạt tà pháp, còn có Lệ Quật trộm mộ phần quật mộ kinh nghiệm kỹ thuật, cùng với Hắc Mộc giáo mỗi cái nơi giấu bảo tàng vị trí. Vừa nghĩ tới một cái trộm mộ tông phái mấy đời trộm mộ phần quật mộ bảo tàng, quan mục liền không nhịn được nội tâm kích động. Nhìn thạch thất đại môn cùng với chính hắn quan thể bên trên tản ra ám hồng sắc quan mang, quan mục nảy ra ý hay. Chạm trổ giữ tận quỷ dị phù điêu bên dưới cửa đá, Thái Hoài chính ở nhắm đến con mắt vận chuyển công pháp, nhưng mà lúc này một đoạn trầm thấp có vận luật tiếng đánh truyền vào hắn não hải. Thái Hoài cặp mắt trợn ra, tóc dài bay múa, ánh mắt phức tạp, sau một hồi trầm mặc đứng dậy hướng về phía cửa đá thi lễ, rồi sau đó tại chỗ biến mất. Bên trong thạch thất, quan mục thần thức cảm ứng bên trong, Thái Hoài khí tức biến mất. Hắc hắc, ai nói quan tài lại không thể với người nói chuyện rồi. Trong lòng quan mục đắc ý, đây là Lệ Quật trong trí nhớ Hắc Mộc giáo trong công việc lúc một loại trao đổi thủ đoạn, bởi vì hạ đấu lúc không phải rất thuận lợi lên tiếng câu thông, nghe không chân thiết không nói còn dễ dàng đưa tới người khác chú ý. Vì vậy Hắc Mộc giáo đệ thất đại lao tổ phát minh một chủng loại tựa như mọt xe điện mã thủ đoạn, thông qua gõ chấn động tới đưa tin. Mà quan mục vừa mới chính là lợi dụng Lệ Quật khí tức cho bên ngoài cửa đá giáo chủ truyền đạt tin tức. Đem ý là, Đồ Nhi, cho ta lấy tới một ít đan dược linh thảo. Khoảnh khắc sau đó, giáo chủ mở ra địa cung môn, rồi sau đó hướng về phía Diệp Mặc túi người hành lễ đến địa. Nhẹ chứ răng phát ra một đoạn quỷ dị tiếng đánh. Quan mục vội vàng dựa theo trí nhớ phân tích, cuối cùng được đến kỳ hàm nghĩa. Sư tôn, Đồ Nhi mang tới trước mắt bên trong giáo sở hữu linh đan cùng thảo dược. Như thế nào hiến dư sư tôn? Nhìn quy cửa giáo chủ Diệp Mặc tâm tình phức tạp, cái này còn đúng là cái vấn đề. Cũng không thể để cho giáo chủ mở ra nắp ném vào đến, nói như vậy liền hoàn toàn bại lộ, thấy hắn thân ái sư phụ bị chính mình ép thành một đống xương màu xám, đại khái sẽ đem quan mục bừa tuổi điểm. Thả ở vi sư trên nắp quan tài liền có thể. Quan mục suy nghĩ một chút sau này gõ nắp quan tài nói. Sư tôn, bởi vì số lượng đông đảo, Đồ Nhi đem thảo dược cùng linh đan cũng đựng trong túi đựng đồ, sư tôn vừa mới tỉnh lại, thần thức nhất định suy yếu, sẽ để cho Đồ Nhi tới đại sư tôn dùng dược đi. Giáo chủ bởi vì quỳ mọp xuống đất, tóc cái ở trước người, không thấy rõ chân thực biểu tình, nhưng là trừ đánh răng, phát ra tin tức lại mơ hồ có nghi ngờ. Đáng chết, nóng lòng. Quan mục này mới phản ứng được, hắn chiếm đoạt Lệ Quật tốc độ quá nhanh, thật đạo nhân chiếm đoạt hắn thời điểm mấy trăm năm cũng không có lấy được quá lớn tiến triển, chỉ là đan điền bị chính hắn thanh khí sửa đổi. Mà Lệ Quật vừa mới vào quan bất quá 2 giờ mà thôi, nhanh như vậy liền thức tỉnh ý thức, này không hợp với lẽ thường. Nghĩ điểm nơi, quan mục cán kiện tự áo nào không thôi, hắn quên hiện tại chính mình là lấy thân phận của Lệ Quật đang đối thoại. Cũng không phải lấy chính hắn quan thể, Lệ Quật chuyện này hạn bạc làm được như thế hiệu suất cũng không khả năng thi biến thời điểm xảy ra sự cố. Sư tôn, ngài vẫn còn chứ? Giáo chủ thấy quan mục thời gian dài yên lặng, gõ động răng hỏi. Quan mục thông qua thần thức bén nhạy phát hiện, giáo chủ rõ ràng ở quỳ xuống đất, chân sau lại mơ hồ hữu dụng lực dấu hiệu, như là động vật họ mèo săn thú chuẩn bị trước động tác, loại này xúc thế đai phát trạng thái có thể để cho hắn tùy thời nổi lên đánh giết. Nương, bại lộ. Thấy giáo chủ rõ ràng cho thấy nổi lên nghi ngờ cử động, quan mục có chút bối rối, nhưng loại tâm tình này rất nhanh bị bình phục lại tới. Năm đó quan mục nhưng là dám ban đêm lật tới trước mộ phần trộm trái cây cũng tồn tại, hơn nữa nhiều năm ăn ở đều tại nghĩa trang, kia lá gan không phải bình thường mập. Thế nào, Tino, ngay cả ta lời nói ngươi cũng dám không nghe rồi hả? Quan mục gõ đánh đến ván quan tài tử phát ra âm thanh, hơn nữa ở biểu đạt hết sau này, càng là dùng thần thức kích phát đã bị chính hắn quan thân bám vào lệ quật khí tức. Nghe quan mục truyền ra Tino hai chữ thời điểm, vốn là quỳ mọp xuống đất kỳ thực chuẩn bị công kích giáo chủ thần sắc mạnh mẽ thay đổi. Mà ở quan mục cố ý dưới sự khống chế, trên người lệ quật cái loại này do vu tu luyện tà pháp sở sinh sinh, vẻ này máu tanh khí tức bạo ngược càng là tuôn trào ra. Chương 8, nguyên cảnh. Hôn tạp hung ác, tà dị, ô uế khí hơi thở do trong cung điện dưới lòng đất quan mục quan ở bên trong thân thể nổ lên, tuôn trào ra. Trong cung điện dưới lòng đất vốn là cực kỳ vững chắc bằng đá gạch bị này giữ dần khí thế cọ rửa ra bị nẻ đứng lên, bởi vì quan mục sợ không trấn áp được giáo chủ, thần thức lần nữa bạo động, một cổ mắt trần có thể thấy huyết sắc khí lãng giống như sóng trùng kích như thế nở rộ ra. Phía dưới sớm bị tiếng kia tỉ nô chấn áp giáo chủ căn bản không dám phòng ngự, hóa thành một vệt sáng, bị huyết lãng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mẹ nhà nó ngu bức. Nhìn bay ra ngoài giáo chủ và bừa bãi địa cung, quan mục từ trong thâm tâm thở dài nói, hồn nhiên quên mất mình chính là tạo thành hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu. Thấy bên trên thành khuyết tán trạng thái ra bị nẻ gạch, quan mục biết rõ bây giờ hắn ít nhất có một loại tự vệ thủ đoạn. Do quan thể hai lần toàn lực bùng nổ khí thế, chỉ bất quá khó khăn lắm cảm thấy thần thức có chút mệt nhọc mà thôi, loại uy lực này đại khái tương đương với một dương nổ ngư lôi quản cùng nổ uy lực. Bất quá gặp qua kia lẻo cái giáo chủ xuất thủ qua quan mục biết rõ, như vậy uy lực căn bản là không có cách đối giáo chủ tạo thành tổn thương gì, vẹn vẹn thông qua mặt đất trình độ hư hại đến xem, còn không có lớn lên giống cái con chuột tựa như đầu mục ban đầu đốt hắn dùng ngọn lửa lợi hại. Cái kia hắc hồ lô tất nhiên là cái bà bối, mặc dù quan mục quan thể không có gì hư hại, nhưng là phía dưới thạch đài đúng là đốt lom xuống đi vào, thậm chí xuất hiện thủy tinh tựa như kết tinh. Quả nhiên, cơ hồ là trong chớp mắt, giáo chủ lập tức chạy về thì ra vị trí quỳ xuống, tóc dài xóa hồng sắc đại bào cũng có chút xốc xếch, nhìn như rất là chật vật. Quan mục tâm thần rét một cái, mặc dù mặt ngoài chật vật, nhưng là xem giáo chủ khí thế lại không có mảy may ảnh hưởng, chính mình trước mắt tân suy nghĩ ra được công kích, đúng là đối nhân ra không có tạo thành tổn thương chút nào. Cũng may loại này công kích uy hiếp tính lớn hơn công kích tính, vốn là đối quan mục có hoài nghi giáo chủ cảm giác được độc thuộc về hắn chính mình sư phụ khí tức, lại không hoài nghi. Thần sắc cung kính trung mang theo sợ hãi, phối hợp với cái khuôn mặt kia yêu tả không phân rõ nam nữ mà đến, đúng là hơi có chút điểm đạm đáng yêu ý vị tới. Quan mục lại không hề bị lay động, trước bất luận này giáo chủ giới tính, cùng cái kia tay xé thạch quan lực lượng kinh khủng, chỉ một bằng bây giờ quan mục chỉ là một hộp thân thể, coi như là muốn làm chẳng có cái gì cả thực lực đó. Ngươi có biết tội của ngươi không? Quan mục sao động quan thể? Dùng loại này đặc thù câu thông phương pháp chất hỏi. Đỗ Nhi biết sai rồi, mời sư tôn trách phạt. Giáo chủ quỳ sát dáng người thấp hơn một ít, gõ động răng đáp lại. Quan mục nguyên vốn chuẩn bị đem chuyện này bỏ qua đi, dù sao loại chuyện này cũng không trách được nhân ra, là thật là hắn quá nóng lòng đưa đến, nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ lại phát giác không đúng. Bây giờ hắn đại biểu cũng không phải mình, mà là Hắc Mộc giáo bên trên nhất đảm nhiệm lao giáo chủ lệ quật, trước mặt là cái này tân giáo chủ sợ hãi nhất âm hiểm cay độc sư tôn. Đem túi chữ vật lưu lại, chính mình lăn đi hình đường dẫn một bách độc roi gai đi. Nếu có lần sau nữa ta phế bỏ ngươi. Quan mục tản ra lệ quật khí tức âm lãnh nói. Dạ. Giáo chủ không chút do dự nào phản kháng, lập tức nhận lời. Lệ quật trong ngày thường uy nghiêm có thể thấy được lốm đốm. Ngươi này sư phụ xứng đáng thật là độc. Nhìn mình trong thân thể kia thổi phồng đã từng thuộc về lệ quật cho cốt, quan mục thầm nghĩ. Lệ quật trong trí nhớ giáo chủ cùng Tông Sâm hai người mặc dù thân phận là tả hữu hộ pháp, hơn nữa còn là hắn đệ tử thân truyền. Nhưng mà đối xử hắn hai người thái độ lại hoàn toàn không giống như vậy, càng giống như là đối đãi nô lệ một dạng hơi có sai trái chính là đủ loại hình phạt. Độc kia roi gai chính là lệ quật quen dùng một loại gia hình tra tấn thủ đoạn, điều này cũng tại không phải Tông Sâm căn bản không nguyện ý sống lại hắn. Giáo chủ đứng dậy cũng không dám ngẩng đầu nhìn quan mục. Cẩn thận từng ly từng tí đem một quả hình dáng cổ phát túi đặt ở quan mục nắp bên trên sau này, cung cung kính kính thi lễ một cái lui ra ngoài. Quay ngược lại đến địa cửa cung chuẩn bị quan môn, rất sợ quấy rầy đến quan mục, so với trên địa cầu càng giá trị tiểu thái giám càng cẩn thận dè đặt. Trong lòng quan mục ám thở dài một hơi, này giáo chủ cũng là người đáng thương, tuổi còn trẻ không có cha mẹ, ở tối tuyệt vọng thời điểm lại bị một cái tàn bạo tặc nhân lượm trở về, tu luyện tới nguyên anh này rất dài mấy trăm năm càng là không biết ngậm bao nhiêu đắng, cũng không trách bây giờ được một bộ tinh thần không bình thường dáng vẻ. Thôi, miễn đi. Quan mục không chịu được này lương tâm bên trên khiển trách, hắn không phải lệ quật, mặc dù hắn cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người, nhưng là quả quyết không làm được loại này không giải thích được liền xử phạt thuộc hạ bất thường hành vi. Vốn là lui tới địa cửa cung nghe vậy giáo chủ ngẩn ra, thật sâu nhìn quan mục liếc mắt, lệ giải thi lễ. Tạ sư tôn. Giáo chủ lại bái, rồi sau đó đóng lại địa cung đại môn. Thật là không công bình, ngươi lão già này cho dù chết cũng có người chịu vì ngươi hết lòng, mà tiểu gia ta bây giờ chỉ có lao đầu tử phòng trừng có thể vì ta xuống mấy giọt nước mắt, lại cho ta đánh một chiếc quan tài. Nhìn đã quan hạp đại môn, quan mục hướng về phía trong cơ thể cho cốt nói. Bất quá lao tử ta đã có, phỏng chừng hắn là đánh vô ích rồi. Thân thức nhìn mình điêu tràn đầy hoa văn quan trong cơ thể vách tưởng, quan mục tự rêu thức khôi hài nói. Cho cốt hiển nhiên không thể trở về ứng hắn lưu lánh mặc, quan mục thong thả tâm trạng một chút, đưa ánh mắt chuyển tới trên nắp quan tài trên túi lượng đồ. Vô luận là tặc đạo nhân hay lại là lệ quật trong trí nhớ, đều có liên quan tới túi chữ vật phương pháp sử dụng, dù sao vật này giống như là trò chơi ba lô như thế, thường thường dùng, cho nên trong trí nhớ cũng là khắc sâu ấn tượng. Quan mục cẩn thận từng ly từng tí mở ra chính mình nắp, một cổ thanh khí tự quan mục mở nắp trong nháy mắt tràn lan đi ra ngoài, thần thức lên cấp sau này quan mục đã có thể thấy rõ những thứ này thanh khí. Tạc đạo nhân mai táng chính hắn sau, gần thời gian trăm năm thi thể đều tại tự đi hút lấy loại này quỷ dị thanh khí, chắc là này thanh khí có thể để cho hắn thi thể được chỗ tốt gì. Bất quá quan mục tạm thời cũng không thèm để ý cái này, với hắn mà nói, loại này thanh khí là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bởi vì quan mục thần thức lên cấp đi sau hiện, hắn thân thể mới, cũng chính là cái này không biết chất liệu hắc quan, có thể tự đi sinh sản loại này thanh khí. Bởi vì đi ngược chiều cái có một lần kinh nghiệm, quan mục lần này lộ ra quen việc dễ làm, cẩn thận từng ly từng tí khởi động tự thân quan thể, nắp quan tài bị một cổ thần bí lực lượng nâng chậm rãi dâng lên. Rồi sau đó quan mục giống như là xe rắc vứt rắc một dạng khống chế nắp quan tài một nghiêng về, đem cái kia hình dáng cổ phát túi chứa vật rót vào chính hắn bên trong trong quan. Túi chứa vật cạch một tiếng rơi vào trong quan, tốt có chết hay không rơi vào lệ quật cho cốt bên trên. Kích thích một trận bụi mù. Quan mục vội vàng cài nút chính mình nắp, rất sợ lệ quật cho cốt bay giải ra, lần này không thể so với di vãng, hắc mục giáo một mực chính là với thi thể giao thì với, nếu để cho nhân thông qua cái gì thủ đoạn nhận ra lệ quật cho cốt, quan mục liền nguy hiểm. Thần thức thoát khỏi quan thể đi tới trong quan, nhìn màu xám mù mịt túi chữ vật, quan mục tâm tình có chút thấp vọng, hắn đã phát hiện tự thân quan thể có thể thông qua chiếm đoạt tiến hóa, nhưng là chúng quy nuốt người khác thi thể cũng không phải là một biện pháp. Tạc đạo nhân cùng lệ quật trong trí nhớ, phàm giới là có đủ loại linh thảo linh dược, trong đó giống vậy hàm chứa khổng lồ kia đây chính là một cái đặc biệt, chỉ thuộc về quan mục chính mình phương thức tu luyện. Tu sĩ luyện hóa thiên linh khí vì linh lực, tu thân mình, cảm ngộ thiên địa chất lý, mà chém về sau hết phàm tục, độ kiếp chứng thành đạo liền chân tiên. Đây cũng là tạc đạo nhân cùng lệ quật, bao gồm gần như sở hữu trong lòng tu sĩ chung nhau lý tưởng. Quan mục không phải tu sĩ, nhưng giờ phút này là cũng tỉnh táo lại, trong tin đồn, tiên nhân có thể phá toái hư không, một bước đi thong thả vạn dặm, nếu như nói cái này cái gọi là phàm giới là một cái đặc biệt tinh cầu lời nói, vậy được vì tiên nhân, khởi không phải thì có hồi tới địa cầu tư bản. Thành tiên sau này ta liền có thể trở về ạ. Quan mục chỉ dựa vào trí nhớ, liền có thể cảm giác được tạc đạo nhân cùng lệ quật đối vu thành tiên kia gần như cuồng nhiệt dục vọng, thật giống như tiên nhân không gì không thể, siêu thoát phàm tục. Thôi, lao tử một khi thành tiên, coi như không tìm được trở về phương pháp, thế nào cũng có thể thoát khỏi cái này gặp quỷ quan tài. Nghĩ điểm nơi, quan mục cắn răng nghiến lợi nói, lao tử coi như là dựa vào hút bánh trưng, cũng phải hút ra cái tiền tới. Chương 9, thanh khí. Quan mục lộ ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí xúc đụng phải trên túi đựng đồ cấm chế. Dựa theo hai cái cửa lương khi còn sống chi nhớ, chỉ cần dùng thần thức đụng chạm cấm chế là có thể mở ra túi chữ vật mở ra nội bộ không gian. Quan mục thần thức tiếp xúc được cấm chế trong nháy mắt, túi chữ vật phát ra một trận yếu ớt ba động, thành công mở ra. Xong rồi. Quan mục vui mừng, vội vàng thăm dò lên thần thức liên kết bên trong túi đựng đồ không gian. Túi chữ vật thuộc về xếp không gian một loại pháp khí, thực ra bản thân thể tích rất lớn, chỉ bất quá thông qua bí pháp luyện chế trở nên nhẹ xinh xắn. Cũng tỉ như trước mặt này cái túi chữ vật, cầm lên bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng mà bên trong lại chừng nửa căn nhà lớn như vậy. Có điểm giống là chơi game bên trong ba lô a. Nhìn bên trong túi đựng đồ bên trong từng bụi tản ra quang mang linh thảo cùng đan dược, quan mục thở dài nói, những thứ này được có một nặng mấy tấn rồi, thả vào xếp trong không gian lại không cảm giác được bất cứ dị thường nào, với dị vãng chơi game lúc hệ thống kèm theo ba lô có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trước làm một cây cỏ dược thử một chút. Thấy đã có thể thành công mở ra túi chữ vật, quan mục không có quên chính mình tưởng tượng, vội vàng dựa theo đoạt lại trong trí nhớ lấy vật phương thức, thần thức câu động một gốc linh dược đem ra bên ngoài kéo. Lại vừa là một cổ vô cùng nhạt nhẽo ba động tản ra. Một gốc giống như là khoai tây như thế thân cụ trạng thái linh dược chống rông xuất hiện. Không đợi quan mục nhìn kỹ, này khoai tây linh dược giống như là mất đi chống đỡ một loại thẳng tắp rơi xuống. Khoai tây trộn cho cốt. Quan mục hoảng hốt, đáy quan tài có thể trải lệ quật cho cốt, đây nếu là rơi đến đi vào bên trong có thể sao ngậm ăn. Dưới tình thế cấp bách, quan mục giống như là trên địa cầu giết thứ gì đó, theo bản năng muốn đi đón ở. Rồi sau đó quỷ dị một màn xuất hiện. Trong quan thanh khí như là cảm nhận được Diệp Mặc ý chí, không còn chi lúc trước cái loại này tự do tiêu tán rời rạc trạng thái, nhanh chóng tụ khép lại. Ngưng kết thành một cái đại thủ. Rồi sau đó lây xét đánh không kịp bưng thai trộm chung nhi nhiều người biết tới tốc độ, ở linh dược rơi vào chó cốt trước tiếp nhận. Bất thình lình một màn đem Diệp Mặc giật mình. Trong bụng lại vô căn cứ nhiều hơn một cái quỷ dị tay tới. Cảnh tượng này thật sự là có đủ hoảng sợ. Bàn tay, linh dược, chó cốt, trận van. Loại này đủ loại hoang đường đồ vật ở nơi này nhỏ mọn trong không gian tề tựu rồi. Quan mục thấy bàn tay này nâng linh dược sau này không hề có động tác gì, mới dám thao túng thần thức cẩn thận từng ly từng tí tới gần, quan sát. Thần thức quét qua bàn tay, lập tức truyền đến cái loại này đồng tông đồng nguyên cảm giác, quan mục không cần thiết chốc lát liền đưa ra kết luận. Tay này chính là hắn. Bất quá cùng với nói đây là một cái tay, không bằng nói là một đoàn thức, một đoàn do quan mục quan thể tự đi sinh ra thanh khí. Bàn tay này chính là do tạc đạo nhân cùng lệ quật cũng muốn hút lấy thanh khí tạo thành, bất quá rõ ràng cho thấy thuộc về ngưng kết sau này trạng thái, giống như là hơi nước biến thành thủy cảm giác, vì vậy mới có thật thể. Quan mục này thời điểm hồi tưởng lại, này màu xanh tay chính là tại hắn sinh ra cấp cứu khoai tây niệm tưởng sau này xuất hiện. Chẳng nhẽ lão tử ta lại có thể lưu? Thấy bất bình một tiếng gầm, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Nghĩ điểm nơi, trong lòng quan mục vui mừng, cũng không đợi tâm trạng vững vàng, liền trực tiếp thử lên dùng thần thức khống chế cái này thanh khí bàn tay. Đùng. Bên trong quan tài đột nhiên truyền ra kịch liệt một tiếng vang trầm thấp. Một cổ khí lãng vén lên trong cung điện bằng đá bụi mù, trong vòng nơi quan tài làm tâm điểm khuyết tán ra. Bởi vì chấn động biên độ quá lớn, trong quan lệ quật cho cốt tứ tán bay múa, ở trong quan kích động. Quan mục thần thức chợt truyền tới một loại cảm giác khác thường, nguyên bản đã mất đi xúc cảm hắn đúng là có một loại muốn hò khan xung động. Loại cảm giác này thập phần khó chịu, có điểm giống là quan mục khi còn bé ăn trộm mì xào phan thẻ đến cổ họng cảm giác. Quan mục chỉ phải lần nữa hồi thuộc về bản thể, đem nắp quan tài khảm mở một cái hở. Bên ngoài không khí tiến vào, trong quan bị xung kích sóng vén lên cho cốt dần dần phiêu hạ xuống. Cũng không biết rõ có phải hay không là bị cho cốt bị sặc nguyên nhân, qua một hồi lâu cái loại này ngứa cảm dần dần biến mất. Quan mục nhìn hồ ở vách quan tài bên trên khoai tây bùn đã không có chửi mẹ tâm tình. Vừa mới bởi vì lần đầu tiên thử không có nắm giữ tốt cường độ, vốn chỉ là muốn thao túng bàn tay đem khoai tây hình linh dược nhẹ nhàng thả vào bên trong quan xó xỉnh. Kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh, thanh khí bàn tay nắm linh dược tốc độ di động quá nhanh, mãnh một trưởng vô ở bên trong quan tiến lên. Vốn là còn lưu truyền ánh ánh bảo quang khoai tây lúc này đã biến thành mở ra khoai tây bùn, đem trong đó một bộ tương tự trận văn quỷ dị đường cong tổ hầu nghiêm nghiêm thật thật. Lực đạo này quá kinh khủng, giống như là đánh nền móng dùng máy đóng cọc như thế, một trưởng vô được Diệp Mặc thần thức cũng sinh ra khác thường cảm thụ, lại bị lệ quật cho cốt cho bị sặc. Muốn biết rõ trước bị lửa đốt bị giáo chủ xé cũng không có chút nào khác thường cảm. Chẳng lẽ này thanh khí có không nhìn phòng ngự đặc tính? Quan mục bộ dạng sợ hãi cả kinh. Biến thành quan tài sau này hắn một mực ở tổng kết chính mình đặc tính, giống nhau trước hắn còn là thân người thời điểm, lão đầu tử đã dạy hắn, chỉ có giải người một nhà mới sẽ không lỗ lạ. Biết rõ mình chạy mau hơn, nhảy rất cao, bao lớn văn hóa, khả năng bao lớn nhân thường thường sống lâu hơn một chút. Biến thành quan tài sau này quan mục sợ nhất chính là bị phách rồi đốt hoặc là bị sâu trùng gặm, bất quá sự thật chứng minh cái thân thể mới này có thể nói đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Phản phất có một tầng năng lượng vô hình ngăn cách mở tổn thương như thế, trước mấy lần trước gặp công kích cũng không có cảm giác nào. Nhưng mà bị này thanh khí bàn tay đánh một cái sau này tầng kia cái gọi là bình chướng tạm thời tính tàn đi, cho nên hắn mới sinh ra cảm giác đau nhói, nhân là phòng ngự tạm thời mất hiệu lực. Ừ. Đang lúc quan mục suy tư như thế nào thí nghiệm này thanh khí thời điểm, ngoài cửa có người đến, hơn nữa khí tức rối loạn hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lao tổ. Ban Vân Tông nhân phát hiện chúng ta chỗ này bí điểm. Hắc Tam ở ngoài cửa quỳ xuống nói. Đối phương trưởng môn thoáng cái mời ra bọn họ thái thượng trưởng lão, giáo chủ bị quân lấy. Bên ngoài cửa đá, đầu trâu mặt ngựa đầu mục giờ phút này Hắc Tam sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn treo móc tia máu. Nha. Quan mục sững sờ, có chút trầm âm. Ban Vân Tông nhóm người trước ở mê của tan Hắc Mục giáo quát, tới tìm vùng rất bình thường. Bất quá Hắc Mục giáo từ trước đến giờ thọ khôn có ba hàng, lần này lại tùy thân mang theo lệ quật thi thể, chắc hẳn nơi đây thuộc về Hắc Mục giáo bí ẩn nhất một nhóm cứ điểm. Mà theo lệ quật trong trí nhớ thuật, kế cận thọ giới hạn tu sĩ, mọi cử động sẽ tiêu hao tức huyết tinh lực, đối với cái này loại người thế lực khắp nơi đều là cực kỳ cấp dưỡng lưu làm nội tình, dù sao đem mỗi một lần xuất thủ cũng có nghĩa là muốn hao tổn vốn cũng không nhiều thọ nguyên. Đối phương thậm chí không tiết xuất động thái thượng trưởng lão lực trận, tất nhiên là phong tỏa nơi đây, mà không phải mở mịt không căn cứ mù tìm. Có nội gián a. Nghĩ điểm nơi, quan mục đã nhưng, lại nhìn về phía ngoài cửa Hắc Tam mang theo mấy phần hài hước ý, này cái đầu mục có thể không phải thật tâm thật ý tới báo tin. Hắc Mục giáo phó giáo chủ Tông Sâm không có ở đây. Làm bàn Vân Tông nội tình nguyên anh cảnh thái thượng trưởng lao xuất thủ, vẹn vẹn bằng giáo chủ một người căn bản là không có cách hoàn toàn kéo có chuẩn bị mà đến bàn Vân Tông. Nếu như tứ tán né ra lực lượng nòng cốt cũng sẽ không có cái gì hao tổn, Hắc Mục giáo cũng không kém này một cái cứ điểm, nhưng vấn đề bây giờ là hắn chính hắn một giả lão tổ ở bế quan, giáo chủ tiểu không khả năng đi. Quả nhiên, ngoài cửa Hắc Tam nhìn như thành kính vô cùng bái nằm trên mặt đất, nhưng mà một đôi mắt tam giác chung lại tất cả đều là tinh quang, thỉnh thoảng liếc đến trong cửa đá động tĩnh, bởi vì quan mục từ đầu tới cuối duy trì im lặng, Hắc Tam ở chờ một hồi thấy vẫn không có động tĩnh. Phủi phủi quần áo phun một cái sẽ phải rời khỏi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, việc làm tốt. Quả nhiên là tới thăm dò hư thực. Quan mục bật cười một tiếng, thầm nghĩ. Cái này xấu xí đầu mục nhìn một cái chính là thừa dịp giáo chủ bị quân lấy cơ hội len lén chạy tới nơi này, báo cáo là giả, thăm dò hư thực là thực sự. Cái này không, nhìn một cái lao tổ không có phản ứng, ngay lập tức sẽ chuẩn bị chuẩn rồi. Chính bởi vì cây đổ bầy khỉ tan, xem ra, này Hắc Mục giáo hôm nay phải chơi hết ta. Quan mục bắt đầu suy tính tới chuyện sau này đến, ngược lại lệ quật cái này lao âm bị đã bị hắn giải quyết, mối thù đã kết lại rồi, bây giờ Hắc Mục giáo bị thanh tràng rồi cũng không phải không được. Bất quá, chính đạo đám người này có thể hay không coi hắn là tà vật cho tịnh hóa nữa à? Nghĩ điểm nơi quan mục lại có chút do dự, nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ ra, ngoài cửa Hắc Tam lại lộn trở lại rồi. Chẳng lẽ cái kia nhân yêu giáo chủ đem bản Vân Tông lão bất tử bắt lại rồi hả? Quan mục kinh ngạc thầm nói. Bên ngoài xấu xí đầu mục lần này đi vòng mèo, cũng không có lần trước như vậy cung kính, hành lễ hay lại là túi người không có gì cả không nói. Đúng là móc ra một cái quan sát hướng về phía địa cung cửa đá bắt đầu cậy lên khoa tới. Tà tha nờ mờ giờ. Quan mục đều sắp tức giận vui vẻ, vốn là hắn cũng không tính để ý tới Hắc Mục giáo cái này túng hóa. Bây giờ một nhìn chính hắn đối Hắc Tam tính cách cũng kết luận sai lầm rồi, hàng này không chỉ có không kinh sợ, hơn nữa còn to gan lớn mật ta. Lao tổ chớ trách, lao tổ chớ trách, lao nhân ra trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ Hắc Mục giáo phồn vinh hương thịnh, tiểu ta cùng với quý giáo duyên phận đã hết, nếu như hôm nay có cái gì mạo phạm địa phương, vạn mong chớ trách, chớ trách chớ trách. Xấu xí Hắc Tam lẩm bẩm nói. Ngoài miệng nói khách khí có thể trên tay một chút cũng không nhàn rỗi, thậm chí mà nói ngược lại thì cậy được càng vui vẻ rồi. Rắc rắc. Một tiếng máy hoàng bắn ra giòn vang truyền tới. Hắc Tam mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao chính là làm nghề này, phá một chỗ cửa cung đơn giản là bắt vào tay. Hắn thu hồi cái khoan dùng sức đẩy một cái, địa cung cửa đá liền từ từ mở ra. Khai môn sau này Hắc Tam cũng không có tùy tiện lẻn vào, từ trong túi đựng đồ móc ra một quả vẽ ngũ quan người giấy. Quan mục có chút hăng hái nhìn một màn này, từ cậy cửa đến bây giờ, bộ này chương trình Hắc Tam đi vẫn tương đối chuyên nghiệp, chỉ là không biết rõ có còn hay không khác cái gì tuyệt hoạt. Như là cảm nhận được quan mục tiếng lòng, Hắc Tam một tay bóp người giấy, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thế thân đại thân, không khỏi họ Mạc thai hương gánh, gánh xuất ngoại phương. Muốn phạt phạt đại sơn, muốn khắc khắc biệt hơi, vô phạt vô khắc gánh sát gấp đi, thần binh nhanh như pháp lệnh." Hắc Tam đọc xong chú ngữ sau này, bấm một cái dấu ấn quyết, mà sau sẽ người giấy ném ra. Cái kia một tấc lớn nhỏ người giấy giống như thổi khí cầu ở giữa không trung nhanh chóng phồng lớn, không cần thiết chốc lát đã có người thường kích cỡ tương đương. Rơi xuống đất sau này càng là giống như có tự bản thân sinh mệnh một loại lung la lung lay đứng dậy, cảm giác giống như là một chân nhân như thế, chỉ bất qua giấy trên mặt người ngũ quan vẫn là tay họa cứng nhắc mặt lạnh ăn tiền, mượn địa cung tối tăm trường mình đăng, vừa ý lộ ra đi thập phần tà dị. Việc làm tốt, làm phần thưởng. Nó này chơi đùa thập phần đẹp đẽ, quan mục không khỏi khen. Nếu như ở quan gia tụ tập bên trong hắn có vừa mới Hắc Tam này nguyện rủa ra pháp theo bản lĩnh, sớm tiểu là 10 giảm 8 hương đại người tiếp khách rồi. Cũng không biết rõ này người giấy rốt cuộc có hay không tha dùng, bất quá nói riêng về dọa người trình độ mà nói, có thể nói nhất lưu. Quan mục kích động khen ngợi lúc, lại quên bây giờ hắn là trở về quan thể trạng thái, bởi vì không băng bó ở, nắp quan tài đúng là theo bản năng hơi núc nhích một chút, chống trải trong cung điện dưới lòng đất nhất thời phát ra quỷ dị một thanh âm vang lên. Mẹ nha. Quan mục này vô tình run run một cái thiếu chút nữa cho Hắc Tam hồn hù dọa bay, chân mềm nhũn thiếu chút nữa có đứng vững. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Hắc Tam bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ sụp xuống đất, bịch bịch dập đầu ngẩng đầu lên, mà cái kia mặt lạnh ăn tiền người giấy cũng là đồng bộ đến Hắc Tam động tác dập đầu, nhìn đến ánh mắt của quan mục sáng lên. Chơi thật vui ha. Rim nhiều năm như vậy người giấy hàng mã, đây là lần đầu thấy sống. Hắc Tam giã tỏi tựa như dập đầu một hồi đầu sau này, đưa tay sờ một cái của mình, phát hiện mình đầu còn ở phía trên, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, xem ra vừa mới tiếng vang đó không phải lão tổ nổi giận, chỉ là hắn mình hù dọa mình thôi. Người giấy cũng đi theo làm một thư thái động tác. Bất quá bởi vì noi theo Hắc Tam thư tức thư được quá ác, nửa cái đầu cũng xẹp xuống, rũ ở trên cổ. Bên ngoài đã mơ hồ truyền tới tiếng đánh nhau, Hắc Tam trong lòng rét một cái, không dám trì hoãn nữa, khởi động người giấy run run rẩy rẩy đi về phía chính giữa cung điện dưới lòng đất để lưu truyền ám hồng sắc quang mang quan tài. Gần chút nữa, gần chút nữa. Quan mục giống như là tìm được tốt món đồ chơi như thế, nội tâm kích động nói. Mà so với hắn càng kích động là Hắc Tam. Hắn thấy người giấy bình an vô sự đi tới quan tài trước mặt, này nói minh giáo chủ không có lưu hậu thủ gì, địa cung này bên trong cũng không có cơ quan. Thấy vậy địa an toàn, Hắc Tam cũng liền không lãng phí thời gian nữa, tản đi pháp quyết sau người giấy giống như là xì hơi quả banh ra một loại nhanh chóng co lại, rồi sau đó vô hỏa tự cháy, hóa thành một than cho bụi. A nhất tây. Quan mục còn không có chơi chán, Hắc Tam liền tản đi chú ngữ, cái này làm cho quan mục tương đương mất hứng, nhìn về phía ánh mắt của Hắc Tam cũng biến thành bất thiện, không ôm cái gì tốt tâm tư sống tới không nói, biểu diễn một nửa liền rút lui lại, đây thật là lẽ nào lại như vậy. Bất quá Hắc Tam rõ ràng không cảm giác được đến từ một chiếc quan tài ác ý. Hủy diệt thế thân người giấy sau này bước nhanh đi tới quan mục bên cạnh lẩm bẩm nói: "Quan tài này là tiểu ta ngăn lại, tiếp theo như trong giáo quy củ chính là ta, lão tổ. Quan tài này ta không cho mượn rồi, ta trước cầm đi ha." Hắc Tam qua lại xoa xoa tay, hiển nhiên là đối với có thể có được cái này trong tin đồn bảo quan lộ ra hết sức kích động. "Lão tử lúc nào thành ngươi tài sản riêng rồi hả?" Quan mục nhìn Hắc Tam kia trương đầu trâu mặt ngựa mặt, đột nhiên rất muốn một quyền đập xuống. "Địa cung ngoại." Giáo chủ tóc dài bay múa thần sắc ngân lệ, Bàn Vân Tông lần này có chuẩn bị mà đến. Mà Hắc Mộc giáo bộ đội chủ lực lại không ở nơi này, hai bên vừa giao phong, Hắc Mộc giáo bên này rất nhanh thì thua trận. Vốn là chính hắn là có thể bằng vào Nguyên Anh kỳ thực lực để chết Bản Vân Tông những đệ tử kia, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới Bản Vân Tông trưởng môn lại đem bọn họ tông trên đài trưởng lão cho mời đi ra. Thái Hoài tiểu nhi, ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào? Giao ra bảo quan, lão phu cho phép một mình ngươi thông khoái. Giữa không trung, một người mặc trường bào rách nát, râu tóc tất cả bạch lão người đối Hắc Mộc giáo chủ nổi giận nói: "Bằng ngươi này gần đất xa trời lão tạp toái cũng muốn tiêu diệt bản giáo chủ?" Giáo chủ thanh âm nghe không ra nam nữ, nhưng vô luận cái gì âm thanh, đều đã đem đối với giữa không trung lão giả khinh thường biểu đạt đi ra. "Yêu nhân, ngày đó ngươi thủ đoạn ác độc giết ta sư muội, chém chúng ta nhân, hôm nay chính đến đoán sổ cái thời điểm." Sau lưng lão giả, Bàn Vân Tông trưởng giáo Tống Thư cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói: "Lưu sư thúc, chính là này yêu nhân hãm hại rồi sư muội tánh mạng, ta lúc ấy liều mạng cũng không thể cứu sư muội, đều tại ta thực lực quá yếu." Tống Thư chỉ giáo chủ nói, nói cuối cùng giống như là động cảm tình, than thở khóc lóc đúng là nghẹn ngào. "Thư nhi, cái này cũng không trách ngươi, ngươi dù sao chỉ có kim đan tu vi, vi nhi thủ, liền để ta làm báo." Mặc rách nát áo quần lão giả nghe Tống Thư giảng thuật, muốn tử bản thân vẫn lạc tôn nữ trong mắt cũng là hai hàng nước mắt giả nuôi lan xuống. Chương 11, phun nước miếng ói tay hậu quả. "Tống trưởng giáo, ta đều hối hận giết sư muội của ngươi rồi." Giáo chủ nhìn lên trước mặt hai người lắc đầu thở dài nói: "Nếu như đem nàng bằng vào ta dạy bí pháp luyện thành thi khôi, chỉ bằng ngươi hôm nay lần này chán ghét giải thích, cũng không cần ta hạ lệnh, nàng sẽ tự tiến lên giết ngươi." "Yêu nhân, ngươi đừng tà thuyết mê hoặc người khác." Thấy Hắc Mộc giáo chủ có bóc hắn gốc gác cử động, Bàn Vân Tông trưởng giáo lập tức nổi giận nói: nếu như ngươi không phục liền cùng cái này lão bất tử cùng tiến lên. Hắc Mộc giáo chủ kiến Tống Thư đã có thẹn quá thành giận ý, vì vậy khích tướng nói. Rồi sau đó Hắc Mộc giáo chủ vận chuyển ma công, quanh thân quần quần hắc khí, lướt ngang hơn 10 mét, cố ý đem Bản Vân Tông hai gã chiến lực chủ yếu phóng cách nơi này. Bất quá Bản Vân Tông trưởng giáo cùng Thái thượng trưởng lão cũng không có nhúc nhích, phản phất không thèm để ý chút nào Hắc Mộc giáo chủ sẽ mượn kéo dài khoảng cách cơ hội chạy trốn. Hai người các ngươi dế nhúi chỉ có thể múa mép khua môi công phu sao? Hắc Mộc giáo chủ kiến hai người vẫn tại chỗ bất động, trong lòng có chút nóng nảy, nhưng ngoài mặt vẫn là tràn đầy khinh thường khiêu khích nói: "Hừ, Thái Hoài tiểu nhi, chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường cũng muốn bấy gạt lão phu." Lão giả nhếch miệng lên khinh thường hừ một tiếng. "Lệ quật lão quỷ bị ngươi thả vào kia miệng trong quan tài đi, thi giải thành tiên." Nam mộng ba ngày. Lão giả một vệt bên hông túi chữ vật, lấy ra một quả rộng bằng hai đốt ngón tay ngọc phù. "Dẫn lôi phù." "Lão giả kia, ngươi dám?" Thấy đến lão giả trong tay ngọc phù, Hắc Mộc giáo chủ không bao giờ nữa phục trước lạnh nhạt, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. "Hừ hừ, thi giải thành tiên vốn là vì thiên đạo thật sự không cho, hơn nữa lệ quật lão quỷ người xấu phong thủy âm đức cực mỏng, ngươi đoán một chút thiên lôi tới người hắn sẽ như thế nào?" Lão giả tay bấm đến ngọc phù âm trầm cười nói: "Đáng chết." Hắc Mộc giáo chủ muốn rách cả mí mắt, bất quá cũng không dám tiến lên cướp đoạt, dẫn lôi phù cực kỳ yếu ớt, một khi ngọc phù vỡ vụn, trong đó chú văn sẽ tràn lan đi ra, câu thông thiên đạo đưa tới thiên lôi. Bất quá dẫn lôi phù gọi thiên lôi không thể thao túng lại chỉ có thể tồn tại ở cố định khu vực, đối vu tu sĩ đấu pháp mà nói chỗ dùng không lớn lại chi phí đắt tiền, thuộc về gân gà phụ chú. Nhưng là bây giờ trong cung điện dưới lòng đất lao tổ căn bản là không có cách di động, nay cái dẫn lôi phù một khi kích thích, kia phá hết thể hai họa thiên lôi đúng lúc là lao tổ lớn nhất khắc tinh. Lịch sinh quỷ quan huyền ảo vô cùng, thiên lôi biến hóa sẽ đối với lao tổ tạo thành ảnh hưởng gì chưa chắc có thể biết, bất quá chắc chắn sẽ không là cái gì địa phương tốt mặt. Bản Vân Tông vì lần này tấn công cứ điểm thật sự làm chuẩn bị, làm người ta hoảng sợ đầy đủ. Lão giả rõ ràng muốn trêu đùa Hắc Mộc giáo chủ cũng không lập tức bóp toái ngọc phù, mà Hắc Mộc giáo chủ không dám tùy tiện tấn công cấp đoạn, rất sợ đấu pháp trung ảnh hưởng đến yếu ớt ngọc phù, bay ở giữa không trung tiến thối lưỡng nan. Tình cảnh quỷ dị rằng co đi xuống. "Thư Nhi, ngươi đi chém dụng này yêu nhân một chân đến, ta muốn nhìn hắn có phải hay không là như tin đồn một loại trung thành." Lão giả nắm khóe miệng của ngọc phù mang theo nụ cười tàn nhẫn nói: "Phải." "Sư thúc." Phan Vân Tông trưởng giáo nhanh cười một tiếng, sách pháp kiếm chậm rãi hướng Hắc Mộc giáo chủ ép tới gần. "Thái Hoài tiểu nhi, ngươi dám trả đũa ta liền bóp vỡ này lôi phù." Lão giả uy hiên nói. Hắc Mộc giáo chủ nhìn ép tới gần Bản Vân Tông trưởng giáo, tóc dài bay múa, cả người sát khí phun trào, nhưng cũng không dám xuất thủ, một khi dẫn lôi phù bị kích thích, kia phía dưới sư tôn chắc chắn phải chết. "Ngươi thật đúng là nhánh trung thành cậu a, ta đây trước hết chặt đứt ngươi một cái chân chó, nhìn ngươi như thế nào ngông cuồng." Bản Vân Tông trưởng giáo cười gần nói, giơ lên pháp kiếm liền muốn chém xuống. Ầm. Phía dưới địa cung đại môn chợt nổ tung. Một đạo máu thịt be bét bóng người tựa như đạn đại bác một loại bay rất ra ngoài. Này đồ nếu như không muốn tới một màn đem giữa không trung ba người giật nảy mình. "Ta mẹ hắn, tôi ghét người khác hướng trên người của ta ói nước miếng." Chính giữa cung điện dưới lòng đất, Quan Mục cắn răng nghiến lợi mắng. Hắn nguyên tưởng rằng Hắc Tam chính là tới trộm điểm dấu ở cung điện dưới lòng đất bên trong bà bối, cũng không có quá coi là chuyện to tát, nhưng ai biết hàng này lại là hướng về phía hắn bản thể tới. Hắc Tam muốn đem hắn cho khiêng đi. "Đi, ngươi nhắc liền nhắc đi." Ngược lại Quan Mục cũng bị nhắc thói quen, có thể ngươi mẹ hắn hướng trong bàn tay thoá hai hớp nước miếng là mấy cái ý tứ. Hắc Tam cử động này sau, Quan Mục nhất thời liền nổi giận. Hắn loại này đã làm người tiếp khách nhân thập phần chú trọng phong thủy. Minh nhân Diêu Lư ở Lộ Thư Trung có như vậy đôi câu thơ: "Quỷ không sợ phù chỉ sợ thoá, nhân không sợ nhục chỉ sợ thê." Nước miếng đang chú ý phong thủy huyền học trong mắt của nhân sĩ thuộc về có độc, cực kỳ xui đồ vật. Đây cũng là tại sao trên địa cầu lão nhân luôn nói cảm giác gặp phải quỷ liền hung hăng nói hớp nước miếng nguyên nhân. Nói trắng ra là chính là lấy độc công độc. Đường Đại Tuyên thất trí cũng có tương tự cố sự. Thành Đô có một tòa bảo ứng tự, trong chùa có một hòa thượng la lên nghiêm. Một ngày buổi tối, trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện một cái đại thủ, không trung ngay sau đó xuất hiện một cái thanh âm nói với hắn: "Ta là hộ tự thần." Bái Phật nhân thường thường hướng trên đất ói nước miếng, vì bảo vệ Phật môn thánh địa, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi gánh, dùng chính mình sống lưng tới tiếp nối mọi người nước miếng. Năm rộng tháng dài, ta trên lưng cũng mọc đầy loét, thịt cũng rửa nát, làm phiền ngươi đem cái kia đèn dầu đến trên tay ta, ta tốt tô loét chữa thương. Dùng cái này có thể thấy cổ linh tinh quái cũng thập phần sợ hãi chán ghét nước miếng. Phong Trần Thức cũng từng ghi lại lấy nước miếng ra hại người khác cán lệ, xưng là độc nôn. Độc nôn này bị liệt là lúc ấy thường dùng vu thuật một trong. Quan Mục khi còn bé ở làng ở đây thời điểm có một hùng hài tử hướng hắn nổ bãi nước miếng, trực tiếp bị Quan Mục cưỡi cổ tốt một hồi đánh no đòn. Mấy cái đại nhân kéo đều kéo không mở. Đánh vậy sau này tiếng xấu truyền ra ngoài, mười dặm tám hương không còn có người dám hướng Quan Mục cói nước miếng. Không nghĩ tới này biến thành một chiếc quan tài sau này lại có thể có người dám phạm cái này kiêng kỵ. Quan Mục không nói hai lời trực tiếp khởi động thanh khí ngưng quyền, một quyền liền đem Hắc Tam truy bay ra ngoài. "Này thanh khí, thật tốt dùng a." Dần dần hết giận, nhìn lên trước mặt cái này bị hắn một quyền của mình đập ra tới hố Quan Mục không nhịn được chắc lưỡi hít hà nói: "Hắc Tam." Từ trong cung điện dưới lòng đất bay ra ngoài nhân giờ phút này đã sớm bắn tới trăm mét ra ngoài, nhưng thông qua không trung lưu lại huyết khí, Hắc Mộc giáo chủ hay lại là nhận ra được. "Đáng chết." Giáo chủ thần sắc cứng đờ. Hắc Tam người này rốt cuộc là cái gì tính cách hắn rõ ràng. Lần này Hắc Mộc giáo đại nạn, duy một nguyên anh cảnh cao thủ bị đối phương kéo, mượn cơ hội này đánh cắp nghịch sinh quỷ quan loại chuyện này hắn hoàn toàn làm được. Giáo chủ nghĩ điểm nơi cô không phải còn lại, lập tức hóa thành một đạo hắc quang hướng về phía đã nổ nát vụ địa cung môn bay đi. Nghịch sinh quỷ quan quả nhiên liền ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Đuổi theo. Ban Vân Tông Thái Thượng trưởng lão vừa thấy giáo chủ cử động dị thường thần sắc vui mừng, xem ra kia đưa tới tình báo thần bí nhân không có một chút dấu dếm, nói toàn bộ là chân thực tin tức. Vung tay lên cùng trưởng giáo Tống Thư cũng đuổi theo. Sư tôn. Hắc Mộc giáo chủ rơi xuống đất sau này lão đảo sung mãn tiến vào, thanh âm thê lương la lên. Người mẹ hắn khóc tang đây. Ta còn chưa có chết đây. Quan mục đang ở thử dùng thanh khí hóa chân di động, mà đi sau hiện không được, này thanh khí chỉ là một loại năng lượng, chỉ có thể tạo thành tổn thương, cung cấp không là cái gì lực phản tác dụng. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ ra khác cái gì lợi dụng phương pháp, Hắc Mộc giáo chủ này một cuống họng thiếu chút nữa cho hắn đưa đi. Chương 12, rơi vào địch thủ. Sư tôn. Hắc Mộc giáo chủ tiến vào địa cung sau này trường hào một tiếng, đem đang trầm tư quan mục sợ hết hồn. Sau đó giáo chủ mới phát hiện địa cung trung ương cũng không mất quá tải, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quan mục đang định dùng bí pháp cùng giáo chủ câu thông, đột nhiên cảm giác bầu trời còn có người khác đang ở hướng bên này, toại bỏ đi cái ý niệm này, giả bộ lên chết đi. Ha 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 ha. Ban Vân Tông Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng giáo cũng cùng tiến vào địa cung, thấy trung ương đặt quan tài sau đó kích động cười to lên. Thái Hoài tiểu nhi, giao giang lịch sinh quỷ quan, ta để cho ngươi một con đường sống. Thái Thượng trưởng lão cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đặt ở địa cung trung ương quan tài, nói: Nam mơ, lão bất tử, ngươi dám lại bước ra một bước, chúng ta liền lưỡng bại câu thương. Giáo chủ hai mắt đỏ ngầu, con ngón tay vì chảo bảo hộ ở trước người quan mục nói: Đứa nhỏ này thật là khờ hiếu thuận. Nhìn bảo hộ ở trước người hắn Hắc Mộc giáo chủ, quan mục chắc lưỡi hít hà nói: Lệ quật chỉ là đưa cái này đại đồ đệ làm công cụ nhân dùng, kết quả cái này ngốc hiếu thuận hài tử ngược lại coi lệ quật là thành thân nhân. Lưỡng bại câu thương, bằng ngươi xứng sao? Trưởng giáo lạnh rên một tiếng nói: Nếu như cũng chỉ có Thái Thượng trưởng lão một người, có lẽ xác thực không nhất định có thể bắt được giáo chủ, nhưng là hắn Tống Thư chính là phá hư thăng bằng, đệ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Hắc Mộc giáo chủ tử nhìn chòng chọc đối diện hai người, nóng nảy trong lòng. Mà lúc này, một đoạn cực mỏng có đặc biệt vận luật tiếng đánh truyền vào lỗ tai hắn. Giáo chủ hơi ngẩn ra, rồi sau đó đồng tử trở nên thâm thúy đứng lên. Ta đem lịch sinh quỷ quan cho các ngươi thật có thể thả ta đi. Hắc Mộc giáo chủ thần sắc lộ ra dãy rủa, do dự một chút sau trầm giọng hỏi. Dĩ nhiên, bản tôn luôn luôn nói lời giữ lời. Thái Thượng trưởng lão thần sắc vui mừng, lập tức trở về nói. Mặc dù hắn ngoài miệng nói ngoan lệ, nhưng trên thực tế nhưng cũng không muốn cùng Hắc Mộc giáo chủ tử dập đầu, khí huyết khô kiệt Thái Thượng trưởng lão nuôi xuất thủ một lần cũng sẽ hao tổn tự thân bộ phận sinh mệnh. Hừ hừ, đợi lão phu được nghịch sinh quỷ quan sau này, quay về tức huyết thi giải thành tiên, đến thời điểm lại thu thập ngươi cái này không phải người chẳng phải quỷ tiểu nhi, khởi không phải hạ bút thành văn. Nội tâm của Thái Thượng trưởng lão không khỏi ác độc thầm nói. Tốt lắm. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu. Hắc Mộc giáo chủ đột nhiên xoay người hướng về phía bên trong cung điện dưới lòng đất quan tài xá một cái, rồi sau đó không chút do dự nào, ác hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Bản Vân Tông hai người sau, hóa thành một dạng hắc vụ nhanh chóng bỏ chạy đi xa. Thấy Hắc Mộc giáo chủ chạy trốn, Bản Vân Tông trưởng giáo thần sắc vui mừng, liền muốn tiến lên thu được chiến lợi phẩm, nhưng mà, một bên Thái Thượng trưởng lão lại đưa tay ngăn cản hắn. "Thư Nhi, bình thường thế nào ta dạy ngươi?" Thái Thượng trưởng lão trách cứ. Đường tu chân nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực từng bước sắc cơ, Thái Hoài tiểu nhi trời sinh tính âm độc, ngươi có thể biết hắn không có lưu có hậu thủ. Trường giáo bộ dạng sợ hãi cả kinh. Vừa mới hắn đầy đầu đều là Bản Vân Tông phải lấy được nghịch sinh quỷ quan chuyện, đã sớm đem những này quên mất, bây giờ vừa nghĩ tới lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, suýt nữa lật thuyền trong mương. Sư thúc giáo huấn dạ. Trường giáo đuổi vội vàng hai tay ôm quyền, hướng về phía Thái Thượng trưởng lão làm một lễ thật xấu nói. Chất nhi nhất thời bị làm tâm trí mê muội trí năng, nhờ có sư thúc ngài kịp thời đánh thức. Thảo. Lao tạp mau. Quan mục thấy một màn như vậy, hận hận mắng một câu. Hắn vừa mới đã sớm chuẩn bị xong, đợi cái kia cái gì chó má trưởng giáo tới gần sau này, liền trực tiếp cho hắn tới một đại. Thông qua trước bị hắn một quyền đánh không biết sống chết Hắc Tam đến xem, thanh khí quyền công kích ở đối phương không có phòng bị dưới tình huống, có thể phát huy ra cực đại uy lực, đưa đến tương đối tốt hiệu quả. Thừa dịp cái kia giáo chủ lơ là sơ suất, không cửa mở ra thời điểm, quan mục hoàn toàn có thể đào xuống hắn. Lợi như vậy thì thành công tan ra xuống đối phương một cái sức chiến đấu, chờ đến hắn cái kia cho không đổi nhi sau khi trở về, thế cục liền hoàn toàn bị chuyển. Nhưng mà này tưởng đẹp tốt hết thảy đều bị cái này lão tạp mao làm hỏng. Những công việc này lâu lão bất tử, cái đỉnh cái cũng khó dây dưa như vậy sao? Trong lòng quan mục mắng thầm, không thể nóng lòng, lão tử còn có cơ hội đao hắn. Nhìn ngoài mấy trượng co vòi hai cái ở mức, quan mục chậm rãi thả bình tâm tự. Trước Hắc Tam lúc đi vào sau khi một ngón kia việc làm tốt phòng trừng cũng không phải tạp kỹ. Cái kia thú vị người giấy định lại chính là kiểm tra có hay không những thứ này phàm giới tu sĩ cái gọi là cấm chế, nay chủng loại tựa như cơ quan cạm bẫy đồ vật. Bất quá hắn nếu dám giống chống khua chiêng đi lên sờ hắn, chắc hẳn giáo chủ cũng là không có chuẩn bị loại này hậu thủ. Vì vậy quan mục để cho thanh khí chậm rãi ngưng tụ nhưng không thành hình, thuộc về một loại xúc thế đai phát trạng thái. Hắn kết luận, hai người một khi phát hiện cũng không cấm chế, tất nhiên không sẽ dễ dàng như thế dừng tay. Quả nhiên, chỉ thấy trên đài trưởng lão từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh nêm dịu thông suốt ngọc xích, rót vào linh khí hướng về phía quan mục dựng thẳng bổ xuống. Bởi vì không chắc những thứ này cái gọi là tu sĩ thủ đoạn, quan mục ở thái thượng trưởng lão giơ tay lên thời điểm quan mục liền kẹp chặt nắp chuẩn bị chống cự một kích này. Một đạo to lớn thức ảnh từ trên trời hạ xuống. Năng lượng màu nhũ bạch giống như sương mù một dạng cọ rửa quan mục quan thể, nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ bị thương tổn cảm giác. Này là thứ quỷ gì? Trong lòng quan mục kinh ngạc, cũng không có vọng động, như cũng đem có giúp ở trong quan tài tránh tai nạn. Không thể nào hả? Thái thượng trưởng lão nhìn một chút đối diện quan tài lại nhìn một chút trong tay ngọc xích, kinh nghi bất định. Sư thúc. Trường giáo thấy thái thượng trưởng lão một bộ hoảng hốt dáng vẻ, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Sư thúc, chẳng lẽ này cổ quan tài là giả? Tựa như đột nhiên nghĩ đến khả năng này, trưởng giáo cả kinh nói. Không giống giả bộ, ta đây trôi vân gian xích tràn ra vân khí có thể cảm giác đủ loại tà năng pháp trận, nhưng mà vân khí không cách nào xuyên việt này cổ quan tài, cái này ngược lại phù hợp trong tin đồn quỷ quan vạn pháp bất xâm đặc tính. Thái thượng trưởng lão trầm ngâm nói. Bất quá này mặc dù hắc mộc giáo là bảng môn tà đạo, nhưng cũng đầy đủ có vài chục đại thay đổi, nội tình tích lũy tất nhiên không yếu, có thể tại sao như vậy trọng yếu trong cung điện dưới lòng đất? Thậm chí ngay cả một loại thủ đoạn cũng không có. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Thái thượng trưởng lão bị này ra không thành kế hù dọa một cái, ngược lại lại không dám tiến lên. Này lao tạp mao rốt cuộc trải qua cái gì hả? Thế nào cũng khó dây dưa như vậy đây. Quan mục nhìn kinh nghi bất định thái thượng trưởng lão, giờ phút này quan mục trong lòng 10.000 thất thảo nê mã chạy như điên gào thét mà qua. Thời thời khắc khắc duy trì thanh khí kích thích trạng thái cũng không thoải mái, vì phòng ngừa thanh khí tràn lan hoặc bạo động, quan mục phải lấy thần thức duy trì. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi có chút không nhịn được. Một tia tràn lan thanh khí không bị khống chế theo nắp quan tài giữa khe hở bay ra ngoài. Không được. Quan mục cả kinh, lúc này không thể so với Di Vãng, bên ngoài còn có hai cái mắt lom lom người xâm lăng ở, bây giờ làm ra động bất kỳ động tĩnh nào, đối diện cũng sẽ lập tức nhận ra được. Ừ. Thái thượng trưởng lão ngửi một cái, trong không khí phảng phất nhiều rơi ra cái gì vậy, mà loại khí tức này lại để cho hắn vốn là khô kiệt khí huyết, mơ hồ có sôi sùng sục ý. Quan mục thấy thái thượng trưởng lão như thế sau này, thần sắc động một cái, đột nhiên nghĩ đến trước một mực bị hắn coi thường một cái vấn đề. Hắn này thân thể mới ván quan tài từ bên trên tiêu tán đi ra thanh khí, đối với cái này cái gọi là phàm giới các tu sĩ thật giống như có nào đó không khỏi sức hấp dẫn, hơn nữa, vô luận sống chết. Chương 13, nhân dục. Quan mục lần nữa tiết lộ ra một luồng thanh khí, bất quá lần này cũng không phải bởi vì khống chế không thích đáng, mà là cố ý tạo nên. Rồi sau đó nhìn chằm chằm trên đài trưởng lão nhất cử nhất động. Theo thanh khí tiêu tán mà nơi, tóc bạc ra mồi thái thượng trưởng lão không nhịn được nuốt vào một bãi nước miếng. Rồi sau đó giống như là phát xuân một loại thở hổn hển, hô hấp dồn dập, cặp mắt đỏ ngầu. Mẹ nhà nó, chẳng lẽ này thanh khí là xuân dược không được? Nhìn đối diện lao đầu trạng huống dị thường, quan mục kinh ngạc nói. Nhưng mà chân thực tình trạng chỉ có thái thượng trưởng lão chính mình tâm lý rõ ràng. Trong không khí phảng phất có cái gì trời hạ gặp mưa một dạng để cho hắn vốn là khô kiệt thân thể trọng tân tỏa sáng sinh cơ. Bất quá này như muối bỏ biển trời hạ gặp mưa hiển nhiên không thỏa mãn được giếng khô một loại thân thể, ngược lại tỉnh lại ra ẩn nút với mỗi một tia trong máu thịt đói khát. Chỉ một thoáng, thái thượng trưởng lão tựa như bị hàng vạn con kiến phệ tâm, cảm giác đói khát mang đến tê dại căng đau để cho hắn như muốn điên cuồng, suýt nữa mất lý trí. Quan mục không tiếng động cười, loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước còn là một nha tử thời điểm, trong thôn nghèo gần như đói. Lão gia tử mỗi lần cóng lấy sau lưng hắn đi huyện thành thời điểm, vô luận quan mục như thế nào khóc giống, lão gia tử thả mua chơi đùa quý hơn quần áo món đồ chơi cũng không chịu cho hắn mua mật đường. Lúc đó hoàn cảnh vô cùng gian khổ, mặc dù làm người tiếp khách cùng nhìn nghĩa trang có thể kiếm tiền, nhưng cũng là như muối bỏ biển, ăn bữa trước không có bữa sau. Nha thằng nhóc, ăn rồi mật đường nhân, là không nuốt trôi thức ăn ổ. Quan mục chỉ nhớ đến lúc ấy gia gia đã nói với hắn một câu nói như vậy. Từ đó về sau, quan mục ở dục vọng bên trên có thể nói là tương đương tiết chế, rất sợ dục vọng vượt qua lý trí, đưa đến mình làm ra một ít điên cuồng chuyện đến, tăng thêm phiền não. Ở quan mục cố ý lộ ra thanh khí sau đó, thái thượng trưởng lão quả nhiên xuất hiện dị động. Tham lam là một loại bản năng, chỉ có rất ít người có thể chiến thắng. Thái thượng trưởng lão hai mắt đỏ ngầu, huyền như là dã thú người trong không khí còn xuất lại thanh khí. Ở quan mục cố ý giải rác bên dưới, thái thượng trưởng lão rất nhanh phong tỏa để cho hắn sinh ra đói khát ý nghĩ nguyên tuyển. Địa cung trung ương có khắc mặt quỷ hoa văn quan tài. Ta. Trên thân thể truyền tới đói khát chiến thắng lý trí, đối với hắn tự mình nói cẩn thận từ lâu quên đi. Thái thượng trưởng lão gào to một tiếng, tay cầm ngọc xích, hóa thành một vệt sáng chạy thẳng tới bên trong cung điện dưới lòng đất quan tài đi. Sư thúc. Bàn Vân Tông trưởng giáo hô kêu một tiếng, muốn ngăn trở trạng thái rõ ràng không đúng thái thượng trưởng lão, nhưng mà lúc này đã trễ. Thái thượng trưởng lão đã rơi vào địa cung trung ương quan tài bên cạnh, cũng đưa tay cào ở nắp quan tài. Trong lòng quan mục nhanh cười một tiếng, hắn chờ cơ hội này đã rất lâu rồi. Như là cảm nhận được quan mục tâm ý, trên nắp quan tài mặt quỷ hoa văn cũng lưu động, phảng phất là đang sống. Mặt quỷ tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Đã điên cuồng thái thượng trưởng lão nơi nào chú ý tới những thứ này, bây giờ hắn một lòng chỉ suy nghĩ như thế nào mở ra này cổ quan tài, hung hăng đem cái kia để cho hắn dục tiên dục tử chất khí hút đủ. Khô cằn móng đuốt vuốt ve quan mục quan thể, thái thượng trưởng lão thần sắc say mê, càng tới gần quan tài này, càng có thể cảm giác được nó kia làm người ta hít thở không thông cắm dỗ. Xem ra sau này tùy tiện không thể triển lộ thanh khí. Chịu đựng chán ghét, nội tâm của quan mục thầm nói. Hắn chỉ là đơn giản lộ ra hai sợi, liền đem một cái lao gian cự hoạt lao bang tử trở nên cùng một khuê các quán phụ như thế, nếu như toàn lực tản mắt ra, vậy còn không được bị người xé xác. Quan mục cũng không có nóng lòng cầu thành, hắn thông qua tặc đạo nhân cùng lệ quật nhớ được biết, tu sĩ một khi đến nguyên anh kỳ cũng đã căn bản không có thể tính làm nhân, khí huyết giống như giang hải, nhục thân sớm bị chế tạo tương đương bền chắc, cho dù là tầm thường đao trẻ phụ tặc cũng không nhất định có thể phá vỡ nguyên anh tu sĩ ra giấy. Hắn phải đợi, hắn phải chờ tới cái này lão bang tử lỏng lẻo nhất chế thời điểm, hướng về phía hắn yếu ớt nhất địa phương một đòn thủ thắng. Cho nên quan mục cương ép chịu đựng thái thượng trưởng lão vớt ve cùng gái, cứ việc tâm lý giống như ăn một cái giày thối như thế khó chịu, nhưng là quan mục vẫn không có tùy tiện xuất thủ. Trưởng giáo thấy luôn luôn đoan trang giả dặn thái thượng trưởng lão trở nên với cắn rồi xuân dược như thế, đã bị dọa, đứng ngẩn ngơ tại chỗ không dám lên trước. Thái thượng trưởng lão đang bắt nạo một sau này sẽ bộc phát điên cuồng, khí này đối với hắn loại này khí huyết khô kiệt nhân giống như là ma túy, hút càng nhiều lại càng không thỏa mãn. Gãi ở quan mục lộ ra vi lượng thanh khí dẫn dụ hạng, thái thượng trưởng lão gãi ván quan tài tử tốc độ càng lúc càng nhanh, nội tâm đã hoàn toàn bị đói khát chiếm cứ. Lưu lại một tia lý trí rốt cuộc phá diệt, thái thượng trưởng lão cũng không để ý cái gì có nguy hiểm hay không, hai tay cào ở in mặt quỷ hoa văn nắp quan tài. Quanh thân linh khí phun trào, muốn đem quan mục nắp hất bay rồi đi. Rốt cuộc không nhịn được à? Quan mục kẹp chặt đến nắp chống lại, hắn một mực chờ đợi chính là cái cơ hội này. Bởi vì đối với hắn nhặt được đồ nhi cũng không yên tâm, quan mục một mực ở suy nghĩ người đối phó hắc mục giáo chủ thủ đoạn. Nhưng mà suy đi nghĩ lại hay lại là phát giác, tối tốt cơ hội hạ thủ chính là ban đầu hắn ở tế đàn trước bằng man lực kéo ra quan mục nắp thời điểm. Khi đó quan mục cũng không phải vô pháp kiên cầm đi xuống, vẫn giữ có dư lực, mà đối phương lại thuộc về một cái toàn thân linh lực dâng trào trạng thái, hơn nữa cùng hắn vị trí, thật sự là quá gần. Thái thượng trưởng lão quanh thân linh lực cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên, đã là điều động lực lượng toàn thân. Quan mục lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, giống như một chỉ chờ săn thú con nện, yên lặng nhìn con mồi gân bị kết lực, tìm kiếm lúc săn thú máy. Hỗn độn mông lung thanh khí tại hắn bên trong quan nơi chậm rãi lẩn quẩn, giống như thượng huyền mũi tên. Cho lão phu mở. Thái thượng trưởng lão đang toàn lực lôi xé nắp quan tài lúc, bởi vì khí huyết phun trào, cái loại này cảm giác đói khát sâu hơn, này dục tiên dục tử hành hạ bên dưới, đã là hai mắt đỏ ngầu, lâm vào điên cuồng, thoáng cái buộc phát trong đan điền sở hữu linh lực. Cùng thái thượng trưởng lão tương đối, lúc này quan mục lại đột nhiên tá lực tức, nắp quan tài trong nháy mắt bị hất bay. Bay lên trời. Vốn chuẩn bị bùng nổ một chút, kết quả trên tay một mực hợp gắt gao nắp quan tài lại đột nhiên nhẹ một chút. Loại này lực sử không cảm giác để cho thái thượng trưởng lão cực kỳ khó chịu, cứ việc huyết khí sôi sùng sục không chỗ tá lực. Vì phòng ngừa tự thân bay rất ra ngoài, thái thượng trưởng lão gắng gượng dùng nguyên anh tu vi hám ở sao động linh khí, chỉ một thoáng, sắc mặt trắng nhợt, tức đem đi xóa, cắn trả chi khóe miệng của hạ chảy ra một vệt máu. Ngay tại lúc này, quan mục thần thức bạo động. Hắn một mực khổ đợi chính là cái này lấy hơi chống chỗ. Thái thượng trưởng lão nhân áp chế linh khí sau này không đang thở ra hơi trong nháy mắt, bị trước mở trong quan tài, một cái do thanh khí tạo thành bàn tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ tàn bạo đánh vào thái thượng trưởng lão tụ tập linh khí đan điền trên. Rắc rắc. Một đạo tương tự thứ gì tiếng vỡ vụn âm truyền ra, thái thượng trưởng lão trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng bay rất ra ngoài, trực tiếp ở rắn chắc địa cung trên vách tường đập xuyên rồi một cái nhân hình trống rỗng. Chương 14, song sát. Sư thúc. Cho đến thái thượng trưởng lão đều đã bay ra ngoài không biết bao xa sau này, Bàn Vân Tông trưởng giáo mới phản ứng được, hét thảm lên tiếng. Mà một bên khác, quan mục đánh lén làm được việc, bận rộn khởi động đến giữa không trung nắp hạ xuống, đông một tiếng đem nắp quan tài khấu trừ trở về. Hắn bên trong tình trạng tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào thấy, cho dù là cái kia cho không đồ nhi. Bây giờ cũng chỉ còn lại có này một đầu. Quan mục nhìn Bàn Vân Tông trưởng giáo thầm nghĩ, vừa mới dùng thanh khí toàn lực đập vào cái kia lao bang tử trên đan điền, bởi vì thanh khí đặc tính, căn bản cũng không có cảm giác cái gọi là tu sĩ hộ thể cương khí, này kết thật thật một quyền đi xuống. Cái này lao bang tử tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy là có thể tỉnh lại. Trường giáo đờ đẫn nhìn cái kia khoa trương hình người trống rỗng, vừa mới hết thể đều phát sinh quá nhanh, đưa đến hắn căn bản không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết do nắp quan tài bị hất bay trong nháy mắt, thái thượng trưởng lao giống như là bị heo rừng đụng như thế bay ra ngoài. Bất chấp quan mục, trường giáo trực tiếp theo đập thủng động đuổi theo. Quan mục thoáng trầm ngâm một chút, rồi sau đó trực tiếp thúc giục thần thức kích phát từ trên người lệ quật lấy được khí tức, thanh khí nhân cơ hội lẫn vào trong đó, ám trầm hồng quang càng thêm thâm thúy quỷ quyệt, đem quan mục thân thể cũng bao phủ lên một lớp đỏ sắc. Quan mục thấy hơi thở này đã đầy đủ đậm đà, toại không hề áp chế, chỉ một thoáng, một cổ âm lanh huyết tức phóng lên cao. Huyết khí mặc dù không có cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là khí thế kinh người vô cùng, lại khuyết tán tốc độ cực nhanh. Mấy hơi thở sau đó, toàn bộ dãy núi cũng bị một tầng nhàn nhạt huyết vụ thật sự vững luận. Ở hắc mục giáo cứ điểm chính đang chém giết lẫn nhau, hắc mục giáo chúng đang tắm đến máu này tức sau này, người người trong mắt mạo hiểm hừng quang, vung vũ khí, đấu pháp trở nên hung hãn đứng lên, mà xem xét lại bản Vân Tông đệ tử, cứ việc máu này tức đối thực lực của bọn hắn cũng không ảnh hưởng, nhưng là lại sinh ra mãnh liệt bóng ma trong lòng. Vì vậy rõ ràng sớm có chuẩn bị lại vẫn liên tục bại lui, dần dần bị người số càng ít hơn hắc mục giáo chúng chiếm thượng phong. Đang ở đuổi theo thái thượng trưởng lão trưởng giáo bị vẻ này khuyết tán mà ra khí huyết chấn nhiếp, trong lòng rét một cái, trong lúc nhất thời tê cả da đầu, cả người run rẩy như thế run rẩy. Hắn sư phụ bên trên nhất đảm nhiệm Bàn Vân Tông tông chủ Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, ở Đông Hoang đã thuộc về trần nhà cấp bậc thực lực, mà ở cùng lệ quật đấu pháp lúc bị lệ quật bị thương nặng, đột nhiên qua đời. Lệ quật giống như là một cái to lớn bóng mờ bao phủ trưởng giáo tim, cho đến lệ quật tẩu hỏa nhập ma từ trần tin tức truyền tới, phần này sợ hãi mới dần dần bị quên. Mà bây giờ, vẻ này quen thuộc khí tức cấm lãnh, đem đã chôn giấu ở đáy lòng hắn sâu bên trong sợ hãi lại đào đi ra. Phúc. Đang lúc trưởng giáo tâm cảnh không yên lúc, một cái tái nhợt tay xuyên qua lồng ngực của hắn, nắm trái tim của hắn, mà sau sẽ trái tim của hắn từ trong lồng ngực rút ra. Ngươi. Trưởng giáo Mộ Từ sắp đứt, thấy rõ tập kích người khác sau này càng là mặt đầy khó tin. Ngươi. Không có đi. Đi. Sư tôn anh minh thần vũ, để cho ta đi trước cần nút, mà sau sẽ hai người các ngươi tạm thoái một lưới bắt hết. Hát Mục giáo chủ tóc dài bay múa, một thân đỏ thấm trên trường bảo tản ra trận trận hắc khí, giọng giọng niệm mai nói, trong tay còn siết một viên vẫn đang nhảy nhót đến tim, nhìn qua không nói ra tà dị. Sư thúc hắn. Không đợi trưởng giáo thanh âm suy yếu hỏi xong, Hát Mục giáo chủ nâng lên một cái tay khác, cầm trong tay sách đồ vật xếp hợp lý rồi trưởng giáo trên mặt. Đó là một viên thương lão, khuôn mặt hung ác đầu. Người sư thúc ở đây. Giáo chủ lẻ lưỡi liếm một chút đỏ thắm môi, âm nhu địa cười nói. Bất quá hắn hẳn là không nghe được ngươi nói gì. Sư thúc. Trưởng giáo thấy rõ Hắc Mộc giáo tay thuận bên trong sách đầu, tâm lý cuối cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ, tuyệt vọng hét thảm nói. Lồng ngực không ngừng truyền tới lanh ý, dù là lấy tu sĩ cường đại thân thể, cũng không cách nào đang không có tim dưới tình huống lâu dài sống tiếp. Trước mắt tầm mắt dần dần biến thành đen, tử vong tới gần cảm giác để cho trưởng giáo khủng hoảng, chật vật giơ tay lên, muốn đoạt lại tim. Nhưng mà giáo chủ vừa dùng lực, đem viên kia khiêu động lên tim bắp vỡ. Ban Vân Tông trưởng giáo bị sọ xuyên thân thể té xuống. Ban Vân Tông thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo song song vẫn lạc, Ban Vân Tông đã hưu danh vô thực. Lệ Quật mở ra túi trữ vật, đem trưởng giáo thi thể và thái thượng trưởng lão đầu cũng thu vào. Tu sĩ thi thể là luyện chế chiến đấu con rối bên trên thành tài vật liệu, nhặt thi thể cũng là Hắc Mộc giáo nhất quán truyền thống tốt đẹp. Xử lý xong hết thảy sau, nhìn huyết khí dần dần tản đi địa cung phương hướng, Hắc Mộc ánh mắt của giáo chủ trung toát ra một chút sợ hãi, sau đó rất nhanh thì bị che giấu đi. Hắc Tam cùng Bàn Vân Tông thái thượng trưởng lão thi thể giờ phút này đều tại hắn trong túi lượng đồ. Nguyên anh cảnh tu sĩ thi thể đối với Hắc Mộc giáo mà nói là vô thượng bảo bối, chỉ tiếc Bàn Vân Tông thái thượng trưởng lão thi thể đã không cách nào sử dụng. Vừa nghĩ tới Bàn Vân Tông thái thượng trưởng lão vỡ vụn đan điền, Hắc Mộc giáo chủ liền cảm thấy đã lâu sợ hãi. Trong cung điện dưới lòng đất, Quan Mục Thu liễm lại khí tức, tại hắn thần thức phạm vi cảm ứng bên trong đã không có bản vân trùng quy hai khí tức người, hắn liền biết rõ cái kia cho không đổ nhi đã đắc thủ. Thanh khí quyền uy lực nhất định chính là thần tiên phong giám, rất phi phàm. Nội tâm của Quan Mục có chút mừng rỡ, ít nhất hắn hiện tại có nhất định năng lực tự vệ, hơn nữa vận dụng hợp lý lời nói là có thể thương tổn đến phàm giới nguyên anh kỳ tu sĩ. Đúng rồi, viên kia khoai tây. Quan Mục đột nhiên nghĩ đến thí nghiệm thanh khí tay thời điểm bởi vì lần đầu tiên thử khống chế không thích đáng, đưa đến khoai tây một loại thân cụ linh dược bị đánh thành nhuyễn bột, hồ ở bên trong quan vách quan tài bên trên. Loại thần thức thoát khỏi quan thể, chuẩn bị khống chế thanh khí đem tầng kia dược nhuyễn bột xúc xuống. Sau khi thần thức nội thị quan thể thời điểm hắn ngây ngẩn. Tầng kia linh dược hồ giờ phút này sớm đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là trống không tan biến mất một cái dạng. Quan Mục hơi kinh ngạc, quan tài này bây giờ liền tương đương với thân thể của hắn, thân thể của mình bên trong xảy ra chuyện như vậy, hắn lại không có chút nào phát hiện. Chờ chút. Quan Mục trong lúc vô tình liếc về bên trong đáy quan tài bộ hoa văn, rồi sau đó lại chậm chạp chuyển động thị giác nhìn một cái bị dán lên linh dược nhuyễn bột hoa văn, rốt cuộc phát hiện một tia không bình thường địa phương. Này bị linh dược nhuyễn bột dính vào hoa văn tổ hợp, rõ ràng nếu so với mấy cái khác trên mặt hoa văn tổ hợp muốn càng thêm rõ ràng. Không phải đâu. Quan Mục có chút khó tin, chẳng lẽ này 6 bước đến tận bây giờ cũng không chứng dùng hoa văn. Thích ăn dược nhuyễn bột. Quan Mục khởi động thần thức câu thông này mặt rõ ràng một ít hoa văn tổ, kết quả cùng dị vãng thử cũng không khác biệt quá lớn, vẫn thất bại. Ngoại trừ trên nắp quan tài mặt quỷ hoa văn, còn lại vị trí hoa văn căn bản là không có cách câu thông. Đến bây giờ Quan Mục cũng không hiểu mấy cái này quỷ dị phức tạp đường cong rốt cuộc có ích lợi gì. Giống như mẹ hắn xâm như thế. Quan Mục gắt một cái nói. Quán nét đám kia điệu thẳng vô lại rất thích văn long hòa hổ, nhưng mà mỗi lần đánh nhau cũng sẽ bị Quan Mục đánh cái xương mặt xương mũi, hiển nhiên xâm là đối với chiến đấu lực không có gì thêm được. Chẳng lẽ là bởi vì kích hoạt những thứ này năng lượng không đủ? Trời xui đất khiến nghĩ đến quán nét sau này, Quan Mục đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Lúc trước trên địa cầu chơi đùa game online thời điểm, mỗi lần đến yêu cầu thăng cấp hạch tâm thời điểm, một khi nhiên liệu không đủ, liền không cách nào chính thường thăng cấp sử dụng, chỉ có thể cào thẻ bổ sung năng lượng mới có thể kích hoạt hạch tâm tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nhìn hắn trong cơ thể mình rõ ràng có một tia biến hóa hoa văn, Quan Mục sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Chương 15, tu sĩ. Đang nhìn mình bên trong quan bên trên hoa văn tổ hợp, Quan Mục sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nhưng mà không chờ hắn lấy ra trong túi đựng đồ linh đan linh dược thí nghiệm, xa xa một đoàn hắc vụ lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh xẹt qua đến đã không có môn rồi địa cửa cung dừng lại. Quan Mục chỉ đành phải xóa bỏ, cho không đồ nhi ở bên cạnh, rất nhiều chuyện hắn đều không cách nào làm. Đối phương nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, một khi thân phận bại lộ, kia chuyện vui có thể to lắm. Có thể hay không tiếp nhận được nguyên anh kỳ tu sĩ đánh không nói trước, gần chỉ bằng không cách nào di động đặc điểm, vạn nhất Hắc Mộc giáo bệnh thần kinh đem hắn ném tới cái gì hầm cầu trong động sâu, đó cũng quá hít thở không thông. Chuyện này bây giờ vô giải, dù sao Lệ Quật đã thành trò cốt rồi. Hắc vụ tàn đi, tóc hai bù xù Hắc Mộc giáo chủ quỳ mọp. Sư tôn, đồ nhi sơ sót đưa đến ngài bị quấy rầy, đồ nhi chết vạn lần chớ từ chối, mời sư tôn trách phạt. Hắc Mộc giáo chủ lấy đầu thương địa, xin tội nói. Cảnh tượng này nhìn đến Quan Mục một trận trắng án. Này Hắc Mộc giáo chủ muốn không phải từ tiểu bị làm sợ, liền chỉ định có chút gì đặc thù thích. Bây giờ ngược lại thì đưa cái này khó giải quyết lựa chọn quăng cho Quan Mục, không đánh ngươi đi, ngươi sẽ còn hoài nghi, đánh ngươi đi, lại không phải quan mục tính cách. Cái kia lão bang tử chết. Quan mục biết rõ câu hỏi, nếu lời xử lý cho không đổ nhi vấn đề, không bằng trực tiếp tìm một chuyện khác mang qua. Vốn là quan mục chỉ là thuận miệng nói, Bàn Vân Tông thái thượng trưởng lão khí tức biến mất hắn sớm liền biết, khẳng định chính là giáo chủ thừa dịp loạn thu người đầu. Như vậy thuận thế nhắc một điểm, cho giáo chủ tới một lấy hắn cũng tiết kiệm bận tâm thế nào thu thập giáo chủ. Thật không nghĩ đến là, không đề cập tới cái này cũng còn khá, nhắc tới cái này, Hắc Mục giáo chủ lại vừa là đùng một tiếng quỳ sụp xuống đất, đại có một con dập đầu tử chính mình tư thế. Nay mẹ hắn lại vừa là chơi đùa vậy một ra à? Hắc Mục giáo chủ đùng một dập đầu, ngược lại đem quan mục sợ hết hồn. Kết quả này xuống cái kia lão bang tử rõ ràng là một món đại công, tại sao làm cho giống như là muốn ra hình tra tấn như thế? Sư tôn thần uy cái thế, Bàn Vân Tông thái thượng trưởng lão Lưu Vân Chí đã bị ngài tru diện. Giáo chủ từ trong túi đựng đồ lấy ra một cổ thi thể không đầu nói: "Ngươi nói cái gì?" Lần này quan mục hoàn toàn bối rối, cái kia lão bang tử không phải là bị giáo chủ sát ấy ư, chả thế nào đem này sổ sách tính tới hắn trên đầu mình. Đối phương nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, quan mục căn bản liền không muốn có thể đem Bàn Vân Tông thái thượng trưởng lão thế nào, chỉ là muốn thừa dịp bất ngờ đưa hắn đánh bay, sau đó để cho mai phục ở bên ngoài giáo chủ bổ cái đao. Bổ bất tử đối phương cũng sẽ thua chạy, nhân vì thực lực đã không thăng bằng, lại lưu lại nữa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể nhìn cái ý này là cái kia dùng để tách ra thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo một quyền, đem cái kia lão bang tử đánh hỏa cái này mỹ lệ thế giới chia lịa. Sư tôn thần công cái thế, Lưu Vân Chí đan điền bị ngài đánh nát sau này đã triệt để thành rồi một cái phế nhân, Đồ Nhi liền thuận tay chém đứt đầu hắn, cho ta dạy tế cờ. Hắc Mục giáo chủ cung kính nói. Cái gì? Quan mục cũng hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm, cái kia lão bang tử bị đánh thành phế nhân, còn là chính bản thân hắn làm. Bởi vì khó tin, quan mục phân ra một luồng thần thức dò xét đi ra ngoài. Bởi vì sợ hãi bị giáo chủ nhìn ra đầu mối gì, quan mục thần thức còn cố ý mang theo một luồng lệ quật khí tức. Hắc Mục giáo chủ thần sắc như thường, cái chán giáng trên đất, thần sắc càng thêm cung kính, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn quan mục kia sợi mang theo rõ ràng lệ quật khí tức thần thức. Chúc mừng sư tôn linh thức khôi phục. Hắc Mục giáo chủ nói. Quan mục ghét bỏ liếc mắt một cái, người này đã hoàn toàn không cứu. Toại không để ý tới nữa giáo chủ, quan sát lao bang tử không đầu thân thể tới. Cổ trên vết thương còn mạo hiểm hắc khí, đoạn khẩu nơi cao thấp không đều, đã xuất hiện dấu hiệu giữa nát. Quan mục thấy vết thương này không khỏi lại chuyển động thần thức thị giác. Không để lại vết tích liếc mắt một cái tư thái nhún nhường giáo chủ, trong lòng nghiêm nghị. Cái này lẻo cái cho không đổ nhi khi ra tay có thể không phải bình thường ác độc a. Lão bang tử thi thể nơi cổ vết thương thập phần cổ quái, mà duyệt thi vô số quan mục liếc mắt là có thể nhận ra. Sớm vài năm quan gia tụ tập thường có bị dã thu tập kích lữ nhân thi thể bị đưa đến nghĩa trang, trên người cũng sẽ có rất nhiều tương tự vết thương, da thịt mọi lần, biên giới có máu ứ động, vết thương cao thấp không đều, đây là điển hình bị dã thu móng nhọn cùng răng cắn xé sinh ra vết thương. Mà giờ khắc này loại này đặc thù vết thương lại xuất hiện ở lão bang tử trên thi thể. Nói cách khác, lão bang tử đầu là bị giáo chủ gắng gượng kéo xuống tới. Quan mục dù là tự nhận là lá gan quá lớn, nhưng trọng sinh sau này nghe thấy hay là để cho hắn tâm bị mãnh liệt đánh vào, giáo chủ tái nhợt trên tay còn lưu lại cũng không biết là ai huyết, trong móng tay càng là hoàn toàn đen sì. Vừa nghĩ tới giáo chủ kẽ móng tay bên trong khả năng còn liên đới có một ít lão bang tử máu thịt mảnh giấy vụn, quan mục đã cảm thấy một trận muốn nói, cũng còn khá hắn hiện tại không có nhục thân, phân ra đến vậy là một luồng thần thức, nếu không sở hữu không cho phép thật sẽ phun ra. Cái thế giới này, với địa cầu hoàn toàn bất động. Nơi này hết thể lấy thực lực vi tôn, càng không có gì pháp chỉ tồn tại, giữa các tu sĩ so sánh đôi bên cùng có lợi, càng nhiều nhưng là tranh đoạt cùng liều mạng tranh đấu. Người không ăn thịt người, người khác sẽ ăn người, mỗi người trong răng đều là máu tươi, vì cái gọi là được thành đạo tiên bất tử bất diệt, nhân tính loại vật này đã sớm kèm theo địch nhân cân cốt ra thịt đồng thời mớm rồi nuốt nói trong bụng. Quan mục cương ép làm cho mình bắt đầu có thể tiếp nhận này hoang đường lại vô tự hết thảy, giống như vừa mới tới đây lúc, tiếp nhận hắn mình đã biến thành một chiếc quan tài sự thật. Lão bang tử thảm trạng cùng giáo chủ tự nhiên để cho hắn đối cái này gặp quỷ thế giới mất đi hết thể ảo tưởng. Đè nén xuống đáy lòng tâm tình, quan mục đem tầm mắt chuyển tới lao bang tử vùng đan điền. Quả nhiên, xuyên thấu qua nhục thân, quan mục nhìn đến, vốn là êm dịu thông suốt đan giờ phút này điền đã chia năm xẻ bảy, giống như là một cái bị búa sắt đập qua nồi sắt, tia tia thanh khí vẫn còn ở kẽ hở nơi tiêu tán. Quan mục nghiêm nghị, xem ra thanh khí rốt cuộc có hiệu quả gì hoàn toàn là bằng vào thế nào sử dụng, cùng phàm giới tu sĩ tu luyện sử dụng linh khí có rất đại tướng tựa như chỗ. Nếu như chỉ là dùng để hấp thu, kia có thể so với ma túy một dạng đối vu tu sĩ có cực lớn sức hấp dẫn. Thông qua lúc trước hai cái tế phẩm trí nhớ, cùng với lao bang tử không trước khi chết bị thanh khí cám dỗ sau này điên cuồng trạng thái là có thể thấy. Mà một khi đem thanh khí cần làm công kích, không chỉ có thể không nhìn linh khí phòng ngự, càng là có cực lớn xuyên thấu cùng lực tàn phá. Thanh khí là quan mục trước mắt duy nhất lá bài tẩy, nghĩ điểm nơi, quan mục thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hoàn toàn đào ra thanh khí thậm chí còn cùng hắn thân thể mới bí ẩn. Nếu không mà nói, ở nơi này điên cuồng thế giới cá lớn nuốt cá bé bên trong, hắn khẳng định được ăn liền không còn sót lại một chút cả. Nơi này là phàm giới hẻo lánh cằn cỗi đông vực đông hoang, mà theo tặc đạo nhân trong trí nhớ, ở đông vực trung tâm, nơi đó tu sĩ nghiền chết một người nguyên anh chỉ cần một ngón tay. Chương 16, không thi. Hắc Mục giáo chủ vẫn còn đang trên đất quỳ sát, không dám chút nào quấy rầy đến quan mục suy nghĩ. Nhìn lao bang tử vỡ vụn vùng đan điền tiêu tán đến thanh khí, quan mục tâm niệm vừa động. Thân thức quanh quẩn một vòng, đúng là một đầu đâm vào rồi lao bang tử thi thể không đầu bên trong. Giáo chủ hơi kinh ngạc, mặc dù hắn một mực túi đầu, nhưng là đối diện trước lệ quật khí tức nhưng là tương đương quen thuộc. Phân ra một luồng thần thức rót vào thái thượng trưởng lao thi thể sau này, rất nhanh thì quan mục bắt đầu tiến hành thí nghiệm, do dự lần này vận chuyển bí thuật là lệ quật trong trí nhớ đến cũng không sợ cái gì lộ tẩy. Dựa theo lệ quật trong trí nhớ hắc mục giáo luyện thi bí pháp, quan mục dùng thanh khí thay thế cái gọi là linh khí, bản thể nơi một luồng lớn chừng chiếc đua thanh khí theo quan mục chủ thần thượng thức thao túng, theo thái thượng trưởng lao thi thể cổ chỗ gậy tiến vào, cùng chia ra thần thức hợp làm một thể. Rồi sau đó quan mục thao túng thanh khí, dựa theo bí pháp chung ghi lại, đem thanh khí hóa kia dung nhập vào thi thể mỗi cái huyệt đạo. Theo tóc đen dần dần giải tán, thái thượng trưởng lao thi thể trạng thái dần dần ở quan mục trong thần thức hiện ra. Ngoại trừ nơi cổ giáo chủ tạo thành sẽ rất thương, thái thượng trưởng lão cả người nhiều chỗ tạng khí hư hại, đan điền vị trí càng là giống như hư hại như đồ sứ tràn đầy vết nứt, muốn không phải vỡ vụn vô cùng miệng, đem phần lớn linh khí thư sướng đi ra ngoài, này thi thể vô cùng có khả năng bởi vì linh khí bế tắc mà hoành một tiếng nổ thành huyết vụ. Quan mục thần thức hơi chăm chú, được hay không được thì nhìn lần này rồi, nếu như tưởng tượng trở thành sự thật, hắn chưa chắc không thể lần nữa nắm giữ bình thường thân thể. Ngàn tia không thần, lên. Trong nháy mắt, quan mục đồng thời thao túng lên sở hữu phân tán thanh khí tia, lẫn nhau cân đối, phân đoạn khống chế thi thể bắp thịt căng thẳng hoặc héo rút. Hắc mục giáo ẩn nút với bên trong dãy núi bí mật cứ điểm trong cung điện dưới lòng đất, một cổ thi thể không đầu, lấy một loại vặn vẹo quỷ dị hình thái đứng lên. Xong rồi. Quan mục mừng như điên, bất quá trong tầm mắt vẫn một mảnh hắc ám, chỉ có thể thông qua khuyết tán thần thức tới cảm giác ngoại giới. Dù sao lão bang tử đầu bây giờ không có ở đây trên cổ, không sờ được đầu não cảm giác không phải quá tốt, vì vậy quan mục điều khiển thi thể hướng về phía quỳ sụp xuống đất giáo chủ ngoắc ngoắc tay. Một cụ gái gáy còn treo móc huyết thi thể đột nhiên đứng lên đối với người câu ngón tay định không phải là cái gì tốt đẹp nhớ lại, bất quá hắc mục giáo thường xuyên với thi thể giao thiệp với, cũng sớm đã thói quen. Giáo chủ không quá để ý, cho là chỉ là lệ quật đang quen thuộc lúc trước pháp thuật, toại ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ quan mục cử động, nhưng mà trong tầm mắt hắc mục giáo chủ không chỉ có trận to cả mắt, một bộ khó tin dáng vẻ. Sư tôn, ngài dung hợp cổ thi thể này. Hắc mục giáo chủ khó nén vẻ khiếp sợ, trước mặt chính hướng hắn tự tay thi thể không đầu, giờ phút này trên người lại tản mát ra một cổ người sống ba động. Hắc mục giáo khống thi bí pháp đều là tương tự làm trung gian giới thiệu con rối một dạng bị vãi khống thi thể, mặc dù cũng có chút mỏng manh thần trí, bất quá chuẩn hơn đúng là nói không bằng gọi là bản năng, hết thể hành động cùng ý chí đều là lấy người điều khiển làm chủ đạo, cho nên bị khống thi thuật điều động thi thể nói trắng ra là cũng bất quá chỉ là một món vũ khí thôi. Mà giờ khắc này là bị hắn tự mình đánh chết. Bàn Vân Tông thái thượng trưởng lao thi thể, lại cho Hắc Mộc giáo chủ một loại, cũng chưa chết, lại vẫn sinh cơ phun trào cảm giác. Ngạc nhiên. Thân là người trong cuộc, quan mục cũng không có cảm thấy có gì thường gì, chỉ coi là giáo chủ vừa mới dập đầu quá lớn lực đem mình dập đầu thành kẻ ngu. Đem đầu đem ra. Quan mục vãi không thi thân, dùng chân gõ nói. Tuân lệnh. Giáo chủ không dám do dự, vội vàng lấy ra bàn Vân Tông thái thượng trưởng lao đầu đưa cho quan mục. Hai tay quan mục nhận lấy, nhẹ nhàng ôm lấy đầu, dựa vào cảm giác an trở về thi thể nơi cổ. Tí tách. Lưu lại ở thi thể cổ chỗ gậy hắc khí cũng chưa hoàn toàn tiêu tan, đó là giáo chủ thủ đoạn, đầu đoạn về sau này, hắc khí lập tức hay lại là ăn mòn lên không có bị hắc khí phụ máu thì tới. Sư. Giáo chủ ngẩng đầu, đang muốn mở miệng xin giúp quan mục thanh trừ hết hắc khí, nhưng mà không chờ hắn nói ra, vốn là chiếm cư ở thái thượng trưởng lão nơi cổ hắc khí giống như là bị liệt nhật soi tuyết thủy một dạng nhanh chóng bị hòa tan, rồi sau đó rút ra. Hắc khí loại trừ sau này, quan mục khởi động thanh khí tu bổ lên chỗ gậy vết thương, đây cũng là thông qua tạc đạo nhân hiểu được, tạc đạo nhân chui vào quan tài trước bởi vì bị đuổi giết. Trên người lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương không dưới mấy chục, nghiêm trọng nhất một đạo sâu đủ thấy xương. Nhưng mà quan mục ở lần đầu tiên phát hiện hắn lúc, ngoại trừ thi thể bởi vì thoát nước khô cạn một ít ngoài ý muốn, những vết thương kia đều biến mất. Quả nhiên không ra quan mục đoán. Thanh khí ở thi thể nơi cổ qua lại mấy cái hiệp sau này, vốn là đã tử huyết thịt lần nữa tỏa sáng sinh cơ, thịt lôi quần quận chỉ chốc lát sau, bị xé nứt cổ lần nữa trưởng trở về đồng thời. Hắc mục giáo chủ đã bị trước mắt liên tiếp cảnh tượng chấn nhiếp, thái thượng trưởng lao thi thể căn bản không giống như là bị khống thi bí thuật thao túng dáng vẻ, ngược lại càng giống như là phục đang sống. Kia quần quần thịt lồi rõ ràng là huyết khí thịnh vượng nục thân mới phải xuất hiện tình huống, mà thái thượng trưởng lão khi còn sống vậy lấy máu thịt khô kiệt, huống chi hay lại là thi thể. Liên bây giờ đoán thi thể này mở miệng nói chuyện, vậy hắn cũng sẽ không có thật sự kinh ngạc. Khu này, vi này. Như là cảm nhận được Hắc Mộc giáo chủ tâm ý, tiếp nối đầu thi thể chuyển động mấy vòng cổ sau này, nam cuống họng thử âm nói: "Không bài kiến." Thái thượng trưởng lão quay đầu liếc mắt một cái Hắc Mộc giáo chủ nói: "Không." Hắc Mộc giáo chủ bị giật mình, đàng hoàng đáp: "Đây là tân bí pháp, muốn học à? Sau này ta dạy cho ngươi." Thái thượng trưởng lão đưa tay sờ một cái vùng đan điền vết rách nói. Hắc mục giáo chủ này mới phản ứng được, lập tức không người quỳ xuống, kích động nói: "Chúc mừng sư tôn thần công tiến hơn một bước." Quan mục điều khiển thái thượng trưởng lão thi thể khoát tay một cái, có vẻ hơi như đưa đám. Nắm giữ khống chế thi thể bí pháp sau này, quan mục mới biết rõ mình làm một món cực kỳ xa xỉ chuyện. Lúc đó không nên hạ thủ tối như vậy. Trong lòng quan mục thở dài một cái. Thái thượng trưởng lão đan điền bị hắn dùng thanh khí hoàn toàn đánh phế, kinh lạc bởi vì không có đan điền tuần hoàn chống đỡ. Hơn nữa cổ thân thể này vốn là khí huyết khô kiệt, cứ việc quan mục đã hoàn toàn thao túng, nhưng vẫn nhưng không khống chế được thái thượng trưởng lao thi thể còn đang thối giữa sự thật. Cổ thân thể này cũng không thể để cho hắn sử dụng, hơn nữa bản thân cũng không có cái gì uy năng, hết thể ném bởi vì hắn đem động cơ cho làm bị hỏng. quá phá của. Quan mục không nhịn được mắng. Đây chính là nguyên anh kỳ nhục thân, nếu là không có hư hại lời nói, vậy coi như kiếm lợi lớn. Đến thời điểm một cụ nguyên anh kỳ phân thân bằng thân, đi nơi nào không đều là tương đương có mặt mũi, hơn nữa không cần lo lắng phản bội. Sư tôn. Nghe được quan mục cú oán nghĩ linh tinh, Hắc Mộc giáo chủ không nhịn được lên tiếng hỏi, một cụ vừa mới sống lại thi thể ở đó ngốc lăng tự lẩm bẩm thật sự là. Dấu thi trong động bây giờ còn có bao nhiêu cụ chiến thôi? Giáo chủ vừa lên tiếng ngược lại nhắc nhở quan mục, Hắc Mộc giáo có lẽ khác cái gì cũng thiếu, nhưng là duy chỉ có không thiếu chính là thi thể. Chương 17, thiết đồ thi. Hồi bẩm sư tôn, năm gần đây bởi vì các phái thế lực cưỡng chế nộp của phi pháp, ta dạy dấu thi động chiến thôi đã. Còn dư lại không có mấy. Giáo chủ do dự một chút, hay lại là đúng sự thật bẩm bản tin. Chứ không phải có mấy trăm cụ sao? Quan mục đối sự thật này có vẻ hơi khó mà tiếp nhận, ở lệ quật trong trí nhớ, mặc dù Hắc Mộc giáo người người kêu đánh, nhưng là với nghèo cái chữ này là tới nay không rình dáng. Phàm giới tu sĩ cùng địa cầu thượng cổ nhân tập tụ, ở rất nhiều nơi quỷ dị tương tự, lao tổ nhất cấp vật chôn theo thường thường đại biểu một cái tông môn mặt mũi, mà Hắc Mộc giáo liền thích loại này mặt mũi. Cũng bán sạch, gần đây mười mấy năm qua, đám kia ô hợp chi chúng thường xuyên thị trường ngăn chặn ta dạy, cho nên nói tới chuyện này, Hắc Mộc giáo chủ lộ ra có chút ngượng ngùng, bất quá hắn kia trương lẹo cái lại trắng bệch trên mặt, lộ ra loại biểu tình này để cho quan mục nhìn đến có chút sợ hãi. Còn dư lại không có mấy là còn dư lại bao nhiêu? Quan mục điều khiển bàn vân tông thái thượng trưởng lao thi thể quay đầu hỏi, bất quá bởi vì thi thể dù sao cũng là vật chết, động tác thập phần mất tự nhiên, lộ ra thập phần đáng sợ. Bẩm sư tôn, có thể sử dụng chỉ còn lại hai cổ kim đan cấp xa cách ta gấp rút thời gian dùng tống thư thi thể còn có thể chế tạo gấp gáp ra bộ thứ ba. Giáo chủ đáp. Quan mục chỉ cảm thấy một trận mắt đen, trí nhớ Hắc Mộc giáo dấu thi trong động nhưng là có mười mấy bộ kim đan kỳ chiến thôi, hơn nữa liền nguyên anh kỳ cũng chừng ba bộ. Chỉ bất quá nguyên anh kỳ trở lên thi thể cần muốn cấp bậc càng cao hơn bí pháp luyện chế, mỗi một bộ nguyên anh thi khôi cũng cực kỳ khó khăn chế tác, nếu không lời nói bằng vào những lao tổ kia thi thể, Hắc Mộc giáo thực lực đem sẽ cực kỳ đáng sợ. Linh đan linh thảo đây. Quan mục chưa từ bỏ ý định hỏi. Đừng nói cho ta những thứ này người cũng đều bại không rồi. Đã coi Hắc Mộc giáo là thành nhà mình như thế quan mục cảm giác đau thầm nghĩ. Thiên tài địa bảo trong bảo khố cũng không thiếu, tổn thất nghiêm trọng chỉ có chiến khôi cùng pháp khí mà thôi. Mặc dù nói thái thượng trưởng lão thi thể không nhìn ra biểu tình gì, nhưng là giáo chủ rõ ràng cảm thấy hắn sư tôn vẻ này mãnh liệt toán nghiệm, toại cẩn thận từng ly từng tí đáp. Nghe còn lại bảo bối còn vẫn còn tồn tại, quan mục thở phào nhẹ nhõm. Kết quả một khẩu này tức buông lòng một chút, toàn bộ nhân thoáng cái tê liệt té xuống, phân ra kia hết thảy thần thức từ thái thượng trưởng lão thi thể trung thoát ra. Chửi thêm một tiếng. Thoát khỏi thi thể sau này, phân ra một luồng thần thức truyền đến mãnh liệt cảm giác hôn mê, cùng lôi cuốn đến thanh khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Quan mục vội vàng điều khiển phân thần một đầu đâm vào bản thể bên trong, đậm đà thanh khí lần nữa bao trùm thần thức, vẻ này mãnh liệt cảm giác hôn mê mới có thể biến mất. Hay lại là xa lạ a? Trong lòng quan mục thầm nói. Lần đầu tiên thử dùng thần thức đi vãi không thi thể, hiệu quả coi như thích hợp, chỉ bất quá đây là cái kia lão bang tử đàn điện phế dưới tình huống, nếu như hoàn chỉnh nguyên anh tu sĩ thi thể, tất nhiên càng khó khăn. Thái thượng trưởng lão đột nhiên ngã xuống sau này, Hắc Mộc giáo chủ rõ ràng cũng là cả kinh, bất quá rất nhanh bị hắn đem này cổ tâm tình che giấu đi, đàng hoàng đợi tại chỗ chờ mệnh lệnh, cũng không có hỏi dư thừa vấn đề. Cho không đồ nhi, thật tốt dùng a. Quan mục thấy một màn như vậy sau này, phát hiện vốn chuẩn bị được rồi từ đều đã không cần. Bàn Vân Tông có thể sờ tới đây, nơi này cũng đã không có cách nào đợi, lập tức rời đến một chỗ khác cứ điểm. Trở lại trong quan tài sau này, quan mục lần nữa dùng Hắc Mộc giáo độc nhất phương thức đưa tin nói. Tuân lệnh. Hắc Mộc giáo chủ không người đáp. Rồi sau đó một đạo ấn quyết đánh về phía xa xa, khoảnh khắc sau đó, trước nhất người chết cổ kiệu kia bốn cái đen thui cự hán chân đạp hắc vụ rơi vào địa cung. Sư tôn, xin di giá. Hắc Mộc giáo chủ dứt lời, bốn cái cự hán lần nữa đứng lại với quan mục bốn góc, nửa quỳ xuống sau này đưa tay khoác lên trên người quan mục. Lên. Giáo chủ bấm một cái ấn quyết khẽ quát. Bốn cái cự hán dùng sức một chút, nhưng mà cùng trước kia hai lần bất động, quan mục quan thân không hề động một chút nào. Đây là chưa ăn cơm. Trong quan mục thần thức nhìn bốn cái đen thui cự hán thầm nghĩ. Bên kia, Hắc Mộc giáo chủ liên tục mấy lần bắt pháp quyết khởi động, nhưng mà bốn cái đen thui cự hán trên cánh tay cũng mơ hồ xuất hiện vết rách, quan tài vẫn như cũ vẫn không núc đích. Cái này không thể nào a. Thiết đồ thi có vạn cân lực. Giáo chủ bị một màn này làm có chút mà ra, chi hai lần trước chuyên trở này cổ quan tài đều là mang liền đi, chưa bao giờ xuất hiện qua dị thường. Vật này chính là thiết tàn sát đi. Nắm giữ lệ quật trí nhớ sau này, quan mục cũng đem này bốn con nhất quá hắn đen thui thi khôi nhận ra được. Thiết đồ thi năng lực thực chiến không mạnh, nhưng là lực phòng ngự cực cao, hơn nữa lực lượng cực kỳ lớn, cho nên bình thường bị Hắc Mộc giáo dùng để chuyên trở vật liệu hoặc là làm khiên thịt. Không đúng. Một luồng ngưng tụ đậm đà thanh khí từ quan mục thần thức trước mặt phiêu đã qua, quan mục bộ dạng sợ hãi đốn ngộ. Không phải này bốn cụ thiết tàn sát héo, mà là chính bản thân hắn thay đổi nặng. Quan mục bởi vì đang suy nghĩ nguyên nhân ở trong cho nên im lặng không lên tiếng, bốn cụ thiết tàn sát rằng co không chừng, trong lúc nhất thời, địa cung nội khí phân có chút lúng túng. Hắc Mộc giáo chủ thấy hắn sư tôn im lặng không lên tiếng, trong lòng có chút không có chắc, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, huyết khí giống như có sinh mệnh một loại ở giữa không trung quanh quần dãy rủa, rồi sau đó phân biệt bắn về phía bốn cụ thiết tàn sát bị tâm, không có vào trong đó. Bốn cụ hắc thi đang hấp thu tinh huyết sau này, tứ chi quỷ dị rung rung, máu thịt bị giáo chủ tinh huyết kích thích ra tiềm năng, đồng loạt phát ra một tiếng giống như dã thu tiếng gào thét sau này, đem quan tài từ dưới đất dơ lên khiêng đến rồi trên vai. Bất quá, dù là có giáo chủ huyết khí đổ bê tông, bốn cụ hắc thi nhất cũng là cực kỳ cố hết sức, dày rộng bả vai bị quan mục bốn góc ép lõm xuống, cả người phát ra để cho người ta hê răng xương cốt tiếng va chạm âm. Thấy một màn như vậy sau này quan mục cùng giáo chủ tất cả giật mình. Thiết đồ thi lực phòng ngự, coi như là kim đan kỳ tu sĩ không đem hết toàn lực công kích cũng sẽ không đáp lợi sinh ra cái gì hữu hiệu sát thương. Nhưng mà này cổ quan tài vẹn vẹn bằng vào tự thân sức nặng thì có đem thiết tàn sát ép vỡ dấu hiệu, hơn nữa còn là duy nhất ép vỡ bốn cụ. Nếu như quan tài bất luận thức bán mà là luật cân, kia tiểu gia ta coi như đáng giá tiền. Trong lòng quan mục tự mình khôi hài nói. Giáo chủ thử khống chế bốn cụ thiết tàn sát cất cánh, nhưng mà lại thất bại, vô cùng áp lực khổng lồ để cho thiết đồ thi không cách nào sử dụng khắc sâu tại trong máu thịt độn thuật phù văn. Kết quả là bốn cụ hắc thi chỉ đành phải khiêng quan tài đi bộ di động. Giáo chủ sợ hai hắc thi bị ép vỡ sau này quấy rối đến hắn sư tôn, vì vậy nghĩ ra được một cái thần kỳ biện pháp. Mỗi lần đi trước một khoảng cách, thiết tàn sát bả vai máu thịt mơ hồ có bị ép vỡ ý lúc, liền lập tức để cho khoảng đó hai cổ thiết tàn sát nô lên quan tài, rồi sau đó nhanh chóng đóng đổi vị trí. Dùng một bên kia không có bị ép vỡ bả vai gánh vác quan tài sau này, lại nhân cơ hội thúc giục bí pháp khôi phục trước đáng tiền bị ép thương bả vai. Vì vậy, ở phàm giới đông bực đông hoang một nơi bên trong dãy núi xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Bốn cái da thịt đen thui vóc người to con đại hán khiêng một cụ trên nắp quan tài có khắc mặt quỷ hoa văn quan tài từng bước đi vào, mỗi đi một khoảng cách sau này, bốn cái đại hán sẽ cùng lúc nô lên quan tài sau đó nhanh chóng đóng đổi vị trí, động tác đều nhịp, vô cùng xem xét tính. Nhìn qua giống như là đang tiến hành cái gì nghi thức thần bí. Chương 18, dọn nhà. Có lẽ là Bàn Vân Tông dự định một mình nuốt vào Hắc Mộc giáo chỗ này cứ điểm, những cái được gọi là chính phái nhân sĩ cũng chưa từng xuất hiện ngăn chặn Hắc Mộc giáo di chuyển đội ngũ, cái này không thể nghi ngờ cho Hắc Mộc giáo một cái an toàn rút lui cơ hội. Hắc Mộc giáo hiển nhiên là đối loại này chạy nạn tựa như rời vô cùng kinh nghiệm, đem một đám giáo đồ phân luồng số tròn cổ, thay nhau che chở tiến tới. Duy nhất lộ ra đặc thù chỉ có quan mục, dù sao hắn chỉ là một chiếc quan tài, cũng không có cái gì khả năng di chuyển. Không thể không nói dọn nhà là một cái sốt ruột công việc, nhất là thân bất do kỳ lúc. Bốn cụ hắc thi mỗi lần đổi vai cũng sẽ đem quan mục hướng lên vứt lên một lần, rồi sau đó đón thêm hồi trên vai. Vô số lần lắc lư bên dưới, quan mục bên trong quan lệ quật cho cốt đã bị rung đều rồi, cho cốt hòa lẫn thanh khí, ở trong quan khắp nơi phiêu tán, để cho quan mục hồi tưởng lại quê hương tuyết. Liên tục nhìn mấy ngày cảnh tuyết sau đó, Hắc Mộc giáo một đám giáo đồ rốt cuộc di chuyển đến một chỗ khác cứ điểm. Quan mục nhà mới là một khu nhà tư đường, cùng trước kia địa cung không khác, cũng là một nơi rất là bí mật khu vực. Một đám giáo đồ lần nữa cử hành nghi thức, rồi rít ở từ đường ngoại quỳ lạy, mà giáo chủ và Hắc Mộc giáo các đầu mục chính là tiến vào từ đường bên trong thăm viếng. Nhìn một đám từng người mang ý xấu riêng giáo đồ, trong lòng quan mục một trận trắng án. Dù là biến thành một chiếc quan tài, tạm thời cũng coi là còn sống, bị đương thành người chết bái tới bái đi, có thể cũng không tính bên trên cái gì làm người ta cảm giác vui thích được. Lão tổ, xin phù hộ ta dạy phồn vinh hưng thịnh, thiên thu văn thế. Người lão tổ đã thăng thiên. Nghe đến phía dưới giáo đồ phát nguyện, trong lòng quan mục quán thầm nói: Lão tổ, xin phù hộ đồ tôn tu thành kim đan. Người tu thành trung hoa đan cùng ta cũng không có quan hệ. Lão tổ, ngài cảm thấy ta có thể thay thế Hắc Tam vị trí sao? Ta có thể đưa ngươi đi hỏi hắn. Đến trạng vạng tối, cái gọi là chó má sụp đổ tế điển cuối cùng kết thúc. Quan mục lần đầu tiên cảm thấy là một cái lão tổ tông nếu như còn sống lời nói cũng là thống khổ như vậy. Bên dưới đám chó này đồ vật không mấy cái là chân tâm thật ý tới tế bái, thậm chí có hai cái đầu mục nhìn chằm chằm đặt ở phía trước bệ nướng bốc lên dầu đầu heo nhìn một hồi lâu. Trừ phi là lệ quật có thể vén lên ván quan tài tử đi ra đánh bể hắn đầu chó, nếu không khả năng người lão tổ này ở trong lòng hắn còn không có cái kia heo quay đầu sức hấp dẫn đại. Phục vụ đi những thứ này du khách sau này, quan mục từ trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí khống chế thanh khí tạo thành một cái bản mini thanh khí tay, đem lệ quật cho cốt gom đến một khối, rồi sau đó đựng từ trong túi đựng đồ chống ra một cái trong bình thuốc. Vẫn không có một cái an toàn cơ hội đem lệ quật cho cốt dương cơ hội, quan mục chỉ có thể ra này hạ sách. Đem lệ quật giả trang tốt sau này, quan mục cũng không có nhàn rỗi, lần nữa lấy ra hai quả linh linh thảo dược, thử lên trước hấp thu. Tâm niệm vừa động, trên nắp quan tài tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc mặt quỷ hoa văn lần nữa chậm rãi lưu chuyển, một đạo màu vàng nhạt tức từ trong đó một viên linh dược thượng bị bóc ra, mà viên kia vốn là vàng xanh xanh linh dược lập tức khô héo đi xuống, rồi sau đó biến thành một chùm tro bụi, đúng là bị hấp thu sạch sẽ. Quan mục trong lòng vui mừng, xem ra hắn cái suy đoán này quả nhiên là dựa được, toại khởi động thanh khí dẫn dắt vẻ này màu vàng nhạt linh khí, đem chiếm đoạt. Một cổ đậm đà sinh cơ nhất thời nổ lên. Thoải mái. Cùng trước kia chiếm đoạt hai cổ thi thể bất đồng, này linh dược thượng hút ra tức bên trong năng lượng thập phần thuần túy, tinh thuần năng lượng từng lần một cọ rửa quan mục thần thức, quan mục rõ ràng cảm giác thần thức của mình lại lấy được tiến hơn một bước tăng cường. Bất quá một viên linh dược thảo mang đến năng lượng có hạn, rất nhanh loại cảm giác đó liền tàn đi, một viên linh dược mang đến năng lượng mặc dù tinh thuần, nhưng là chiếu so với tặc đạo nhân cùng lệ quật thi thể mà nói hay lại là kém không chỉ một chút. Nhìn bị thanh khí nâng lên một viên khác linh dược, quan mục suy nghĩ một chút sau này nhịn được chiếm đoạt ý nghĩ, khởi động thanh khí đem linh dược để ở rồi vách quan tài bên trên phức tạp huyền ảo hoa văn bên trên. Mấy giây trôi qua rồi, cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào xuất hiện, bộ kia đã từng hư hư thực thực nuốt lấy cả viên khoai tây linh dược hoa văn không hề động một chút nào. Mấy phút trôi qua, quan mục điều khiển thanh khí duy trì vốn là tư thế, nhưng mà vẫn là không có chút nào dị thường. Sư tôn. Môn ngoài truyền tới rồi Hắc Mộc giáo chủ lẹo cái âm nhu thanh âm. Giời ạ. Quan Mục bị sợ hết hồn, thanh khí tạo thành tay cũng theo tâm thần ba động run một cái, đem một viên khắc linh dược bóp hở ra. Vế đút giờ nợ mờ giờ. Trong lòng Quan Mục thầm mắng một câu. Bởi vì hắn hết sức chăm chú quan sát hoa văn biến hóa, bỏ quên dò xét ngoại giới sự tình, Hắc Mộc giáo chủ đều đã đến trước cửa hắn cũng không có chú ý tới. Chuyện gì? Thương tiếc nhìn một cái đã biến hình linh dược, Quan Mục gõ lên tiếng hỏi. Sư tôn, ngài muốn hai cổ kim đan kỳ chiến khôi đã cho ngài mang tới. Giáo chủ không có đẩy cửa vào, mà là ở từ đường ngoài cửa cung kính nói. Nhanh đưa tới. Quan Mục nghe sau này thần sắc vui mừng, một loại quen thuộc mua qua internet đến hàng khoái cảm đánh tới. Ngay từ lúc di chuyển trước hắn hay cùng giáo chủ thỉnh cầu này hai cổ chiến đấu con rối, chỉ bất qua dấu thi động ở đâu này sử mật lâm rất xa cứ điểm, giáo chủ chỉ đành phải đưa tin để cho một chỗ khác cứ điểm giáo đồ đưa tới. Mấy ngày trôi qua, không nghĩ tới mới vừa rời đến tân cứ điểm, hai cổ chiến khôi liền đưa đến. Tiện tay đem bóp không tốt linh quả buông xuống, Quan Mục thần thức nhập vào cơ thể mà ra, ngoài cửa cảnh tượng cũng hiện lên hắn thần thức trong tầm mắt. Giáo chủ cung cung kính kính quỳ lạy ở trước cửa, mà ở bên cạnh hắn, hai người trực câu câu nhìn chằm chằm từ đường đại môn, không nhúc nhích, giống như hai cổ điều khác. Quan Mục vui mừng, này hai cổ chiến khôi trên người kinh lạc cũng không có hư hại, đan điền cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, trải qua Hắc Mộc giáo bí pháp cùng bí dược gia trì chăn nuôi, hai cổ chiến khôi da thịt cũng không có dấu hiệu rữa nát, mà là hoàn hảo như lúc ban đầu. Muốn không phải hai nhân hai mắt trống rỗng vô thần, Quan Mục còn phải cho là hai người này căn bản liền không chết. Bên trái cái này là Linh Thiếu Sơn bên trên hộ pháp, bị Đồ Nhi lấy sư tôn truyền thụ thần công đánh tan hồn phách, vì vậy trên người kinh lạc phần lớn hoàn hảo không chút tổn hại, lấy bí thuật thúc dục, có thể phát huy ra kim đan kỳ trung giai thực lực. Hắc Mộc giáo chủ không người giải thích. Nhìn giáo chủ lời muốn nói cái kia hộ pháp thi thể, Quan Mục cảm thấy rất là nhìn quen mắt, này vắt chảy ra nước tiểu tóc cùng mỏ ưng một loại mũi, nhìn qua cùng trên địa cầu một vị đóng vai nhân vật phản diện diễn viên giống nhau ý hệt. Cái này không được, này lao tiền bối diễn nhân vật gần như không một cái sống đến đại kết cục, quá xui. Quan Mục nhìn cái kia đầu chọc đại hán chiến khôi thầm nghĩ. Thấy sư tôn không có lên tiếng, giáo chủ tiếp tục mở miệng giới thiệu đem một cái khác cụ. Này một cụ chiến khôi thực ra Đồ Nhi cũng biết rõ đến tột cùng là cái nào môn phái, ban đầu hắn lảo đảo xông vào ta dạy một nơi cứ điểm, rồi sau đó không chờ chúng ta hỏi lên do hắn sẽ chết rồi. Giáo chủ nhớ lại nói, thanh âm không phập phồng chút nào. Quan Mục nghe có tê cả da đầu, đối cái này người chết sinh ra hoài nghi, quỷ biết rõ có phải hay không là nhân gia, có phải hay không là bị đám này bệnh thần kinh ám tử. Nhân gia khả năng chính là tới vọt cửa hoặc là để hỏi cho đường cái gì, liền bị chế thành rồi chiến đấu con rối, này tuổi thân với ai nói đi. Nhìn bộ kia còn là một thanh niên bộ dáng chiến đấu con rối, Quan Mục thổn thức không dứt. Chương 19, món đồ chơi mới. Này là chiến đấu con rối cùng vị kia láo tiền bối bất đồng, nhìn dung mạo mặc dù không tính là thập phần anh tuấn, nhưng là còn nói được, ít nhất so với Quan Mục chính hắn còn là một nhân thời điểm xoái không ít. Quan Mục tâm niệm vừa động, khởi động thần thức lôi cuốn đến thanh khí, dựa theo trước bên trên thái thượng trưởng lão kinh nghiệm, theo người thanh niên kia chiến khôi mi tâm tiến vào thân thể của hắn. Thanh khí vào cơ thể sau đó hóa thành mấy trăm đạo sợi tơ, khuyết tán đến chiến khôi tứ chi bách hải, huyết khí bị kích hoạt, chiến khôi trên người đùng đùng chuyển tới xương cốt tiếng va chạm âm. Hắc Mộc giáo chủ thần thái cung kính, hắn biết rõ, chính mình sư tôn là coi trọng này là chiến khôi thân thể. Khoảnh khắc sau đó, thanh niên chiến khôi hoạt động một chút ngón tay, quay đầu nhìn về phía giáo chủ nói: "Cổ thi thể này ta rất hài lòng, ngươi có thể lui xuống, để phòng một chút bốn phía, mấy ngày gần đây nhất ta muốn bế quan." Tuân lệnh. Giáo chủ lần nữa thi lễ, mà lùi về sau mấy bước, hóa thành một đạo hắc vụ trôi đi, để lại hai cổ chiến khôi. Quan Mục hoạt động một chút cổ, trong lòng có chút bất ức. Lần này phụ thể cùng trước bên trên thái thượng trưởng lao trạng thái như thế, thi thể chính là thi thể, dù là làm chủ rồi thần thức, cũng không có cái gì thay đổi, giống như là điều khiển món đồ chơi một dạng cũng không có gì trên thực tế xúc cảm. Loại này cảm giác không khỏe để cho hắn phi thường khó chịu. Bất quá cũng may có như vậy cái thể xác tồn tại, rất nhiều chuyện cũng có thể tự mình đi làm. Quan Mục khẽ thở dài một cái, vỗ một cái lao tiền bối, rồi sau đó phân ra một luồng thần thức thao túng lao tiền bối đẩy ra từ đường môn, hai cổ chiến khôi một trước một sau tiến vào từ đường. Điều khiển chiến khôi vào cửa sau này, Quan Mục đoán là chân chính lấy ngôi thứ nhất thấy được hắn bản thể. Ban đầu lao đầu tử dạy ta sau này làm người muốn khéo đưa đẩy, nhưng là không nghĩ tới tiểu gia ta nhưng là trở nên phương phương chính chính. Quan Mục dựa vào bàn thờ đưa tay vỗ một cái hắn bản thể khôi hài nói: Lão tiền bối bởi vì chỉ là lấy trụ cột nhất không thi thuật thao túng, biểu tình từ đầu đến cuối lơ đẫn, thẫn thờ đứng ở nơi đó nhìn Quan Mục bản thân một người phát thần kinh. Biểu tình không tệ. Quan Mục đưa tay méo một cái lão tiền bối mà nói. Mặc dù vào tay cũng không có gì xúc cảm tặng lại, nhưng là có cảm giác thấy chính là chỗ này sao làm người ta chìm đắm. Vô luận là chính bản thân hắn bản thể, hay lại là trên đất bồ đoàn trên cây cột đến hay lại là bản thờ thượng cấm phẩm, cũng không có chạy thoát Quan Mục tạc thủ, đều bị hắn tốt một hồi bản. Loại này lần nữa nắm giữ hình người thân thể vui vẻ đối ở hiện tại Quan Mục mà nói là không cách nào so sánh. Ngay cả bàn thờ bên trên viên kia bóng loáng sáng loáng đầu heo đều bị Quan Mục bàn ra thấm sắp đến, nhìn qua thông suốt êm dịu rất nhiều. Chơi đã sau này, Quan Mục ở lão tiền bối trên người lao đi trên tay mỡ đông, phóng quá một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vừa nhưng người thanh niên này thân thể không bị tổn thương đến tính mạch, kia khởi không phải liền có thể tu luyện trên cái thế giới này cái gọi là thuật pháp rồi hả? Quan Mục từ trước đến giờ là một cái nói làm liền làm nhân, bình phục lại tâm trạng sau này, cứ dựa theo lệ quật trong trí nhớ một phần công pháp cơ bản tu luyện. Đoán chừng là cổ thân thể này chủ nhân khi còn sống cũng đã đi đến kim đan kỳ duyên cớ, không cần thiết chốc lát, Quan Mục liền cảm giác được trên cái thế giới này cái gọi là linh khí. Linh khí chia làm rất nhiều loại, mỗi cái tu sĩ bởi vì tự thân linh căn bất đồng có thể thu nạp sử dụng linh khí cũng không hề giống nhau. Linh khí hút vào bên trong cơ thể, trải qua tu sĩ luyện hóa sẽ biến thành linh lực, đây cũng là tu sĩ sử dụng thuật pháp phi thiên độ địa, đột phá cảnh giới hạch tâm. Mà linh căn chính là quyết định mỗi cái tu sĩ tiến tới con đường chỉ tiêu, lệ quật linh căn là thổ, thật đạo nhân linh căn là phong, linh căn từ đâu tới vẫn luôn là vô số tu sĩ khốn nhiều sự tình, từ trong phàm nhân tuyển chọn tông môn phái hệ đệ tử chủ yếu nguyên nhân chính là kiểm tra có hay không linh căn tồn tại, vô linh căn cùng với nắm giữ nhiều loại linh căn hải tử đều là vứt đi, sẽ không có bất kỳ tông môn nào vừa ý, thứ người như vậy cả đời nhất định là không có tiên duyên, chỉ có thể bình thường yên lặng làm cả đời phàm nhân. Phàm giới tu sĩ lấy đơn độc linh căn lại tiên thiên tràn đầy linh lực vi tôn, bởi vì trải qua vô số thế hệ chứng thật, mặc dù linh căn càng nhiều có thể sử dụng pháp thuật thì càng nhiều, nhưng là đột phá độ khó cùng với phải tiêu hao vật liệu, cũng đồng dạng là phổ thông tu sĩ gấp mấy lần, thậm chí còn gấp mấy chục lần. Tục truyền Đông Bực ban đầu có một cái thế lực lớn đã từng dốc hết toàn tộc lực bồi dưỡng một cái tam linh căn đệ tử, quang là vì để cho trúc cơ cũng đã hao tốn có thể đào tạo được mấy cái kim đan tu sĩ phân ngạch, mà làm cái này tam linh căn đệ tử đột phá kim đan thời điểm càng là hao tổn của cải cự quá mức. Cuối cùng bởi vì tam hệ linh căn khó mà duy trì thăng bằng, tên đệ tử này thất bại, đột phá sau khi thất bại linh lực cắn trả, một cái anh tư bộc phát thiếu niên biến thành cái không có. Tâm trí kẻ ngu, cuối cùng cái tông môn này cũng bởi vì thiếu hụt nội tình, bị đối địch tông môn thừa dịp cháy nhà hôi của, cuối cùng chịu khổ tiêu diệt. Như thế điển hình án lệ đang ở trước mắt, các tu sĩ cũng liền cũng nhận rõ thực tế, nhiều loại linh căn nhân cũng vì vậy bị phàm giới mỗi cái tông môn phái hệ vứt bỏ, cùng vô linh căn phàm nhân thuộc về làm một loại. Kim một thủy hỏa thổ, đạo gia ngũ hành. Ở trên cái thế giới này cũng chính là tối cơ bản 5 loại linh căn nguyên tố, Quan Mục không rõ ràng này cá thể hệ liền kết quả cùng trên địa cầu đạo gia có không quan hệ, nhưng là cũng vì vậy tăng thêm mấy phần cẩn thận. So với ngũ hành đơn linh căn còn phải hy có tồn tại, không ai bằng biến dị linh căn, ngũ hành chỉ là trụ cột nhất hình thái, cũng là phần lớn tu sĩ linh căn hệ thống, nhưng là mỗi một thế giới đều sẽ có đến không hợp với lẽ thường đồ vật xuất hiện, đó chính là biến dị linh căn thoát thai từ ngũ hành linh căn, cũng tỉ như tặc đạo nhân phong linh căn. Không người có thể giải thích thanh biến dị linh căn là như thế nào tạo thành. Đây cũng là khốn nhiều vô số phàm giới tu sĩ một điều bí ẩn đề, nhưng mọi người nhận thức chung nhưng là, biến dị linh căn chỉ muốn không phải tiên thiên vô linh lực, thường thường cũng sẽ là trong cùng thế hệ người xuất sắc, bởi vì biến dị linh căn pháp thuật thủ đoạn càng thêm quỷ dị khó lường, cho nên cũng là mỗi cái tông môn chú trọng bồi dưỡng đối tượng. Không biết rõ thằng xui xẻo này là cái gì thuộc tính linh căn. Trong lòng Quan Mục thầm nói, đồng thời tiếp tục không ngừng hấp thụ lấy trong không khí vô thuộc tính linh khí, dùng để rót đầy cũng kích hoạt này là chiến khôi đan điền. Thực ra bước này là có thể thông qua linh thạch nhanh chóng giải quyết, nhưng mà Quan Mục một là muốn làm quen một chút thân thể cùng với linh khí, hai hay là bởi vì không nỡ bỏ, hắn hiện tại đã coi Hắc Mộc giáo là thành nhà mình đồ vật dùng đương nhiên vẫn là tiết kiệm một chút được, dù sao linh thạch nhưng là giữa các tu sĩ có thể đủ lấy làm vật phẩm giao dịch, tương đương vu tu sĩ giới tiền một dạng hơn nữa còn là ngoại tệ mạnh. Ước chừng hơn 10 phút đi qua, Quan Mục thật sự phụ thân chiến đấu con rối đan điền xúc mãn linh lực, phát ra lục mù mịt quang mang. Linh lực từ đan điền xông ra, chạy vào tứ chi bách hải, thông qua tung ra ngoài thanh khí. Quan Mục rõ ràng cảm giác chính mình mana đầy, hiện ở bộ này tràn đầy linh lực thân thể, mới thật sự gọi là một cụ kim đan kỳ tu vi chiến đấu con rối, mà không phải một cụ phổ thông hành thi. Một hệ đơn linh căn a. Thích ứng cái gọi là linh lực sau này, Quan Mục lắc đầu một cái, thất vọng nói: "Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, nghiên cứu chính mình." "Không ngươi được đấy, đại huynh đệ." Quan Mục vỗ một cái thanh niên chiến khôi, cũng liền tương đương với hắn hiện tại chính mình mà nói. Vốn cho là dựa theo tiểu thuyết bộ sách võ thuật, loại này không biết rõ từ đâu cái mọi góc bên trong đụng tới hàng đều sẽ có đến tặc như bút tiên phú, nhưng bây giờ nhìn một cái thật thì không phải vậy. Cổ thân thể này chủ nhân chỉ là một rất phổ thông ngũ hành mộc linh căn tu sĩ, chứ không có trực tiếp hỏi Minh Hắc Mộc giáo chủ, một là vì giữ lệ quật cao thâm mặt chắc hình tượng, hai đơn thuần là ôm một viên mở dương rút số thâm, sự thật chứng minh cảm ơn chiếu cố định luật ở dị giới cũng có thể có hiệu lực. Đã quen thuộc linh khí vận hành đường dây sau này, Quan Mục vén lên bản thể nắp quan tài, từ trong quan móc ra túi trữ vật, lục soát ra một viên ma lại tản ra ánh bảo quang thạch đầu, nhị được bàn nó ý nghĩ, trực tiếp đem khối này ma lại đá ném cho Trực Lăng Lăng nhìn hồi lâu vai diễn Lao Tiền Bối, đồng thời thúc giục khống thi thuật. Lao Tiền Bối cả người rung một cái, rồi sau đó bắt lại bay tới linh thạch, bản năng hút lấy lên trong đó thai nghén dấu linh khí, không cần thiết chốc lát, linh thạch đã không còn bảo quang hiện ra, trở nên màu xám bạch khởi đến, rồi sau đó vỡ vụn thành đầy đất mảnh giấy vụn. Linh thạch bị hút khô sau này, một cổ khí thế sắc bén ở Lao Tiền Bối trên người khuyết tán ra, liên đối viên kia nguyên bản là sáng loáng đầu ở dưới ánh nến càng lóng lánh. Kim Linh Căn. Quan Mục trong lúc nhất thời có chút không nói gì, vốn cho là Lao Tiền Bối có thể cho hắn niềm vui bất ngờ, kết quả không nghĩ tới lại vừa là một cái ngũ hành linh căn hàng, xem ra biến dị linh căn cũng thật là như tạc đạo nhân cùng lệ quật trong trí nhớ thật sự miêu tả như vậy thập phần thưa thớt. Linh Thiếu Sơn lại là một cái gì thế lực? Quan Mục nhìn Lao Tiền Bối đờ đẫn mặt mũi đột nhiên hồi tưởng lại giáo chủ trước khi đi lời nói, Lao Tiền Bối bị giáo chủ có trước hình như là Linh Thiếu Sơn một cái gì hộ pháp, như vậy đến xem, cái này Linh Thiếu Sơn cũng liền cùng Bản Vân Tông đều là cái gọi là chính phái tông môn. biết người biết ta bách chiến bách thắng. Quan mục đối với cái này cái phàm giới cái gọi là chính phái tu sĩ biết rất ít, nhìn một chút thanh niên chiến khôi thân thể, lại nhìn một chút lao tiền bối, thêm chút suy nghĩ sau này, quan mục lưu lại một sợi thần thức thao túng thanh niên chiến khôi, chủ thần thưởng thức trở về quan tài bản thể sau, mở ra nắp quan tài, rồi sau đó thao túng lao tiền bối nhảy lên một cái, nhảy vào bên trong quan, cũng cái nút nắp, tâm niệm vừa động, trên nắp quan, tài mặt quỷ hoa văn phảng phất sống lại một loại lưu truyền. Vài chục phút sau này, quan mục điều khiển thanh niên chiến khôi thân thể, cẩn thận từng ly từng tí đem lão tiền bối cho cốt trộn vào bàn thờ dâng hương lò màu xám bên trong. Hắc Mộc giáo chủ đưa tới một cụ chiến khôi bị hắn ăn no căng diều. Đông Hoang Đạo Minh, ngược lại là một thật khí phái tên. Quan mục một bên trộn cho cốt một bên cười nói, không trách Hắc Mộc giáo gần đây mấy năm này chịu khổ chấn ép, nguyên lai là Đông Hoang đám này cái gọi là chính phái tông môn tự phát tạo thành liên hiệp, nhằm vào Đông Hoang tà giáo tổ chức tiến hành quét sạch, mà bởi vì tất cả mọi người đối giỏi trộm mộ phần quân mộ, thích đem lão tổ các phái tiền nhân luyện thành chiến đấu con rối Hắc Mộc giáo càng ghét cay ghét đắng, cho nên Hắc Mộc giáo tựu là Đông Hoang Đạo Minh cái đầu phê đấu đối tượng, đây cũng là giáo chủ vẻ mặt ngượng bức nguyên nhân. Chủ yếu dù sao muốn đánh ngươi loại chuyện này khẳng định không thể làm mà nói, Đông Hoang Đạo Minh nhân đều rất an ý sở hữu giữ được bí mật, đồng thời các phe liên động báo vị trí đối Hắc Mộc giáo tiến hành đả kích. Bất quá này bản Vân Tông tới thật đúng là đủ quỷ dị. Nắm giữ lao tiền bối đức quáng trí nhớ sau này, quan mục cũng không có tìm được Đạo Minh cùng Hắc Mộc giáo cái kia đường nước tử giữa câu thông trao đổi chứng cứ tồn tại. Quan mục sờ cằm một cái, có chút nhớ nhung không thông trong đó mấu chốt. Trong trí nhớ không tồn tại, nói cách khác, ít nhất lấy lao tiền bối loại thân phận này cùng với ở Đạo Minh địa vị mà nói, tiếp xúc không tới cái này đường nước tử có liên quan tin tức. Có thể ở phàm giới lệch viễn đông khu vực Đông Hoang, Kim Đan kỳ tu sĩ cũng đã có thể được xưng là hạch tâm nòng cốt rồi, liền Linh Thiếu Sơn nhị trưởng lão bất lực chuyện lão tiền bối cũng biết rõ, loại này một cái đường nước tử âm thầm lui tới, dựa theo lẽ thường là không có khả năng không rõ ràng. Trừ phi là lão tiền bối thăng tiên sau đó mới có chuyện, bất quá theo lẽ thường loại này thế lực đối nghịch trở mặt tình huống có thể là một cái hướng ngược lại vây giết cái trọng. Mà lần trước đánh lén, Bàn Vân Tông trưởng giáo cùng Thái thượng trưởng lão loại này cấp bậc nhân đều xuất động, Bàn Vân Tông có thể nói là dốc toàn bộ ra. Như quả không phải đủ để cho Bàn Vân Tông nhân tin tưởng, đoạn không thể nào có loại này kích thước, mà nếu như không có đường nước tử, Bàn Vân Tông quyết tử không thể nào đến cửa như thế chính xác xác thực lại chuẩn bị như thế chi đầy đủ, muốn không phải quan mục cám hại chết rồi Thái thượng trưởng lão, Bàn Vân Tông lấy lệ quật. Làm uy hiếp, Hắc Mộc giáo tất nhiên toàn diệt. Thật sự là không nghĩ ra trong đó mấu chốt, quan mục dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, phân ra một luồng thần thức ở lại chiến khôi trong cơ thể, chủ thần thưởng thức trở về quan thể, dự định tiếp tục nghiên cứu quan trong cơ thể vách tường bí mật của Hoa Văn. Nhưng mà vừa mới dùng thanh khí cuốn lên túi trữ vật sau này, quan mục bộ dạng sợ hãi cả kinh, thần thức bốn phía quét nhìn trong quan, nhưng mà liên tục quét sạch sẽ hai lần cho cốt sau đó, bên trong quan trừ cái này cái bụi bẩn túi trữ vật sau này lại cũng không có bất kỳ vật gì. Hút khô lão tiền bối thời điểm hắn cũng theo bản năng coi thường cái vấn đề này. Đó chính là, trước hắn dùng để nghiên cứu vách quan tài viên kia hư hại linh dược không thấy. Quan mục có chút giận cả tóc gáy nhìn bên trong quan bên trên hoa văn trận liệt, hắn luôn có một loại cảm giác, những tuyến điều này thật giống như so với trước kia càng rõ ràng. Cứ việc này cổ quan tài thành hắn tân bản thể, quan mục cũng thông qua thân thể mới làm thành rất nhiều chuyện, nhưng là trên thực tế quan mục đối này cổ quan tài nhưng là không biết gì cả. Tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc mặt quỷ hoa văn, ngọn lửa cũng đốt không xấu không biết bằng gỗ, xuất hiện ở địa cầu bên trên quan gia tụ tập lại đem hắn dẫn tới cái này cách thế giới kỳ dị, cùng với trên nội bích căn bản không bị khống chế đường còn cùng hoa văn. Hết thảy các thứ này hết thảy đều giống như là một cái to lớn bí ẩn, bao phủ quan mục không dám đi ngẫm nghĩ, chỉ có thể mạn cẩn thận thăm dò một loại tìm che giấu ở nơi này không biết kinh khủng bên dưới chân tướng. Hồi tưởng lại linh dược từ xuất ra đến ly kỳ biến mất mỗi một chi tiết nhỏ, lại nghĩ tới trước hồ ở vách quan tài bên trên thân cụ linh dược nhuyễn bột, quan mục tâm thần động một cái, mơ hồ tìm được hai chuyện này bên trên cộng thông một chuyện. Nghĩ điểm nơi, quan mục lần nữa lấy ra một gốc nhìn giống như là một khoai tây như thế thân cụ linh dược, lão tiền bối trong trí nhớ vật này chính là Linh Thiếu Sơn bên trên đặc sản một loại linh dược, danh viết sơ linh quả, ăn vào sau này có thể kích thích làm sống lại tu sĩ khí huyết chi dụng, có thể xuất hiện ở Hắc Mộc giáo tàng bảo khố bên trong. Phòng trừng đường về cũng không phải quá chính. Quan mục tự nhiên cũng không thèm để ý những thứ này, thao túng thanh khí bắt trước ra một thanh đao hình tượng, áp đặt mở sơ linh quả, mà sau sẽ chia ra làm hai linh dược bày ra đến kia một mặt màu sắc đã rõ ràng cùng còn lại mấy lần bất đồng rồi hoa văn phía dưới. Chương 21, trận sư. Quan mục một đao bổ ra sơ linh quả, thao túng thanh khí đem chém khai linh dược hướng này mặt phát sinh biến dị hoa văn hạ rời một chút, rồi sau đó giúp ở trong góc bí mật quan sát. Từ đường bên ngoài, giáo chủ bởi vì lấy được sư tôn khẩu dụ, lập tức hạ lệnh phong tỏa bên ngoài từ đường, muốn không phải sợ động tĩnh quá lớn, kinh động cất dấu gian tế, hắn đều muốn cho toàn bộ dạy đồng thời tham dự hộ pháp. Làm những thứ này sau này giáo chủ vẫn còn có chút không có chắc, số đạo mật lệnh phát ra, Hắc Mộc giáo trên dưới sóng ngầm chiều trào phun trào. Bên ngoài phát sinh hết thệ quan mục cũng không biết chuyện, bất quá cũng tương đối yên tâm, chỉ cần bại lộ, giáo chủ chính là lớn nhất nguy hiểm, mà nếu như không có bại lộ, vậy có cho không đổ nhi ở liền an toàn nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quan mục đều đã không có tính nhẫn mại chuẩn bị buông tha thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Vốn là huyền ảo mà tử tịch vách quan tài hoa văn đột nhiên giống như sống như thế. Quan mục đem thần thức co giúp thành một khối nhỏ, chăm chú nhìn phát sinh dị biến hoa văn. Làm xong một khi có bất kỳ có cái gì không đúng địa phương liền lập tức chạy trốn chuẩn bị. Vách quan tài ra trận văn giống như là có sinh mệnh một dạng lấy một loại huyền ảo phương thức vận chuyển lưu động. Đồng thời, tới gần vách quan tài sơ linh quả giống như là phong hóa một cái dạng, vốn là bảo quang ánh ánh cây tối mắt trần có thể thấy khô kiệt đi xuống. Quan mục thấy một màn như vậy sau này tâm thần chấn động, giờ phút này mặt phức tạp hoa văn đang ở như hắn hấp thu linh dược năng lượng. Nhưng mà hết thể này hành động đều là ở trong cơ thể hắn, lại không có hắn có lợi dưới tình huống tiến hành. Vách quan tài bên trên hoa văn hấp thu năng lượng tốc độ cực nhanh, không cần thiết chốc lát, hai nửa bị cắt mở sơ linh quả liền tất cả đều bị hoàn toàn hút khô, hóa thành cực kỳ nhỏ vụn màu xám mạt, hoàn toàn biến mất. Mà vách quan tài bên trên trạm trổ phức tạp hoa văn đang hấp thu hết sơ linh quả năng lượng lấy sau phát sinh biến hóa, hỗn loạn hoa văn bên trái thượng giác khu vực mơ hồ phát ra màu bạc quang mang. Ở đó một khu vực nhỏ bên trong, vốn là hỗn loạn đường cong tự đi xếp hàng hợp lại, mơ hồ tạo thành một bộ tương tự trận đồ một vật. Bất quá này tấm lưu lại nạ nhánh tổ hợp rất rõ ràng là không lành lặn, để cho người ta nhìn qua phi thường không thoải mái, giống như là gạch bên trên dán lên rồi một tảng lớn vết bẩn, vẹn vẹn chỉ lau sạch một góc cảm giác. Thấy vách quan tài bên trên hoa văn biến hóa sau này, quan mục tâm thần chấn động. Vốn cho là những quỷ họa phù đó như thế điều khắc chính là tạo quan tài thợ thủ công nào rút ra khắp bậy bạn, bây giờ nhìn lại, chân tướng so với hắn muốn còn phải rung động. Bên trong quan trên dưới trái phải trước sau tổ sáu hỗn loạn hoa văn lại là bị thêm quan mật, mà phương pháp giải mật chính là đơn độc quán thâu năng lượng. Mà giờ khắc này trước mặt quan mục này một bức vẹn vẹn lộ ra một góc chân tướng trận đồ để cho hắn liên tưởng tới rồi tặc đạo nhân trong trí nhớ một loại đặc thù tu sĩ. Trận sư là phàm giới trong tu sĩ kiếm tẩu thiên phong một loại người, những người này cùng thông thường chủ tu luyện thiên linh khí tu sĩ bất đồng, loại người này càng thích dùng thiên địa lực lượng gợi mật thiên địa lực lượng. Tầm thường tu sĩ là lấy linh lực hóa thuật pháp trực tiếp tiến hành công kích, mà trận sư là lấy linh lực chế tác trận văn, cũng đem trận văn xếp hàng tổ hợp thành đủ loại có thể câu thông thiên địa uy năng trận pháp tới diệt địch. Đồng giai bên trong trận sư có thể còn ăn hiếp đồng giai phổ thông tu sĩ, mà một cái kịp chuẩn bị trận sư vượt cấp đối chiến cũng không thể được vấn đề gì. Chỉ bất quá trận sư yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc thiên phú, cho dù rất nhiều ở con đường tu luyện trên có hơn người thiên phú nhân, lại không nhất định có thể ở trận sư thượng tẩu được thuận buồm xuôi gió. Mà giờ khắc này, bên trong quan bên trên lộ ra này nút ở ngụy trang bên dưới một góc băng sơn, cùng tặc đạo nhân đã từng gặp qua, trận sư lưu lại trận đồ cấm chế cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá với này một góc trận đồ so sánh, tặc đạo nhân trong trí nhớ trận sư khởi động trận pháp nhìn qua giống như là giản bút họa. Mặc dù quan mục căn bản không hiểu trận pháp, nhưng là so sánh trí nhớ cùng trước mắt, tự nhiên làm theo sinh ra loại này hoang đường ý tưởng. Này một góc trong trận đồ giống như là ẩn chứa vô cùng bí ẩn, càng xem càng có thể làm cho tâm thần người chìm vào trong đó. Ở Đông Hoang, Lệ Quật cùng Lao Tiền Bối trong trí nhớ cũng không có cùng trận sư gặp gỡ ghi chép, Đông Hoang đã rất lâu không có xảy ra nắm giữ trận sư mới người tài rồi, trận sư chuyển thừa càng là sớm đã đoạn tuyệt. Mà tặc đạo nhân cái này thần bí ngoại lai hộ đức quáng trong trí nhớ nhưng là đối với trận sư ấn tượng rất sâu sắc, tại hắn trong trí nhớ, trận sư là một loại địa vị rất cao nghề, bởi vì rất nhiều thế lực đều cần linh trận sư hỗ trợ, bất luận là xây phòng ngự trận pháp, hay lại là công kích trận pháp, hoặc là hữu ích tu luyện trận pháp, những thứ này đều phải yêu cầu trận sư. Cho nên, ở phàm giới phồn vinh trong khu vực, một tên cao cấp trận sư, coi như là cực kỳ quý hiếm hương Momo. Một ít ở trên trận pháp thành tiểu đi đến trình độ nào đó linh trận sư, gần như trong lúc giở tay nhấc chân là có thể xây dựng trận pháp, lấy trận pháp oai, lay động đất trời. Trận sư a. Quan mục rơi vào trầm tư, vốn là những thứ này hỗn loạn trí nhớ hắn là bỏ mặc, nếu không lượng tin tức quá lớn sắc mặt dịch tinh thần thắc loạn, nhưng nhìn đến này tấm trận đồ sau này, điều kiện kia cực kỳ hà khắc đặc thù nghề lần nữa dọi vào rồi mắt của hắn liêm. Nay đường về không biết quỷ trên quan tài hết thảy, cũng không đơn giản. Ngay cả không phải vàng không phải ngọc bằng gỗ cũng có thể sinh ra thanh khí loại này năng lượng đặc thù, trực giác nói cho quan mục, nếu như không đem này sau bước bị mã hóa quá trận đồ làm rõ ràng, hắn thay đổi người lớn hồi địa cầu lý tưởng chỉ có thể là cái nói không. Nhưng là này lao bánh trưng trong trí nhớ không có trận sư công pháp truyền thừa a. Vừa mới đối trận sư sinh ra hứng thú quan mục lúc này mới ý thức được cái này hít thở không thông vấn đề, bây giờ hắn lại không luận điêu ở trong bụng hắn cái này lộ ra một góc trận đồ, ngay cả tặc đạo nhân trong trí nhớ cái kia ngăn trở hắn trận pháp hắn cũng xem không hiểu. Loại này không có bảo sơn không thể đào cảm giác hết sức hít thở không thông, cũng may quan mục từ nhỏ đã tiếp nhận Phật hệ giáo dục, ngắn ngủi bất ức chỉ chốc lát sau bên tạm thời buông xuống tâm kết này. Chỉ cần trận đồ vẫn còn ở nơi này, nắm giữ trong trận đồ trận pháp cũng chẳng qua là một vấn đề thời gian, so sánh thế nào lấy trận sư truyền thừa, trước đem cái trận đồ này lộ ra khu vực làm lớn một chút mới là vương đạo. Nghĩ điểm nơi, quan mục tìm được mục tiêu, kết quả là trong túi đựng đồ linh dược gặp tai vạ, vừa nghĩ tới có thể câu thông thiên địa trận pháp, quan mục cũng sẽ không lại thương tiếc, trong túi đựng đồ mấy chục loại linh dược đều bị quan mục một tia ý thức đổ ra, thả đến bất kỳ thế lực nào cũng sẽ bị tranh đoạt bảo dược nhét tràn đầy một quan tài. Đủ loại bất đồng cây cối không cùng loại linh dược đè ép chung một chỗ, dược khí bay lên. Mặc dù quan mục thần thức cũng không có khứu giác, nhưng là linh dược tụ tập trung một chỗ sau thôi phát tiêu tán linh khí cũng để cho cả người hắn thông suốt, thần thức chỉ dựa vào dược khí lại cũng là có tăng trưởng xu thế. Nhìn nhét tràn đầy một quan tài linh dược, quan mục nhịn được toàn bộ nuốt trọn dục vọng, trên địa cầu lúc chơi game cũng biết rõ, không có thuộc tính tốt cùng tăng phúc, coi như gặp tỷ lệ rơi đồ cực cao bột cũng là quét bất tử, chỉ có cơ sở trị số đôi đi lên mới có thể đẩy ngang sau này đồ. Thôi thôi, không bỏ được hải tử không bắt được lang. Quan mục tràn đầy mang tâm, vì có thể lên đường vách quan tài ra trận đồ, thao túng thanh khí đem sở hữu linh dược toàn bộ dầm bể. Chương 22, máy trộn bê tông. Nhìn nhét tràn đầy một quan tài linh dược, quan mục kế thượng tâm đầu, thần thức khởi động thanh khí hợp thành một quả địa cầu bên trên hắc ám xử lý đại biểu tính dụng cụ làm bếp, máy ép nước trái cây đầu đao. Ta nhất định là điên rồi. Quan Mục vẫn lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó chuyển động đầu đao, tại hắn trong quan tài bắt đầu ép dịch. Đầu đao xoay tròn, đủ loại linh dược bị thanh khí gọt cắt thành khối vụn, đỏ trắng hoàng đủ loại nước thoáng cái bạo nổ tương rồi đi ra. Thấy này hoang đường một màn sau này Quan Mục không có tim không có phổi cười, rồi sau đó thúc dục tăng nhanh đầu đao tốc độ xoay tròn, linh dược chất lỏng ở lực ly tâm dưới tác dụng cuồn cuộn. Một màn này nếu như bị đông hoang những tông môn khác thấy đại khái sẽ sống hoặc khí chết. Linh dược không phải thảo dược, mỗi một bụi cây linh dược thành hình cũng hết sức khó khăn, nhất là ở linh khí mỏng manh tài nguyên thiếu thốn đông hoang, có thể có được nhiều như vậy linh dược đó là bởi vì Hắc Mộc giáo chủ Nguyên Anh kỳ, tu vi cùng với toàn bộ dạy mấy đời trộm mộ phần quật mộ truyền thống tốt đẹp. Cùng với đoán chừng là màu vàng chất lỏng linh dược tương đối nhiều, ở thuốc nước phiên trào một trận sau đó dần dần nhào trộn đều đều, tạo thành hành trình một khổ người nông gia chế biến đại tương một loại màu sắc cùng cảm nhận. Hoang hoang hô trạng vật dính đầy rồi bên trong quan tài vách tường, thấy sở hữu linh dược đều đã bị triệt để xoắn nát, Quan Mục tản đi phần đấy thanh khí đầu đao. Một loại cực độ không hư cảm giác truyền tới, thân thức thể không có hình dáng, Quan Mục lại cảm nhận được ban đầu liên tục suốt đêm bao túc rồi sau đó say rượu cái loại này hít thở không thông như vậy không hư cảm, chua ngứa căng đau những thứ này không có nhục thân vốn không nên có cảm giác một cái cũng không có rơi xuống, tuần hoàn qua lại tại hắn thần thức thể bên trên diễn ra. Quan Mục vì đè nén xuống loại này chống không khô khốc cảm giác, một con cuốn tới rồi hoàng hoàng linh dược hồ phía dưới, đang nồng nặc mà hỗn tạp linh khí đổ bê tông hạ, cái loại này không hư cảm mới dần dần bị ức chế đi xuống. Trận banh này như vậy hao tổn tinh thần, đáng thương ta cao đến đại kế a. Quan Mục thần thức từ hoàng hoàng linh dược hồ bên trong nhảy ra ngoài, kêu thảm nói. Thanh khí thao túng cũng không có như hắn muốn như một loại dễ dàng, một bên khống chế đầu đao hình dáng, một bên khởi động thanh khí xoay tròn đối thần thức hao tổn vô cùng lớn, so với đơn giản tạo thành hình dáng rồi sau đó đánh đi ra ngoài muốn khó khăn. Thoáng phức tạp kết cấu một khi cộng thêm vận động dữ dội, thanh khí đối với thần thức hao tổn liền sẽ trở nên lạ thường đại, đã xa xa thậm chí còn gấp mấy lần vượt qua ngưng kết tạo thành đi thành quả đấm lúc tiêu hao. Sử dụng thanh khí quyền thời điểm cũng không phải có thể vô cùng vô tận, Quan Mục từ đầu đến cuối điều khiển cái lượng này, vốn cho là thanh khí chứa đựng đủ nhiều thời điểm liền thông qua bính trang lấy ra một cái nam nhân mơ ngộng, bất quá thực tế thì tàn khốc, một cái đơn giản đầu đao tổ hợp dung hợp cũng để cho Quan Mục lực bất tòng tâm, huống chi hơn 200 linh kiện cao đến. Khởi động cao đến càn quét phàm giới cột cật bị Quan Mục ném tới trạm thu hồi, không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ ra cái gì kéo con bê sáng tạo, trong quan đại tương như thế linh dược hồ xảy ra dị biến. Bởi vì linh dược thật sự là quá nhiều, biến thành hồ trạng sau này đúng là xuất hiện đuổi dấu hiệu. Đại tương như thế linh dược hồ thôi phát ra số lớn dược khí đến, giống như là bị kịch liệt lay động sau này dịch phóng lon coca, ở dược khí bành trướng hạ, Quan Mục bản thể không bị khống chế rung rung. Lúc này trong quan tiếp xúc được linh dược hồ lục mặt bị che giấu trận đồ mơ hồ có bị kích thích biểu hiện, nhưng mà kỹ năng là yêu cầu CD, trận đồ chiếm đoạt năng lượng cũng vậy. Trước mắt linh dược hồ lên men tốc độ hiển nhiên nếu so với trận đồ kích thích tốc độ nhanh hơn, Quan Mục đã cảm giác thần thức truyền tới một loại không khỏe chướng bụng cảm. Quan Mục có thể không chắc này tân bên trong thân thể có hay không cũng là kim cương bất hoại thủy hỏa bất xâm. Khi còn bé không ít phim hoạt hình cũng là chủ giác nhảy đến bột trong bụng chuyển bại thành thắng, ngay cả Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không cũng là thông qua cái phương pháp này mới chế phục Hắc Hùng Tinh. Bởi vì sợ hãi từ bên trong bị công lược, Quan Mục vội vàng đem thần thức hồi thuộc về bản thể, đem nắp quan tài vén lên một cái khe hở, định đem dược khí thả ra ngoài một bộ phận. Mà ở Quan Mục vén lên khe hở trong nháy mắt, thật giống như mở hồng tiết áp, tiêu chảy vào hy. Một cổ hôn tạp nổ tung sóng trùng kích trực tiếp lấy trong đường quan tài làm tâm điểm nổ tung, giống như là băng cột còn như thế, chỉ bất quá uy lực sâu hơn. Mắt trần có thể thấy khí lãng tịch quyển chứ trong đường bãi kiện cống phẩm ném bay ra ngoài. Viên kia bóng loáng sáng loáng đầu heo đứng nuôi chịu xào, đang trùng kích sóng lôi cuốn bên dưới trực tiếp đụng thủng từ đường môn, rồi sau đó hóa thành một vệ sáng biến mất. Còn lại đồ lặt vặt cũng phần lớn là kết quả như thế này, trong lư hương hương cho bị tức lãng vén lên thổi bay, thấy một màn như vậy sau này Quan Mục bóp cổ tay thở dài, nguyên buồn đã không tính ở cạn nữa dương xương người màu xám sự tình, nhưng mà thực tế luôn là như vậy thân bất do kỷ. Đem lão tiền bối cho cốt trộn đến trong lư hương Quan Mục chính là cất tư tâm. Ai bảo Linh Thiếu Sơn cái kia hộ pháp dáng dấp thật sự rất giống vị kia diễn nhân vật phản diện cũng không cần trang điểm lão sư, loại này đều là địa cầu thôn dân tình nghĩa để cho hắn quyết định đem lão tiền bối cho cốt trộn vào Hắc Mộc giáo trong từ đường, thưởng thụ mấy chục ngàn giáo chúng tín ngưỡng cùng sùng bái. Bất quá này tốt đẹp nguyện cảnh hiện nhưng đã không thể thực hiện, lão tiền bối đã tùy phong đi. Nhìn bị tức lãng hất chật vật không chịu nổi từ đường, Quan Mục chậm rãi cài nút nắp, làm bộ như vô sự ra chuyện. Hắc Mộc giáo từ đường ngoại. Bởi vì nhận được giáo chủ trực tiếp mật lệnh, một đám Hắc Mộc giáo đồ tam bước một chặng gác, ngũ bước một chặng gác, đem từ đường vây nghiêm nghiêm thật thật. Hộ vệ từ đường, tuyệt đối không cho phép có mảy may không may, lười biếng người nơi thiên đao vạn quả chi phạt. Giáo chủ từ mệnh lệnh quanh quẩn ở một đám giáo đồ bên hai, ai cũng không dám buông lỏng. Mà vẹn vẹn là nhìn giáo chủ như thế chặt trương cử thố, người thông minh cũng liền đoàn 8-9 phần 10. Ngoại trừ giáo chủ từ lệnh, hư hư thực thực lao tổ sống lại áp lực vô hình càng là ép tới từng cái phụ trách để phòng nhân không thở nổi. Một ít tuổi khá lâu, ở lệ quật lúc còn sống thì có tiếp xúc qua Hắc Mộc giáo tu sĩ càng là giang run lên, sự khó thở. Nghĩ tới lao tổ kinh khủng thủ đoạn. Thiên đạo vạn quả. Vậy cũng cho phép đoán là một loại hơi thoải mái chết pháp. Vậy. Đang lúc tất cả mọi người đều hết sức chăm chú để phòng lúc, phía sau, cũng chính là bọn hắn thật sự hộ vệ từ đường bên trong lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắc Mộc giáo tu sĩ áp lực trong lòng vốn là cực lớn, bất thình lình một tiếng vang thật lớn cơ hồ đem tất cả mọi người đều dọa cái nhất Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Từ đường xảy ra chuyện. Hắc Mộc giáo tu sĩ ngắn ngủi trầm mặc một chút sau này, kinh hoàng phát hiện sự thật này. Không đợi bọn hắn làm ra phản ứng gì, một vệ sáng từ hướng từ đường bay tới, vượt qua mọi người bay về phương xa, tinh mắt mơ hồ nhìn ra đó là một viên thú vật, bất quá tốc độ quá nhanh, không có thấy rõ rốt cuộc là cái gì chủng loại. Hắc Mộc giáo tu sĩ rồi rít tế khởi pháp khí, nhưng lại không có một cái dám hướng từ đường tiến tới, một chúng tu sĩ tay cầm pháp khí, kinh nghi bất định. Từ đường truyền tới tiếng động lạ đi qua, ngoại trừ vừa mới bay qua thú vật lại vô dị thường, mặc dù giáo chủ làm bọn hắn đề phòng, nhưng là nghiêm cấm những người này bước vào từ đường phạm vi, hiện ở loại tình huống này, bọn họ có chút tiến thối lưỡng nan. Chương 23, quỷ quyệt. Tiếp tục đề phòng. Đang lúc Hắc Mộc giáo tu sĩ tiến thối lưỡng nan thời điểm, giáo chủ thanh âm tự bầu trời truyền tới, đồng thời một đạo hắc vụ hướng từ đường lao đi. Lấy được mệnh lệnh sau này, Hắc Mộc giáo các tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, xoay người không để ý tới nữa trong đường tình huống, mặc dù trong lòng đều rất tò mò, nhưng là tò mò cùng còn sống giữa người thông minh cũng sẽ chọn người sau. Trong đường, nặng hơn linh dược hòa chung một chỗ linh khí bạo động vẫn không có biến mất, thả ra ngoài cổ thứ nhất dược khí sau đó, cái loại này chướng bụng cảm cũng không có biến mất bao lâu, cổ thứ hai dược khí cũng đã mơ hồ có chút muốn tràn ngập toàn bộ quan tài thế đầu. Quan mục không khỏi hơi lung túng một chút, hắn nhất thời ham chơi cũng không có cân nhắc hậu quả. Không nghĩ tới những thứ này, linh dược ở hoàn toàn dung hợp lên men sau này lại sẽ sinh ra khổng lồ như thế năng lượng. Đang lúc quan mục do dự bất quyết thời điểm, một mực nụ hoa chấm nở lục mặt phong ấn trận đồ rốt cuộc có biến hóa. Lục mặt phong ấn trận đồ đồng thời bị kích hoạt, trong quan sao động linh khí trong nháy mắt liền bị cường đại hấp lực vút lên lại đi, màu vàng dược hồ cũng lấy đã mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi hạ xuống. Thấy rốt cuộc có chuyển biến tốt dấu hiệu, quan mục không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sự thật chứng minh hắn khẩu khí này hay lại là thả lỏng quá sớm. Lục mặt trận đồ đồng thời giải tỏa uy lực hiển nhiên không phải một mặt có thể so với. Vốn chỉ là phù hiện ở trong quan tài trận đồ, giờ phút này đúng là giống như đầu ảnh nhất như vậy, xuyên thấu qua ván quan tài tử, mơ hồ khúc xạ ra ngoài bộ. Sáu bức đồ phát tán chói mắt quang mang, mỗi một đạo đường cong cũng sáng tối chập chờn, mỗi một lần biến ảo cũng như là thai nghén cất dấu đạo và lý. Nhìn vây quanh hắn xoay tròn sáu bức trận đồ, quan mục suy nghĩ trở nên phiêu hốt, mơ hồ, quan mục quên mất mình là ai, kết quả phải làm gì, chẳng qua là cảm thấy kia giữa không trung xoay tròn sáu bức trận đồ thế giới là bên trên tuyệt vời nhất đồ vật, duy nhất ý nghĩ chính là chỗ này sao lặng lặng nhìn những thứ này trên trận đồ biến hóa. Quan mục si ngốc nhìn, không chút nào chú ý tới, hắn thần thức đang chậm rãi biến mất. Lúc này, trong quan tài màu vàng linh dược hồ đã hoàn toàn bị hấp thu không chút tạp chất, toàn bộ bên trong quan giống tuyết. Nhưng mà sáu bức trận đồ đang hấp thu hết sở hữu linh khí cùng linh dược hồ sau đó cũng không có xóa bỏ, mà là đem mục tiêu phong tỏa ở ngoài giới. Luôn luôn bình tĩnh trận đồ giờ phút này giống như là đói rất lâu rồi sau đó đổ máu tinh sang ngư, bị kích thích lên hung tính, sáu bức trận đồ phát ra ánh sáng rực rỡ, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, lấy hắc mục giáo từ đường làm tâm điểm, nhấc lên một cái vòng xoáy linh lực. Sư tôn, trong đường phát sinh kịch liền cũng chính là trong nháy mắt chuyện, giáo chủ chạy tới lúc, này phiến tiểu thiên địa đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Linh khí vòng xoáy điên cuồng cắn nuốt bốn phương thiên linh khí, tới gần từ đường cây cối lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi, rồi sau đó bị cường đại kinh khủng hấp lực xoắn thành bụi bặm, quanh mình bất kỳ có linh lực cái gì cũng không thể thoát khỏi linh khí vòng xoáy giận rát. Hắc Mộc giáo chủ đứng vị trí tương đối gần trước, giờ phút này hắn mơ hồ cảm giác da thịt đau nhói, trong cơ thể linh lực không bị khống chế theo hắn mỗi một lỗ chân lông tiêu tán đi ra ngoài, hơn nữa theo hắn linh lực đồng thời chạy mất là hắn Thọ Nguyên. Sư tôn, Hắc Mộc giáo chủ lần nữa hướng về phía trong đường bộ hô, nhưng mà vẫn không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Linh khí vòng xoáy dần dần xuất hiện bạo tẩu triệu chứng, cường đại sức lôi kéo bắt đầu đối bốn phía sự vật sinh ra tính thực chất phá hư. Quan mục vẫn đang đối với vây quanh hắn lẩn quẩn sáu bức trận đồ ngẩn người, cứ việc linh khí vòng xoáy lực tàn phá cực mạnh, nhưng là hắn bản thể cùng sáu bức trận đồ chỗ giờ phút này vị trí giống như là mắt bao trung tâm, vẫn thuộc về một loại quỷ dị trong an tĩnh. Nhìn dần dần mất đi sự khống chế vòng xoáy linh lực, giáo chủ thần sắc nóng nảy, trước mắt loại tình huống này khẳng định không phải hắn sư tôn suy nghĩ thấy. Khổng lồ như vậy năng lượng ba động, tất nhiên sẽ đưa tới quanh mình tu sĩ chú ý, đây là đang đứng ở sống lại kỳ lao tổ thật sự không muốn thấy chuyện. Nói cách khác, lao tổ sẽ ra chuyện. Cho ra cái kết luận này sau này, giáo chủ vẻ mặt nóng nảy, thử ngăn cản dừng giá trị hết thảy các thứ này, bất quá hiển nhiên những thứ này đều là phí công. Giờ phút này linh khí vòng xoáy đã đạt đến kích thước nhất định, chỉ là đứng tại chỗ bất động, trong cơ thể linh lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Khu nồng cốt hấp lực chỉ có thể mạnh hơn. Từ đường dị động thật sự là quá lớn, Hắc Mộc giáo nơi này cứ điểm sở hữu giáo đồ tu sĩ cũng đã bị kinh động. Chu vi trong vòng 10 dặm đã thành một cái linh khí khu vực chân không, giống như là ngư thoang cái rời đi thủy, đột nhiên khô kiệt linh khí để cho rất nhiều tu sĩ cũng xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít không thích ứng. Thậm chí có mấy cái đang ở thổ nạp linh khí kẻ xui xẻo khỏe miệng chảy máu sắc mặt trắng bệnh, đã là tẩu hỏa nhập ma. Trong đường, quan mục thần thức đã có gần một nửa cũng như bụi mù một loại chậm rãi tiêu tán. Tiếp tục như vậy nữa, hắn ắt sẽ hoàn toàn sụp đổ, ý thức diệt vong. Quan mục trong ý thức mơ hồ xuất hiện ảo giác, bốn phía cảnh sắc khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, trong lúc mơ hồ quan mục cảm giác mình trở lại địa cầu. Trở lại cái kia từ nhỏ đến lớn thôn trang, da da của hắn cầm trong tay một cái đồng thau yên yên mắt túi nổi, chính dựa vào cửa nghĩa trang, chép chép được rút ra, thấy quan mục sau này còn hướng hắn vây vây tay, toét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái cao thấp không đều răng vàng khẻ. nay quen thuộc mà cảm giác ấm áp để cho quan mục ý thức càng bình tĩnh, về nhà cảm giác để cho hắn sinh ra một loại cảm giác mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thật say. Lao đầu tử như là đọc hiểu rồi ý tưởng của hắn, chuyển thân đứng lên dập đầu mắt túi nổi nhường ra đường. Quan mục lôi kéo mệt mỏi bước chân bay vào nhà mình, phiêu hướng rồi chính mình giường, cho đến vào cửa lúc trước, quan mục theo bản năng liếc mắt một cái đậu sắt ở nghĩa trang một cụ nhỏ bé rất không bình thường quan tài, tầm thường khu quan bất quá 7 thước. Càng là có nhiều chỗ chú trọng 6 thước nửa chôn hết thiên hạ hán mà một cụ hình dáng cổ phát quan tài lại trường cựu thước dài. Này duy nhất một nơi không cùng lẽ thường đồ vật hấp dẫn quan mục chú ý, quan mục thu hồi đã bước vào phòng một nửa chân, quay đầu hướng cái kia cực không hợp lý tồn tại đi tới. Sau lưng lão đầu tử trên mặt mất đi kia lao hiền hòa thật thà nụ cười, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hướng về phía quan mục la hét, trong miệng mơ hồ không rõ, nghe không ra nói cái gì tới. Quan mục không hề bị lay động, từng bước hướng 9 thước quan tài bên kia đi tới, lão đầu tử muốn xông lên phía trước ngăn trở, nhưng lại không dám. Tựa hồ đối với kia dài 9 thước quan tài thập phần sợ hãi. Quan mục rốt cuộc đi tới 9 thước quan tài trước, thấy rõ này là không phù hợp lẽ thường quan tài dạng thức, này 9 thước quan tài rõ ràng chưa thành công, hình dáng cổ phác, nhìn qua tràn đầy 5 tháng vết tích, hiển nhiên không phải hiện đại vật. Nhìn này cổ quan tài, quan mục mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà trí nhớ lại trở nên giống như là một đoàn tương hồ, thập phần hỗn loạn, không nghĩ ra được rốt cuộc ở nơi nào bài kiến. Chương 24, ảo giác. Cô. Lúc này quan mục sau lưng quan lão đầu tử đột nhiên phát ra không giống tiếng người động tĩnh, quan mục theo bản năng quay đầu nhìn lại. Bộ dạng sợ hãi cả kinh. Da da của hắn vốn là mặt đã hoàn toàn thối hư, cả khuôn mặt giống như là bị quăng vào cối xay thịt như thế, ngũ quan, lông cùng máu thịt cũng quấn quýt lấy nhau, hỗn loạn không chịu nổi, vô tự lại điên cuồng. Vốn là siết trong tay nó điếu tử biến thành 3 viên máu thịt bè bét đầu người. Cô. Quan lão đầu lần nữa phát ra quỷ dị một tiếng, một cổ màu đỏ nhạt huyết tinh khí đột nhiên lấy quan lão đầu làm tâm điểm khuyết tán ra, huyết vụ quần quần gian, có lẽ là ở làm người ta nôn mửa mùi máu tanh dưới sự kích thích, quan lão đầu quỷ dị kia xì xào âm thanh bộc phát thường xuyên. Quan mục cũng rốt cuộc xác nhận, nguồn thanh âm kia là đã vặn bẹo biến dị ra da của hắn bụng. Đáng chết. Này vô cùng lực trùng kích hình ảnh để cho quan mục sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, lao đầu tử giống như là bị cái gì tà ma phụ thân một dạng cả người, không, đã không thể xưng là người, đó chính là một đống máu thịt bé bét, do trong hỗn loạn thúc đẩy sinh trưởng ra quái vật. Lao đầu tử quan biến thành quái vật xách 3 cái đầu chậm rãi hướng quan mục đi tới, 3 cái đầu bên trên phủ đầy vết máu, trước khi chết phảng phất bị cực lớn thống khổ, oán độc nhìn Tiền Vương, như là muốn nguyền rủa này điên cuồng thế giới. Biến thành quái vật lão quan chậm rãi đi tới. Mỗi một bước cũng tựa như dẫm ở quan mục trong trái tim. Đập, đập, đập. Dần dần tăng lên áp lực để cho quan mục cảm giác sự khó thở, huyết vụ theo quái vật ép tới gần càng ngày càng đậm. Quan mục kinh hoàng lui về phía sau mấy bước, nhưng mà cái kia quỷ dị 9 thước quan tài lại chặn lại hắn đường lui. Quan tài. Quan mục giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng, không để ý tới chính diện ép tới gần quái vật cùng huyết vụ, xoay người 2 tay dùng sức cào ở 9 thước nắp quan tài, đem hết lực khí toàn thân về phía sau lôi kéo. Kết. Kết. Hoàn toàn biến thành quái vật sau này. Lão đầu tử thật giống như liền đã không phải đặc biệt sợ kia chiếc quan tài rồi, mặc dù nhịp bước rất chậm, nhưng vẫn là vững bước đi tới, quan mục đã mơ hồ cảm giác quái vật tay liền muốn chạm được hắn. Cho ta mở. Đối mặt cực hạn sợ hãi, quan mục như là kích phát tiềm năng, kia vốn là đóng chặt lại quan tài đúng là bị hắn kéo ra. Quan mục thần sắc vui mừng, liền muốn chui vào quan tài né tránh, sau khi hắn thấy rõ 9 thước trong quan chôn cất đến nhân sau này, nhất thời giống như là bị sét đánh trúng như thế ngây dại. Trong con người, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt nhắm nghiền, người mặc một bộ áo xanh, tóc xóa, thi thể cực kỳ hoàn hảo, không nhìn ra thối giữa dáng vẻ, nguyên nhân chính là như thế quan mục mới bị dọa, trong quan thi thể gương mặt đó hắn nhận biết, nói đúng ra là này thi thể dung mạo không có ai so với hắn quen thuộc hơn rồi, bởi vì, quan tài này bên trong trốn đến, liền là chính bản thân hắn. Này mẹ hắn! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quan mục lẩm bẩm nói, trước mắt hết thể đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Phía sau làm người ta nôn mửa huyết tinh khí xông vào mũi, lao đầu tử biến thành quái vật cùng quan mục giữa khoảng cách đã gần trong gang tấc. Trong lúc nguy cấp này, quan mục cũng không hề để ý phía sau nguy hiểm. Mà là bị trong lòng một cái không giải thích được ý chí thật sự điều động, đưa tay ra thì đi chạm trong quan chính hắn gương mặt, nhưng mà vừa mới có cái ý niệm này sau này, quan mục ý thức đột nhiên trở nên hoảng hốt, cái tay kia vô luận như thế nào cũng không cách nào mò xuống đi. Rồi sau đó, thời gian phảng phất chạy ngược rồi một dạng 9 thước nắp quan tài tự đi chậm rãi nhắm lại, quanh thân lượn lờ huyết vụ quái vật giống như là bị lộn ngược như thế, từng bước lui về rồi cửa, rồi sau đó vặn vẹo hỗn loạn gương mặt ở một trận ngoạn lệ sau đó biến trở về một cái trương bố tràn đầy nếp nhăn thật tha gương mặt. Trong tay kia 3 viên giữ tận đầu người cũng lần nữa biến trở về này cái đồng tao chế lão no điếu tử, lão quan giống như là hết thể đều không có. Phát sinh như thế lần nữa ngồi xổm ngồi xuống, cộp cộp rút ra. Quan mục thân thể đột nhiên không bị khống chế hư hóa mà bắt đầu, cả người giống như là biến thành không có một người thật thể ý thức thể, rồi sau đó dọc theo trước hắn tiến tới qua đường tuyến, chậm rãi lui về. Không. Quan mục đại kêu thành tiếng, hắn muốn chuẩn bị rõ ràng hết thể các thứ này, biết rõ trong quan người cùng hắn kết quả có liên quan gì. Nhưng mà cái ý này thưởng thức thể lại căn bản không được hắn khống chế, dần dần đảo lui ra ngoài. Khi đi tới cửa sau khi, lão quan còn đưa tay ra hướng về phía quan mục khoát tay một cái, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Mắt trung thế giới dần dần bị hắc ám cắn ướt, quan mục giật mình một cái, tỉnh hồn lại. Tầm mắt quan sát một chút bốn phía bừa bãi không chịu nổi, giống như là bị cuồng phong tập kích qua như thế, loang thoáng có thể thấy vỡ vụn đến, tờ khai một loại đồ vật, nhìn qua giống như là một tông miếu từ đường dáng vẻ, lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này, quan mục dần dần làm rõ rồi khoảng thời gian này phát sinh hết thảy. Sư tôn. Lúc này, một người mặc hồng bào, khoác tóc tán nhân lấy một loại khoa trường tốc độ vọt tới cửa, rồi sau đó quỳ sụp xuống đất la lên. Sư tôn, ngài thế nào? Giáo chủ thần sắc sợ hãi nói, vừa mới linh khí vòng xoáy ở phát triển đến kích thước nhất định cuối cùng cũng đã ngưng biến hóa, hắn này mới có thể phụ cận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quan mục cũng không có lên tiếng, giáo chủ cũng liền duy trì quỳ sát tư thế. Lão hồ ly. Quan mục thầm nghĩ, mượn cơ hội này hắn vốn có thể tìm một chút giáo chủ đấy, nhưng mà đối phương cũng không có bên trên hắn cái này làm. Dĩ nhiên, nếu như hắn thời gian dài lọ gặp, đối phương nhất định sẽ trước không kiên nhẫn, mà bây giờ lại không phải làm loại sự tình này thời điểm. Thông chi một chút đi, toàn bộ dạy rút lui. Quan mục nhìn phía dưới quỳ sát giáo chủ, gõ lên tiếng nói. Giáo chủ thân hình mở ra, sau lưng áo quần trong nháy mắt bị mồ hôi làm ướt. Tuân lệnh. Giáo chủ không dám ngẩng đầu, bò lổm lổm lui về phía sau hai bước, sau đó hóa thành một đạo hắc vụ trôi đi. Lão hồ ly, này hắc mục giáo không phải chỗ ở lâu a? Nhìn giáo chủ phương hướng rời đi, trong lòng quan mục thở dài nói, bây giờ ta có lẽ có tư cách đó đi thăm dò một chút cái này cái gọi là phàm giới rồi. Thân thức trở về trong quan, nhìn bên trong quan bên trên toàn bộ gây dựng lại xếp hàng 6 bức trận đồ, trong lòng quan mục lên xuống. Lần này mặc dù ý thức bị cuốn vào cái kia quỷ dị không gian bên trong, suýt nữa trầm luân, nhưng là chỗ tốt cũng có, bên trong quan 6 bức trận đồ đồng thời kích hoạt, không còn là vốn là lộn xộn bừa bãi dáng vẻ, sát nhìn một cái, có điểm giống là đạo gia thời cổ sau khi quan chắc thiên tượng vẽ ra chế tinh đồ, tinh tiết điểm cùng đường cong giữa xếp hàng tổ hợp, như là hàm chứa vô tận bí ẩn, nhìn kỹ bên dưới có thể làm cho tâm thần người mê mệt trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhìn tới vẫn là trước phải trở thành trận sư mới có tư cách thăm dò những thứ này trận đồ hàng nghĩa. Quan mục trước mắt từ nơi này 6 bức trên trận đồ biết được không tới càng nhiều tin tức, mặc dù đều bị kích hoạt, nhưng là lại cũng không thể sử dụng, duy nhất hư hư thực thực có thể khởi động liền là trước kia bên trái vách quan tài bên trên kia một bước, còn lại trận đồ mặc dù nặng tân xếp hàng tổ hợp, nhưng vẫn là ưu tối không ánh sáng, chỉ có này một bước, bên trái bên trên khu vực là lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, hơn nữa lần này dị biến sau đó, sáng lên khu vực rõ ràng tăng lớn hơn rất nhiều. Chỉ tiếc bây giờ cũng không phải có thể nghiên cứu vật này rốt cuộc có ích lợi gì thời điểm, lúc trước quan mục vì kích hoạt trận đồ gây ra như thế đại động tĩnh, chỗ này vốn là bí mật cứ điểm, đã hoàn toàn bại lộ. Chương 25, Thanh Mục Quyết. Mới vừa rời đến tân cứ điểm không hơn nửa thiên, hắc mục giáo trên dưới lại đều bắt đầu thu thập. Một đám giáo đồ trong trong ngoài ngoài chạy, đem lúc trước chú đóng lúc chuẩn bị cấm chế pháp khí từng món một lấy đi. Giáo chủ trôi lơ lửng ở giữa không trung đề phòng, lúc trước từ đường động tĩnh thật sự là quá lớn, gần nơi này xử là một nơi phụ cận không có tông môn chú đóng rừng rậm, nhưng cũng khó mà bảo đảm sẽ không có khác môn phái tu sĩ phát hiện. Túi đầu nhìn về vẫn còn bận rộn đến một đám giáo đồ, trong lòng giáo chủ nóng nảy, tốc độ này thật sự là quá chậm, thời gian trì hoãn càng lâu, bị phát hiện nguy hiểm lại càng lớn. Lập tức rút lui, đồ vật cũng không cần. Giáo chủ hạ lệnh. Phải. Phía dưới giáo chúng nghe lệnh, buông tha còn lại không có tháo ra xuống pháp khí, lập tức đi theo phía trước đã rút lui bộ đội. Trong từ đường, thanh niên chiến khôi mặt mày xám xịt từ một đống đá vụn đoạn miếng ngói chung bỏ ra, trong lòng quan mục thở phào nhẹ nhõm, vốn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tính tìm, không nghĩ tới này là chiến khôi lại còn ở, hơn nữa cũng không hư hại. Quan mục lập tức khởi động thần thức thoát khỏi quan thể phụ thân Vu Thanh năm chiến khôi trên người, chiến khôi cả người xương cốt một trận tí tách vang dội, trống rông trong ánh mắt xuất hiện thần thái. Tình huống gì? Người này không phải kim đan sơ kỳ ấy ư, thế nào biến thành trung kỳ? Phụ thân chiến khôi sau này, quan mục kiểm tra cẩn thận một chút chiến khôi tình huống, đột nhiên phát hiện chiến khôi vùng đan điền linh lực lại xuất hiện lượng nhất định tăng trưởng. Quan mục kinh hãi, chiến khôi loại vật này nói trắng ra là chính là thi thể xa chủ nhân trước khi chết là thực lực gì, chiến khôi cũng chính là cái đó thực lực, đây là tương đối khá thi thể tình huống. Nếu như là có hư hại, hoặc là mai táng thời gian vô cùng rất xưa thi thể, luyện chế thành công sau này thực lực sẽ còn so với khi còn sống thấp một cái thậm chí tốt mấy cảnh giới. Hắc mục giáo ban đầu điên cuồng trộm đào các phái cổ mộ lấy trộm thi thể, nếu như chiến khôi có thể trực tiếp phát huy ra tương ứng thực lực lời nói, hắc mục giáo đã sớm nhất thống đông hoang rồi. Chiến khôi hạn chế xa hoàn toàn không chỉ như thế, từ chế thành chiến khôi sau này, chiến khôi giống như là một món mở phong trang bị, thời gian sử dụng gian càng lâu, hoặc là lúc sử dụng phát ra công suất càng lớn, kia tương ứng sử dụng tuổi thọ cũng liền càng ngắn. Chiến khôi là trở thành vật tiêu hao sử dụng, linh lực dùng bao nhiêu ít hơn bao nhiêu, khôi phục linh lực cũng toàn dựa vào con chú, không thông qua công pháp dẫn dắt trực tiếp thô bạo đem linh lực nhét vào đan điền, cũng tỉ như quan mục kích hoạt này hai cổ chiến khôi lúc dùng phương pháp. Nhưng mà loại phương pháp này hấp thu linh khí hôn tạp dữ dằn, đối chiến khôi tổn thương rất lớn, quan chú nhiều lần, đan điền cùng nhục thân sẽ hư hại, cho nên mới vừa khai phong mãi mãi cũng là tốt nhất. Mà bây giờ này là trước chỉ có kim đan sơ kỳ chiến khôi, giờ phút này lại là quỷ dị lên cấp rồi, biến thành một cụ kim đan trung giai cấp chiến khôi. Quan mục từng lần một kiểm tra thực hư đan điền, vẫn là khó tin. Nếu như chiến khôi có thể tự bản thân tiến hóa tu luyện lời nói, ở phàm giới tất nhiên vén lên sóng to gió lớn. Vì nghiệm chứng sự thật này, quan mục điều khiển thanh niên chiến khôi thân thể tìm một cái tương đối không chút tạp chất địa phương ngồi xếp bằng, định tìm một phần mục hệ thích hợp cổ thân thể này tu luyện công pháp thử một chút. Nhưng mà không đợi quan mục bắt đầu lật xem những thứ kia cướp lấy tới trí nhớ, một phần mục hệ công pháp trực tiếp hiện lên hắn trong đầu. Thanh Mục Quyết. Quan mục kinh ngạc nói, công pháp này hoàn toàn chính là vô căn cứ nhiều hơn đến, vô luận là tặc đạo nhân, lệ quật hay lại là linh thiếu sơn cái kia hộ pháp hàng thôi, bọn họ bị quan mục cướp lấy mẩu ký ức chung cũng không có môn công pháp này pháp quyết. Cái chu thiên thay đổi, tiên thiên dẫn chu thiên, hóa sinh tức chi thủy, độ ách quy nguyên. Trong lòng quan mục mặc niệm lên này thanh một quyết khai thiên công pháp. Thật là khẩu khí thật là lớn, lại muốn lấy một cổ mục chi sinh khí bao gồm thai nghén ra cả thế giới, diễn hóa chu thiên sở hữu biến hóa. Quan mục càng xem càng kinh hãi, viết ra công pháp này nhân nếu như không phải một cái người điên như vậy nhất định nhưng là một cái kẻ điên, tên nghe vào như thế rằng dị, nhưng nội dung nhưng lại như thế khoa trương. Hơn nữa bản thân cấp bậc cũng không cao, chỉ là cấp thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm công pháp. Tạc đạo nhân, lệ quật còn có lao tiền bối ba người có liên quan phàm giới cùng tu sĩ hết thảy trí nhớ quan mục cũng lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều rồi khắp. Phàm giới công pháp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, tứ đại cấp mỗi một cấp lại chia làm thượng trung hạ tam phẩm cấp, tầm thường tu sĩ có thể tiếp xúc được đơn giản chính là hoàng cấp trung hạ phẩm. Chỉ có đại tông môn đại gia tộc mới có huyền cấp công pháp tồn tại, địa cấp công pháp đừng nói là đông hoàng, ngay cả đông vực cũng không có mấy bộ, hơn nữa còn đều là trung hạ phẩm. Tạc đạo nhân trong trí nhớ cũng chỉ là nghe nói, nhưng từ không bài kiến. Về phần thiên cấp công pháp, đó đã là đến gần trong tin đồn tồn tại, liền tạc đạo nhân loại này từ sớm nhất kiến thức rộng lão quái vật cũng chưa bao giờ nghe. Chỉ biết rõ thiên cấp công pháp vừa ra, phải là hủy thiên diệt địa uy năng. Rõ ràng chính là một hoàng cấp công pháp lại làm với thiên cấp công pháp như thế. Quan mục bĩu môi nói, trong đầu xếp hàng thành hình công pháp tản ra nhàn nhạt yêu ớt hoàng quang, đây chính là hoàng cấp công pháp thể hiện, hơn nữa này quang mang phiêu hốt bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan, càng là hoàng cấp trung hạ phẩm, có thể so với cấp độ nhập môn công pháp. Thôi, hoàng cấp liền hoàng cấp đi, ngược lại tiểu gia ta chỉ là thử một chút. Ba cái ma quỷ cũng không phải một hệ tu sĩ, trừ cái này vốn có chút quỷ kéo thanh một quyết trở ra, quan mục thật đúng là nhất thời bán hội không tìm được cái gì hoàn chỉnh, toại dựa theo thanh một quyết công pháp đường đi vận chuyển. Ừ, công pháp vừa mới vận hành, quan mục liền phát hiện chiến khôi trong cơ thể kinh lạc đúng là lập tức sinh động, lãnh đạm lục sắc linh lực phun trào, trong cơ thể linh lực lực bên trong tự vận chuyển. Chẳng lẽ này thanh một quyết là tiểu tử này khi còn sống tu luyện công pháp? Quan mục phát hiện cổ thân thể này cũng không phải lần thứ nhất vận chuyển công pháp này dáng vẻ. Trong cơ thể linh lực lại là đối với thanh một quyết lộ tuyến vận hành cực kỳ quen thuộc, không cần quan mục tận lực dẫn dắt là có thể lưu loát vận hành. Thấy phát sinh loại tình huống này, quan mục càng kinh ngạc, đối phương tuổi còn trẻ là có thể đi đến kim đan kỳ thực lực, mặc dù không rõ lai lịch nhưng tất nhiên là thiên tư tuyệt luân hạng người, làm sao có thể sẽ chủ tu luyện một quyển rác rưởi đến thất bại hoàng cấp hạ phẩm công pháp? Có chút ý tứ a. Chuyện ra vô duyên cớ nhất định có yêu. Quan mục đối quyển này giọng cực đại công pháp sinh ra dày đặc hứng thú. Một hệ linh lực từ đan điền lúc đầu dọc theo toàn thân kinh lạc bơi chạy một vòng. Chiến khôi trên người mơ hồ nổi lên lãnh đạm lục sắc quang mang, tĩnh mạch bị linh khí tưới, hoàn toàn kích hoạt. Hô. Quan mục hít thở sâu một chút, nhưng mà bản thân cũng không có cái loại này sung sướng cảm giác, dù sao này không phải thân thể của hắn, không làm được cảm động lây. Quan mục phun một cái, quay đầu nhìn một cái sau lưng cách đó không xa bộ kia dài chín thước quan tài, trong lòng rất là chán án. Chờ tiểu gia ta thành tiên phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đáng chết này quan tài. Quan mục cắn răng, trong lòng phẫn hận nói. Thân thức thể không có bất kỳ xúc giác cảm giác tồn tại, ngay cả thống khổ loại này không hào cảm được cũng không có. Quan mục cả ngày giống như là một cái quỷ như thế qua lại ở trong quan tài. Ngay cả hồi thuộc về bản thể, dùng không nhìn phòng ngự thanh khí tự hủy hoại cũng không có quá lớn chỗ đau, loại trạng thái này để cho trong lòng của hắn ta còn là cá nhân tín niệm cũng sinh ra dao động. Chương 26, công cụ thay đi bộ. Quan mục thở dài, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Dần dần bình phục tâm trạng. Cái chu thiên thay đổi, nạp nguyên quy linh. Tâm trạng ổn định sau, quan mục thao tung chiến khôi tay kết thành pháp ấn, khẽ quát một tiếng. Bên trong đan điền linh lực chấn động, chiến khôi bên ngoài thân lục sắc quang mang càng đậm đà. Thai nghén dấu ở trong không khí một hệ linh khí dần dần hướng quan mục điều khiển chiến khôi áp sát. Bởi vì lúc trước vòng xoáy linh lực hút khô từ đường trung quanh 10 dặm linh khí, tân sinh linh khí cực kỳ đậm bạc, quan mục cẩn thận từng ly từng tí khống chế chiến khôi, lấy thanh một quyết công pháp dẫn dắt này sợi tân sinh linh khí hướng chiến khôi đan điền lấy là kéo. Thanh một quyết thuộc về một hệ công pháp, đối với dính một hệ thuộc tính nguyên khí có tương đối cao thân thiện, tân sinh kia sợi một hệ linh khí bị dẫn dắt ở sau này thẳng tắp liền hướng về phía quan mục thao tung chiến khôi bay tới, rồi sau đó không có vào chiến khôi thân thể. Quan mục tử địa nhìn chằm chiến khôi đan điền. Lặng lặng chờ đợi kết luận. Thanh một quyết chậm rãi vận chuyển, chiến khôi trong đan điền linh lực nhiều hơn một tia linh lực. Phụ thể chiến khôi quan mục chợt mở ra, quay đầu nhìn về phía trong đường nơi đậu chín thức quan, ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên. Đan dược. Quan mục đứng lên hướng trong đường nơi bản thể đi tới, nếu này là chiến khôi có thể thông qua vận chuyển công pháp hấp thu linh khí, như vậy, tu sĩ bật học thức ăn gia súc, đan dược có thể hay không cũng đúng chiến khôi đưa đến hiệu quả. Quan mục là một cái nghĩ đến liền làm nhân, thao túng chiến khôi đi tới bản thể bên cạnh sau này, chỉ để lại một luồng thần thức duy trì khống thi thuật. Chủ thần thượng thức thoát khỏi chiến khôi, một đầu đâm vào trong quan tài, tìm đan dược. Không có phụ thân bản thể, quan mục thần thức trực tiếp xuyên qua có khắc mặt quỷ hoa văn ván quan tài tử, đã tới trong quan, liền muốn đi tìm giáo chủ trước dâng lễ túi chữ vật. Nhưng mà mới vừa gia nhập bên trong quan sau này quan mục liền trợn tròn mắt, sáu bức trận đồ giải tỏa sau này toàn bộ bên trong quan không gian trở nên càng thần bí quỷ quyệt. Bị kích hoạt trận đồ hoàn toàn kéo dài triển khai, bên trong quan đã hoàn toàn bị huyền ảo trận văn bao trùm, nhưng mà trọng điểm nhưng là, giờ phút này bên trong quan ngoại trừ trận đồ trở ra dấu vết, liền một viên mảnh nhỏ tiểu cốt cho tử cũng không có còn lại. Cái kia giáo chủ dâng lễ bụi bẩn túi chữ vật không cánh mà bay rồi. Ta đi tám. Quan mục qua lại tìm tầm vài vòng, nhưng mà bên trong giờ phút này quan so với cầu liếm lấy cũng làm sạch, với vốn cũng không có chút nào túi trữ vật tồn tại qua tung tích. Loại này một buổi sáng trở lại trước giải phóng cảm giác để cho quan mục phát điên không dứt, trong túi mặc dù sở hữu linh dược đều bị hắn dùng tới kích hoạt trận đồ cho hô hô xuống, nhưng là đan dược lại một viên vô dụng. Hơn nữa túi trữ vật biến mất sau này quan mục tồn lấy cái gì cũng thành khó khăn, chỉ có thể xen vào nữa giáo chủ muốn. Quan mục thở dài, bây giờ toàn bộ hắc mục giáo tài nguyên đều có thể nhìn thành là chính bản thân hắn tư hữu, coi như là lại theo giáo chủ muốn một phần đi ra, cho hắn cảm giác cũng là mình ném đồ vật lại lấy chính mình tiền mua một cái, cũng không có chút nào chiếm tiện nghi khoái cảm. Phá của a, hưởng phí mù rồi, đây chính là nửa căn nhà đại túi chứa vật a. Quan mục nghĩ tới cái kia bên trong túi đựng đồ nửa căn nhà đại không gian đã cảm thấy lòng đang dì máu. Mà ở quan mục vừa mới tưởng nhớ đến túi chứa vật từ bên trong không gian lúc, bên trong quan vách quan tài bên trái, hồ quá khoai tây bùn trận đồ bên trái thượng giác khu vực, đột nhiên thoáng qua một đạo ngân quang. Ừ, mặc dù này 6 bức trận đồ giống như là đại gia như thế, cho tới bây giờ cũng mặc sắc hắn, nhưng là đối với mình trong cơ thể biến hóa, quan mục hay lại là nắm giữ, hắn rất xác nhận vừa mới bức kia trận đồ bên trái bên trên khu vực tuyệt đối lóe lên một cái. Quét một chút trên trận đồ rõ ràng tỏa sáng khu vực, quan mục có chút do dự không chừng, này 6 bức trận đồ cũng là chân chính đại gia, hắn căn bản không đắc tội nổi. Lúc trước bị kéo vào huyễn cảnh một màn bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại vẫn là có chút tê cả da đầu, hơn nữa bởi vì 6 bức trận đồ đồng thời kích hoạt lúc sinh ra vòng xoáy linh lực tạo thành dị tượng, chỗ này cứ điểm đã bại lộ. Quan mục do dự một chút sau này, tạm thời buông tha thăm dò trận đồ bí ẩn ý nghĩ. Thân thức thoát khỏi bản thể, lần nữa bám vào chiến khôi trên người. Tính toán thời gian cũng hẳn thu thập xong nên đường chạy mới đúng. Quan mục điều khiển chiến khôi thân thể hướng hắc mục giáo chúng nơi đóng quân phương nhìn lướt qua, dùng cho ẩn nút trận pháp đã triệt hồi, phòng trưng rất nhanh thì giáo chủ sẽ mang kia 4 cụ thiết đồ thi tới khiêng đi hắn. Quay đầu nhìn về cái kia kịch cợm bản thể, quan mục có chút bần rầu, này dài 9 thước thân thể không cách nào tự quyết di động phải mượn ngoại lực, đối với hắn đặc thù tu luyện mà nói, đây là một tương đương chí năng tắc trói buộc. Quan mục thao túng chiến khôi đi tới bản thể trước, đưa tay ra khoác lên quan tài căn cơ bên trên thử di động, luôn là bị 4 cái tức đen trắng hắn dở cho quả thực có chút bị hư hỏng hắn không nhiễm một hạt bụi mị thiếu niên hình tượng. Ngoại tạo thế nào trận banh này chậm. Chân chính vào tay sau đó quan mục mới hiểu được, kia 4 cái lực công việc rốt cuộc khó khăn thế nào. Hắn chính thức quan bản thể sức nặng căn bản không có thể lấy phổ thông bằng gỗ quan tài tới định luận. Kim đan kỳ tu sĩ thường thường đều có ngàn cân lực, quan mục đều nhanh dùng tới toàn lực cũng chỉ là đem bản thể hất hất khảm một cái rác. Cho nên nói này nát cầu cái hộp ít nhất phải có mấy ngàn thậm chí còn hơn 10.000 cân nặng. Mặc dù lấy cái này chiến khôi kim đan trung kỳ lực lượng di động bản thể cực kỳ cố hết sức, nhưng quan mục cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Vung tha liền có nghĩa là sẽ bị 4 cái đại hán dở trò. So sánh cái loại này không được tự nhiên, còn là mình cũng chính mình thoải mái hơn. Chiến khôi hai tay nắm chặt quan tài đáy, quan mục khởi động chiến khôi trực tiếp động dùng tới linh lực, trong nháy mắt, chiến khôi lực lượng chợt tăng một đoạn, bản thể quan tài đầu trực tiếp bị nhấc được trước này. Có thể thành. Thấy sử dụng linh lực tăng phúc lực lượng hữu hiệu, quan mục khống chế chiến khôi ra tăng linh khí phát ra, chầm eo mở chân, giơ lên hai cánh tay chợt vừa dùng lực, trực tiếp đem quan tài vác ở trên vai. Ngưu phê. Quan mục khiêng chính mình quan tài toét miệng cười một tiếng, mặc dù quỷ dị một chút, nhưng hắn đây cũng tính là xác xác thật thật có tự bản thân khả năng di chuyển. Quan mục thử đi về phía trước hai bước, bất quá bởi vì bản thể quá mức nặng nề chiến khôi có chút lung la lung lay không tìm chuẩn trọng tâm. Tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp, quan mục trong đầu đột nhiên nhớ lại trên địa cầu nhìn mảnh công phu, ở trong đó nhân vật chính tiến hành vác vật nặng huấn luyện lực lượng lúc, cũng là thông qua bắp thịt cân đối tới tháo xuống vật nặng áp lực, đi đến thân tâm hợp nhất cảnh giới. Quan mục liền xem mèo vẽ hổ, ở gánh quan tài đi vòng trong quá trình, đi theo bản thể bởi vì quán tính lên xuống mà điều chỉnh bắp thịt phát lực cùng góc độ. Nhưng mà chuyện này nói dễ dàng, làm cũng rất khó khăn. Dù sao này chiến khôi không phải thân thể của hắn, ép căn bản không hề xúc giác cùng cảm giác đau, vẹn vẹn bằng vào góc chế độ, khó mà làm được hoàn mỹ thao túng. Đi mấy vòng mấy lúc sau, mặc dù nhịp bước càng thêm vững vàng, nhưng là vẫn không có đi đến quan mục trong lý tưởng hiệu quả. Khiến chính mình quan tài bước đi như bay mới gọi là đại hiệp phong độ, này run run rẩy rẩy kia còn thể thống gì? Chương 27, Kim Đan. Quan mục thật vất vả mới có chính mình gánh chính mình tư cách, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ngược lại thân thể này không phải chính hắn, cũng không cảm giác được mệt mỏi, quan mục khiêng quan tài nhảy tới từ đường tiền viện từ bên trong. Vòng quanh vòng bắt đầu điên cuồng luyện tập gánh quan tài kỹ xảo. Không đúng không đúng, không có cân nhắc đến tốc độ thay đổi nhanh đong đưa biên độ vấn đề. Xách, thế nào quên tốc độ gió chuyện đây? Kém chút ý tứ, chuyển hướng thời điểm dễ dàng bỏ rơi a. Kết quả là, ở bí mật của Hắc Mộc giáo cứ điểm từ đường trước xuất hiện quỷ dị như vậy một màn, một người mặc áo xanh đầy bụi đất thanh niên nam tử, khiêng một cái dài hơn 3 mét quan tài không ngừng vòng quanh chạy băng băng, ngoài miệng còn nói lại nhải một ít ý vị khó hiểu lời nói. Sự thật chứng minh, không có hắn, chăm hay không bằng tay quen tuyệt đối không phải là cái gì không khẩu bạch nói. Ở liên tục chạy hết tốc lực hơn 200 vòng sau này, quan mục dần dần nắm giữ gánh quan tài cửa này kỹ thuật làm việc, thao túng chiến khôi đã có thể làm được vững vàng khống chế được thăng bằng điều kiện tất yếu, loan phăng có chút nhân quan hợp có ý tứ rồi. Đang lúc quan mục chuẩn bị buông xuống bản thể để cho chiến khôi nghỉ giọng thời điểm, chiến khôi không bị khống chế một sủi lơ, đúng là héo. Nếu như quan mục lúc này mới nhớ tới, chiến khôi có thể đem hắn quan thể gánh lên tới hoàn toàn dựa vào chính là linh lực gia trì, khiêng hơn ngàn cân ván quan tài tử chạy mấy trăm vòng sau này, linh khí đã sớm kế cận khô kiệt. Nhà xịt. Chiến khôi ngã xuống đất trong nháy mắt, trên vai khiêng hơn ngàn cân quan tài bởi vì quán tính thuận thế đuổi theo Chiến Khôi đồng thời đi xuống, thấy một màn như vậy sau này Quan Mục tê cả da đầu, trong lòng căng thẳng. Này một quan tài đập xuống sau này, phòng trường này Chiến Khôi cũng liền hoàn toàn bị hỏng. Thật vất vả làm một cụ có thể tự chủ tu luyện lại có thể làm phu xe công cụ nhân, không bưng bít nóng hổi liền bị hỏng thật sự là quá đáng tiếc. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Quan Mục làm ra quyết định, thần thức trong nháy mắt thoát khỏi Chiến Khôi hồi thuộc về bản thể, bởi vì không kịp thao túng thanh khí hóa hình, Quan Mục trực tiếp khống chế một đại một dạng chưa thành hình thanh khí đem Chiến Khôi quét bay đi ra ngoài. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, Quan Mục bản thể đập trúng từ đường gạch bên trên, cứng rắn làm bằng đá gạch giống như là đậu hũ như thế trực tiếp bị đập ra một cái hố cả tới. Nhìn rồi liếc mắt cách đó không xa ngã nằm dưới đất Chiến Khôi, Quan Mục thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá phản ứng khá nhanh, nếu không điều này có thể đem viên đá đập ra hố thoáng cái, chỉ bằng Chiến Khôi kia kim đan kỳ thân thể nhỏ bé tử thật đúng là không đỡ nổi. Không đợi Quan Mục đem khẩu khí này tung hoàn, một đạo hắc vụ chớp mắt đã tới, trực tiếp đáp xuống từ đường trước. Thế nào đậu má kia đều có ngươi thì sao? Nhìn theo tiếng tới giáo chủ, Quan Mục thật là khóc không ra nước mắt, đối phương giống như là mới vừa làm mẫu thân bảo mụ như thế, Quan Mục bên này vừa có cái gió thổi cỏ lay đối phương ngay lập tức sẽ chạy tới, nhiều lần đều là không sợ người khác làm phiền. Ta không phải đã nói, ta ở bế quan, ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Ở giáo chủ lại phải một con quỳ mọ cuồng hô sư tôn trước, Quan Mục gõ lên tiếng, đưa tin nói. Trên người giáo chủ mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống, hắn nghe được từ đường tiếng động lạ, trong lòng lo lắng liền tới điều tra, kết quả sư tôn thật giống như đang đứng ở trạng thái giận dữ. Sư tôn thứ tội, đồ nhi chỉ là lo lắng sư tôn an nguy. Giáo chủ thần sắc sợ hãi, quỳ mọ xuống đất nói. Sư tôn sống lại thuộc về mấu chốt kỳ, đồ nhi không dám vung lòng chút nào. Thấy giáo chủ một bộ vì sư tôn máu chảy đầu rơi dáng vẻ, trong lòng Quan Mục một trận trắng án, người này chỉ định có chút gì đặc thù thích. Trầm tư một chút, Quan Mục học lệ quật trong ngày thường giọng nói, đám kia gà đất chó sành xứng sao uy hiếp được bản tôn an uy, sau này không có ta triệu kiến, không cho lại xuất hiện ở trước mặt ta. Vì làm nổi bầu không khí, ở Quan Mục thông qua tiếng đánh biểu đạt tin tức thời điểm lần nữa thả ra lệ quật khí tức, hành động này hiển nhiên đưa đến rất tốt hiệu quả, giáo chủ lập tức run rẩy như thế run lên. Phải, sư tôn, đồ nhi biết sai rồi. Giáo chủ rung giọng nói. Ở lệ quật khí tức gáp bách dưới, hắn linh lực lại xuất hiện rối loạn hiện tượng. Ngươi đi đi, đem di chuyển chuyện xử lý xong. Quan Mục hạ lệnh chủ khách. Tuân lệnh. Chúc mừng sư tôn tiến thêm một bước, đồ nhi cáo lui trước. Giáo chủ cáo lỗi một tiếng, cả người mệt lạ, run lẩy bẩy đứng dậy, cũng như chạy trốn trốn đi. Cái gì tiến thêm một bước? Hơn nữa hàng này lần này bị sợ thời điểm phản ứng thế nào lớn như vậy? Quan Mục nhìn giáo chủ đi xa phương hướng trong lòng có chút nghi ngờ, hắn không phải lần thứ nhất dùng lệ quật khí tức hù dọa người, lúc trước phản ứng mặc dù cũng rất lớn nhưng không có phát hiện ở quỷ quái như thế. Chẳng lẽ là bị trận đồ thay đổi bị dọa sợ đến? Quan Mục suy đoán lung tung nói. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải cân nhắc lúc này, hắn bây giờ bản thể còn cùng một cây lau nhà gậy như thế nghiêng sự trên đất, bốn phía từ đường cửa sổ đã sớm bị hất bay rồi, muốn không phải giáo chủ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn sư tôn, Quan Mục bộ dáng này bị nhìn đi lời còn thật không giải thích được. Cũng không thể nói lao tổ ta cảm thấy được trong quan tài có chút bực bội, muốn bật cái địch cái gì. Thân thức thoát khỏi quan thể, Quan Mục chạy Chiến Khôi đi ngay, tướng so với cái này khô khan không thú vị còn có không bị khống chế xâm bản thể. Hắn càng thích phụ thân ở vẻ bề ngoài là hình người Chiến Khôi bên trên. Quan Mục thần thức làm chủ Chiến Khôi sau, Chiến Khôi đẩy bụi đất bỏ dậy. Nội thị Chiến Khôi đan điền, quả nhiên không ra Quan Mục đoán, vốn là rồi rào đan giờ phút này điền nhưng là trống rỗng, sở hữu linh lực đều bị dùng ở khiêng quan tài chạy vòng lên rồi. Có trước một lần kinh nghiệm, lần kế chính là nước chảy thành sông. Quan Mục điều khiển Chiến Khôi ngồi xếp bằng, vận chuyển lên thanh một quyết tới hấp thu linh khí. Trong lòng yên lặng ngâm tụng kinh văn, lãnh đạm lục sắc quang mang lần nữa che chiếu vào Chiến Khôi bên ngoài thân. Từ đường quanh mình lúc trước bị hút khô linh khí cũng từ bốn phương tám hướng bị điện trở lại. Linh khí giống như là thủy như thế, đang không có đặc thù cấm chế ngăn cách dưới tình huống, một chỗ xuất hiện thiếu sót, những bộ phận khác linh lực thì sẽ bổ sung đi qua. Quan Mục cảm giác dẫn dắt trong không khí mang theo một thuộc tính linh khí, đối phàm giới linh khí lại có tân cảm ngộ lãnh hội. Từng kia từng sợi một thuộc tính linh khí ở công pháp dưới sự dẫn đường không có vào Chiến Khôi bên ngoài thân, rồi sau đó hải nạp bách xuyên trở về đan điền, theo linh khí từng kia tụ vào, Chiến Khôi chống không đan điền lần nữa phát sinh biến hóa. Cùng Quan Mục mới bắt đầu tùy ý quán chú vô thuộc tính linh khí thời điểm bất động, ở Quan Mục lần này hoàn toàn lấy thanh một quyết dẫn dắt lọc sau linh khí rót vào hạ, Chiến Khôi bên trong đan điền dần dần tràn ngập lên thúy lục sắc, tràn đầy sinh cơ linh lực. Đem so với trước lãnh đạm lục sắc linh lực, cái này ở công pháp vận chuyển hạ tu luyện được linh lực càng ngưng tụ, thuần thúy, tràn đầy đạo và lý. Theo thanh một quyết không ngừng vận hành, linh khí dần dần nhét vào biến thành linh lực ở góp nhặt đến số lượng nhất định thời điểm tự đi xoay tròn, không lâu lắm, một viên hạt châu màu bích lục từ linh khí trong nước xoáy hiện ra. Thấy hạt châu kia sau đó, Quan Mục sợ thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Kim đan. Quan Mục vô lực rên rỉ nói, hắn phát giác ba cái ma quỷ trong trí nhớ quy tắc, kinh nghiệm cùng hệ thống đã bắt đầu cùng thực tế không hợp nhau rồi. Chương 28, cảnh giới. Ngưng huyết, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Tu sĩ cửu đại cảnh giới cũng không phải chạm một cái mà thành. Cường thân kiện thể, đúc luyện khí huyết thịnh vượng sau đó mới có thể cảm giác được linh khí, đem linh khí chui luyện vững chắc, làm được trăm khiếu thông suốt nắm giữ tự thân thuộc tính mới có thể xây linh khí căn cơ. Mà sau sẽ tán loạn khí hóa linh khí ngưng tụ vì chất lỏng, cố hóa thành kim đan, lấy khí huyết, linh lực, tinh thần đổ bê tông kim đan, đợi kim đan viên mãn liền sẽ tự nhiên bể tăng cảnh, nguyên anh tự kim đan trung thoát thể mà ra, này đó là nguyên anh cảnh. Nguyên anh tự học thân mình, làm được tinh thần thông suốt, rồi sau đó lựa chọn thuộc tính tương ứng linh khí, để cho nguyên anh thăng hoa, lấy nguyên anh chi linh dựng thần linh, làm được thần, linh hợp nhất đó là hóa thần cảnh. Đây chính là ba cái ma quỷ hỗn loạn trong trí nhớ chắp ghép cùng tiến tới sau này tổng kết ra hệ thống kinh nghiệm, về phần hóa thần sau này hợp thể kỳ bí pháp đường đi cũng không biết được. Đông vực bên trong tiếng xấu lan xa tạc đạo nhân thời kỳ tột cùng chính là hóa thần sơ kỳ, về phần hợp thể kỳ tu sĩ hắn cũng không có bái kiến thì càng tại sao luận không ra khỏi Đông Hoang Lệ Quật cùng hộ pháp rồi. Ba người trong trí nhớ cộng thông chính là: từ kim đan kỳ bắt đầu, tinh, khí, thần mới là tu luyện cần phải bị hạch tâm. Tinh chỉ là tạo thành phàm nhân hay hoặc là tu sĩ sinh mệnh tổ chức tinh hoa, phân vị tiên thiên cùng hậu thiên khác nhau. Phàm nhân chủ bổ ngày hôm sau chi tinh, thông qua thủy cốc sự vật lấy được, tu sĩ chủ bổ tiên thiên chi tinh, cũng chính là linh khí. Cùng tinh đối ứng với nhau, tức cũng có tiên thiên cùng hậu thiên phân biệt. Tiên thiên chi khí là chỉ nguyên phát tính tức, cho nên có nguyên khí danh xưng là, nguyên khí chỉ liền là sinh mệnh chi hỏa, cho nên càng trẻ nhân nguyên khí càng thịnh vượng. Hậu thiên chi khí chỉ là hô hấp khí. Thần tắc là chỉ nguyên hồn, cũng xưng là nguyên thần, chính là tu sĩ linh hồn linh phách. Tu luyện chứng đạo, tinh, khí, thần ba người thiếu một thứ cũng không được. Chiến khôi là người chết rồi sau này luyện chế đồ vật, nói trắng ra là chính là một cụ nhục thân giữ hoạt tính thi thể, cho nên tinh, khí, thần này ba món đồ là như thế cũng không dính nổi một bên, ở tu sĩ chết đi trong nháy mắt, vô luận là kim đan hay lại là nguyên anh tất cả đều sẽ theo tu sĩ tử vong tự đi tan rã giải tán. Chỉ có nguyên anh cực kỳ mạnh mẽ, nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể thông qua nguyên anh xuất khiếu thoát khỏi bản thể phương thức cầu thả xuống tiếp. Trước mắt kỳ lạ một màn xuất hiện lần nữa, này là chiến khôi không những có thể thông qua tu luyện công pháp đến tự hành thổ nạp linh khí, hơn nữa rõ ràng là một cụ tử thi, lại có kim đan. Chỉ định là ta mở ra phương thức xảy ra vấn đề gì? Quan mục thử câu thông biên kia màu xanh biết kim đan, muốn nhìn một chút có phải hay không là hết thảy đều chỉ là một mỹ lệ hiểu lầm. Nhưng mà theo thần thức câu thông, ở quan mục kinh ngạc trên nét mặt, kim đan cùng thần thức sinh ra liên lạc, ở thần thức dưới sự thúc dục, chiến khôi kim đan bắt đầu hấp thu đan điền linh lực, đồng thời cùng đan điền sinh ra liên lạc, kéo theo toàn bộ đan điền linh khí xoay tròn. Quan mục giống như là đang nhìn vật lý học thí nghiệm như thế, trơ mắt nhìn kim đan kéo theo lên toàn bộ đan điền. Liên lạc với thúy lục sắc kim đan sau này, chiến khôi thu nạp linh khí tốc độ lần nữa chợt tăng. Quan mục lúc này mới thể nghiệm đến chân chính kim đan kỳ thực lực, nhất cử nhất động chung cũng hàm chứa linh lực, đem so với trước tiêm nước kim đan linh lực mạnh không chỉ gấp đôi. Quan mục điều khiển chiến khôi đi lên phía trước, dễ dàng gánh lên hắn bản thể, rồi sau đó vững vàng đặt ở trên thạch đài. Đây mới là kim đan kỳ tu sĩ phải có thực lực sao? Quan mục nhìn một chút chiến khôi tay, vận chuyển thanh một quyết chỉ điểm một chút ở bên cạnh từ đường đỏ thâm nước sơn trên cây cột. Ầm, được một tiếng, toàn bộ thật tâm tạo sơn đỏ cột đá ầm ầm sụp đổ, hóa thành một địa đá vụn, tối một khối to cũng bất quá quả đấm lớn nhỏ. Vốn là thân là phàm nhân cũng không có sức mạnh, giờ phút này quan mục thấy bây giờ được chính mình thật là không gì không thể. Thúy lục sắc linh lực chạy xuôi ở chiến khôi tứ chi bách hải, tùy tiện huy động hai quyền cũng có thể nghe được vù vù tiếng xé gió. Mẹ hắn, thì ra kim đan tu sĩ như vậy treo a. Trong lòng quan mục mừng rỡ, chiến khôi cũng theo hắn tâm ý, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng rất nhanh quan mục liền không cười được. Hắn đột nhiên nghĩ đến, vẫn đối với hắn không lưng khụy gối nhìn qua hết sức định hót hắc mục giáo giáo chủ, là nguyên anh cảnh tu vi, bị đột nhiên xuất hiện lực lượng làm cho hôn mê đầu não quan mục trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn ý thức được chính mình thất thố. Kim đan cảnh tu sĩ thì không cách nào can thiệp thay đổi chỗ hắn cảnh, mặc dù bây giờ hắn giả mạo thân phận của Lệ Quật ở Hắc Mộc giáo có thể là mưa làm gió, nhưng mà đây đều là biểu tượng. Lệ Quật khi còn sống có thể làm được điểm này là bởi vì Lệ Quật bản thân là nguyên anh cảnh đại hậu kỳ, đã chạm đến nguyên anh cảnh viên mãn ngưỡng cửa, ở trên thực lực lực gáp giáo chủ một đầu. Mà quan mục giả mượn đến Lệ Quật danh hiệu cáo mượn oai hùng, quan thể không cách nào bị đoán vì sức chiến đấu, này một cụ chiến khôi tăng lên sau này cũng bất quá là kim đan trung kỳ tu vi, ở giáo chủ thủ hạ cũng không nhất định có thể đi qua một chiêu. Cái này không được a, thật vạch mặt rồi thời điểm không đánh lại a. Quan mục lẩm bẩm nói. Chân chính cảm nhận được kim đan kỳ tu sĩ mạnh mẽ, hắn mới thật sự trên ý nghĩa biết giáo chủ rốt cuộc có bao nhiêu cường. Nếu như không phải từ Lệ Quật trong trí nhớ biết rõ giáo chủ đối Lệ Quật là một loại cảm ơn thêm sợ hãi thêm lệ thuộc vào tình cảm phức tạp, quan mục đều phải hoài nghi giáo chủ chính là một thần nút ở bên cạnh hắn thích khách. Quan mục thở dài, loại này như đi trên miếng băng mỏng cảm giác cũng không thế nào thư thích. Hắn một khi lộ tẩy lời nói, giáo chủ trước có nhiều nhún nhường, sau đó sẽ có nhiều tàn bạo, Hắc Mộc giáo nhân liền không có một bình thường. Bàn Vân Tông cổ thái thượng trưởng lão bên trên xé rách thương chính là một tốt nhất chứng cứ. Ổn định lại tâm tình sau, quan mục thôi phát linh lực che chiếu chiến khôi bên ngoài thân, đi lên phía trước, một cái kéo xuống từ đường bên trong rách rách dưới cờ kinh, đem bản thể quấn quanh ở cờ kinh bên trong, đơn giản là một cái ngụy trang, dù sao khiêng quan tài khắp thế giới chạy thật sự là quá mức làm người khác chú ý, quấn lên lời nói nhiều lắm là để cho người khác tưởng lầm là cái gì pháp khí đặc biệt. Ngụy trang kỹ bản thể sau này, quan mục điều khiển chiến khôi đem quan tài gánh tại rồi trên vai, rồi sau đó làm bộ như một bộ bị thao túng vô thần dáng vẻ bước ra từ đường. Hắc Mộc giáo đối với chạy trốn loại chuyện này đã sớm quen việc dễ làm, này một chút thời gian đều đã thu thập xong, rút lui bộ đội tiên phong đều đã chạy ra hai dặm địa đi, thấy lúc trước bố trí được ngũ tạng đều đủ chú giờ phút này địa giống như là bị cầu gặp như thế bóc không còn một ngống, quan mục tâm sinh ra sự kính trọng, đây là đầy đủ quán triệt trên địa cầu binh pháp sách lược, hoàn mỹ làm được một cây lông gà cũng không lưu lại cho địch nhân ý nghĩa chính. Bởi vì quan mục là có ý hướng nhiều người địa phương đi, đang đuổi đến kết thúc bộ đội phụ cận thời điểm, liền cảm giác được giáo chủ khí tức, song lần này quan mục uy hiếp rõ ràng cho thấy có tác dụng, cứ việc nguyên anh cảnh giới giáo chủ liếc mắt một liền thấy phá quan mục giản dịch nguy trang, nhưng là lại do dự không chừng, không dám vọng động. Muốn đi xuống bái kiến nhưng lại sợ đưa đến quan mục bất mãn, không đi xuống lại sợ sư tôn sẽ cảm thấy lạnh nhạt. Quan mục thấy một màn như vậy sau này rất là không nói gì, Lệ Quật Bưng được là một cái chuyên gia giáo dục, cho dù chết rồi cũng có thể đem một cái nguyên anh cảnh tồn tại loay hoay được phục phục thiết thiết, làm quan mục chính mình cũng sinh ra một cái là một cái kế hoạch bồi dưỡng ý nghĩ. Chương 29, di chuyển. Quan mục đột nhiên xuất hiện bị giật mình không chỉ dừng biết giáo chủ một người, Hắc Mục giáo phụ trách cản ở phía sau các đầu mục thấy một người thanh niên khiêng một cái đại gia hỏa đột nhiên nô ra, đều là giật mình, lớn như vậy vóc vũ khí hay lại là lần đầu thấy, cách quan mục hơi gần mấy cái Hắc Mục giáo tu sĩ bị dọa sợ đến trực tiếp sử dụng pháp khí. Mắt bị mù đồ vật, còn muốn cùng bản tôn động thủ không được. Quan mục thoáng thảo luận một chút, quyết định vẫn là lấy Lệ Quật làm việc phong cách tới sẽ tốt hơn một chút. Chiến Khôi hai mắt đông lại một cái, tản mát ra một cổ linh áp, mặc dù chỉ có kim đan kỳ tu vi, nhưng là kết hợp bên trên Lệ Quật nguyên anh đại hậu kỳ khí tức, tản ra khí thế cũng cực kỳ dọa người. Một cổ tinh năng lượng màu đỏ ba động lấy quan mục làm tâm điểm khuyết tán ra, âm lãnh bạo lệ khí hơi thở vét sạch tại chỗ nội tâm mỗi người. Giữa không trung giáo chủ cả người run lên, xem ra chính mình lại sẽ sai lầm rồi sư tôn ý tứ, toại lập tức hạ xuống trước mặt quan mục, xin tội tựa như quỷ mọt. Giáo chủ cũng thái độ như thế, hơn nữa cổ khí tức kia uy hiếp tại chỗ đầu mục chính là ngu nữa cũng tỉnh táo lại rồi, rồi rít đi theo giáo chủ quỳ mọt, đồng hô nói: "Cung nên lão tổ xuất quan." Mẹ nó cũng cho lão tử nhỏ giọng một chút. Quan mục thấy một đám Hắc Mục giáo tu sĩ quỳ mọt hô to, nhất thời sợ hết hồn, hận không được đi lên một người một cái bạo lật. Bởi vì trước linh khí vòng xoáy, này một sử mật lâm đã không an toàn rồi, không ai nói rõ được giờ phút này có hay không giỏi về che giấu thám báo ở phụ cận theo dõi, hắn vừa mới thả ra khí tức đều là rất châm trích không dám quyết tán, sợ bị nhận ra được. Ông sòm, bản tôn thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, mau sớm rút lui đến một chỗ khác cứ điểm, chớ có trì hoãn. Quan mục trầm giọng nói, đồng thời con mắt quét nhìn quá tại chỗ mỗi một người. Nghe được quan mục thao túng Chiến Khôi nói chuyện sau này, một đám Hắc Mục giáo tu sĩ quả nhiên xuất hiện nhỏ nhẹ xôn xao, có mấy cái đầu mục trong mắt tinh quang chợt lóe lên, trong lòng quan mục trầm xuống. Bây giờ Hắc Mục giáo nội bộ tình trạng hiển nhiên không phải bình thường loạn a. Tuân lệnh. Ở quan mục hạ lệnh sau này, tất cả mọi người đều cùng kêu lên kêu. Dĩ nhiên trong này mấy người là thật tâm phục mệnh, mấy người là tâm hoài quỷ thai, thì có đại thương các. Hắc Mục giáo nhổ trại mở trại, ở trong rừng rậm qua lại, hướng một chỗ khác cứ điểm chui đi. Làm trộm mộ phần quật mộ loại này tổn hại chuyện nhân tất nhiên yêu cầu thọ khôn có ba hàng, một khi chủ tông môn bại lộ vị trí, kia đem phải đối mặt nhất định lại chính là Đông Hoang đạo minh chính phạt. Hắc Mục giáo thế đơn lực cô, dưới tình huống này không chiếm được quả ngon để ăn. Mặc dù quá ăn bữa hôm lo bữa mai bỏ mạng sinh hoạt, nhưng là Hắc Mục giáo nhưng là làm không biết mệt, chỗ đi qua vùng một phất ống tay áo, không để lại một cái tốt mộ phần. Giờ phút này quan mục khiêng hắn bản thể cùng Hắc Mục giáo di chuyển vị trí duy trì khoảng cách nhất định, trên người chớ tân từ giáo chủ kia thỉnh cầu tới túi chữ vật, bên trong chứa là Hắc Mục giáo trước mắt toàn bộ quý trọng vật liệu. Đồ tốt tới tay, quan mục đã sinh ra thoát đi Hắc Mục giáo ý nghĩ, từ bám vào Chiến Khôi trên người sau này, hắn với giáo chủ xảy ra một cái lẫn nhau sợ hãi trạng thái, giáo chủ đối với hắn quan thể tản mát ra lệ quật khí tức dị thường sợ hãi, quan mục chính là hết sức kiêng kỵ đối phương nguyên anh kỳ tu vi. Bây giờ chỉ cần một cái cơ hội. Nhìn trước người mở đường giáo chủ, cùng với bốn phía ẩn ẩn đối với hắn tạo thành hợp vây thế một đám Hắc Mục giáo tu sĩ, trong lòng quan mục thầm nói. Quan mục nguyên bản sợ hãi gặp những cái được gọi là chính phái tu sĩ, nhưng bây giờ ngược lại đặc biệt hy vọng đối phương có thể làm một lần tập kích, lợi như vậy hắn liền có cơ hội thoát khỏi mấy cái này tinh thần không bình thường ra hỏa. Nhưng mà sự thật thường thường đều là không như mong muốn, khiêng quan tài chạy một đêm đường núi, đừng nói Đông Hoang đạo mình tu sĩ, liền liên sơn miêu giã thú cũng không có gặp phải mấy con. Chân trời đã mơ hồ dâng lên màu trắng bạc, chưa tới mấy giờ thiên liền muốn sáng rồi, trong lòng quan mục có chút nóng nảy, dựa theo bản đồ chỉ, bây giờ đã mơ hồ tiến vào Tử Khô đường núi cái này tân cứ điểm danh giới. Tử Khô đường núi khu vực ẩm ướt tấm lãnh, dưới đất cấu tạo và tính chất của đất đai ranh răng khắp nơi, cho nên thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều động vật, độc trùng xà kiến thập phần chán ghét ánh mặt trời, ban ngày thời điểm mượn thần gian sương mù toàn bộ Tử Khô đường núi độc trùng xà kiến sẽ đủ tê địa phun khói độc, ở mức sương mù cùng khói độc một khi hòa chung một chỗ sẽ tạo thành ra vân tế nhật liên miên không tuyệt độc trướng, đến lúc đó, Hắc Mục giáo liền hoàn toàn an toàn. Hắc Mục giáo một chúng tu sĩ thấy sắp đến tân cứ điểm, kích động trong lòng bên dưới tốc độ càng lúc càng nhanh, theo như theo tốc độ này đi tiếp đi xuống, không cần thiết 2 giờ là có thể hoàn toàn tiến vào Tử Khô đường núi sâu bên trong, đến khi đó, Đông Hoang đạo minh nhân nhưng là không còn tốt như vậy tìm được rồi, nói cách khác, quan mục không dễ dàng như vậy có thể đi xuống. Có tình huống, vật tới tay, quan mục thì không muốn lại theo đám này bệnh tâm thần đồng thời lãng phí thời gian, ngày ngày ở giáo chủ bên cạnh, sớm muộn cũng có một ngày sẽ lộ tẩy, ép âm thanh thành tuyến, về phía trước giáo chủ đưa tin nói. Dừng bước, toàn thể đề phòng. Giáo chủ tiếp nhận được tin tức trong ngay mắt, không chút do dự nào, lập tức hạ lệnh, vài trăm thước dài đội ngũ ở ngắn ngủi xôn xao sau đó lập tức dừng lại nhịp bước, tu sĩ rối rít sử dụng pháp khí, vẻ mặt phòng bị quét nhìn bốn phía. Sư tôn, người xem ra cái gì sao? Giáo chủ biết rõ quan mục không muốn bại lộ, toại không có đi trước thăm viếng, trôi nổi tại giữa không trung ép âm thanh đưa tin nói. Ta nhìn ra một bùa tới. Quan mục liếc mắt, trong lòng oán thầm. hắn đơn thuần là muốn lãng phí thời gian, làm sao có thể thật có nguy hiểm gì, chẳng lẽ còn có thể có một cái gì cường đại linh thú đột nhiên tập kích không được. Ly. Không đợi Quan Mục mở miệng lắc lư giáo chủ, bất ngờ xảy ra chuyện, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng chói tai kêu to, một cái dáng vóc to phi hành linh thú với giữa không trung bỗng nhiên một cái đi vòng vèo túi vọt xuống tới. Là quỷ đầu kiêu. Cẩn thận. Một cái tinh mắt hắc mục giáo tu sĩ hô to lên tiếng nói. Quan Mục kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái quanh thân quấn vòng quanh hắc khí trưởng tướng mạo cực kỳ xấu xí quái điều hướng về phía hắc mục giáo đội ngũ thẳng tắp lao xuống, tự miệng hé mở đem một cái xui xẻo hắc mục giáo giáo đồ nuốt vào trong miệng. Nghiên xúc. Chớ có cản rỡ. Giáo chủ tung người nhảy một cái, con ngón tay vì chảo hướng về phía quỷ đầu kiêu công tới. Quỷ đầu kiêu linh trí cực cao, vừa thấy giáo chủ quanh thân bao phủ này cực kỳ mạnh mẽ ba động, hai cánh rung một cái lập tức thoát đi, bay lên không trước lại dùng móc sắt như thế móng vuốt câu xuyên một cái giáo đồ lồng ngực, mang theo đối phương bay lên trời. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến giáo trung giáo chủ cũng không có xuất toàn lực, kết quả này vừa vặn cho quỷ đầu kiêu cơ hội bỏ trốn, bị câu xuyên lồng ngực nhân không có lập tức chết đi, treo ở quỷ đầu kiêu trên lợi chảo thê thảm gào lên, theo quỷ đầu kiêu bay lên không chạy trốn xa, giáo đồ tiếng kêu thảm thiết âm từ từ đi xa, chỉ để lại một vũng lớn đỏ thâm vết máu, không tiếng động nói ra trước thảm thiết một màn. Quan Mục từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ, ở chiến khôi trong cơ thể yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, từ quỷ đầu kiêu rơi xuống đất tập kích đến chạy trốn xa chỉ bất quá ngắn ngủi ngay lập tức thời gian, liên tiếp hai cái mạng ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi biến mất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bạo phá. Cái thế giới này thật là vô thời vô khắc cũng đang nhắc nhở lão tử a. Quan Mục thở dài, thầm nghĩ, thế giới tu sĩ so với hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn, hơi không cẩn thận sẽ chết thảm, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội. Tiếp tục đi tới. Quan Mục cướp ở giáo chủ nói nhảm trước nói, hắn mục đích đã đạt được, đi ra này một đường tử tình huống ngoài ý muốn sau này, đám người này cũng sẽ không giống như trước như thế trực lăng lăng ý vị đi về phía trước. Quả nhiên, lần nữa rút ra sau này, hắc mục giáo giáo đồ bởi vì quỷ đầu kiêu tập kích bóng mờ, nhịp bước chậm lại tới kéo, thường xuyên đề phòng bốn phía, rất sợ lại thoát ra thứ gì tới. Quan Mục duy trì như cũ đến cùng đại bộ đội nhược ly như cùng khoảng cách, cách quá gần lời nói không dễ dàng cho hắn len lén chạy trốn, mà cách quá xa liền sẽ đưa tới giáo chủ phòng bị. Động tĩnh lớn như vậy chả thế nào sẽ không có ai tới đây. Cứ việc đội ngũ rút ra rất chậm, nhưng là dọc theo đường đi vẫn vững bước đi về phía trước, Đông Hoang đạo minh nhân căn bản cũng không có đuổi theo ý tứ, nửa khắc đồng hồ sau đó, thấy chuyên môn dùng để mở ra động phủ không gian pháp trận trong nháy mắt, Quan Mục tuyệt vọng, Hắc Mục giáo ở Tử Khô đường núi cứ điểm đến. Hắc Mục giáo các giáo đồ cũng hoan hô lên, cứ việc trung gian ra một cái tiểu nhạc đệm, nhưng những người khác vẫn là an toàn đã tới nơi này, cũng không có gặp được tập kích. Phía trước đi trước đến đội ngũ cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là ở cấm chế trước chờ đợi, mở ra cứ điểm cấm chế yêu cầu giáo chủ trong tay mật lệnh. Không có mật lệnh nếu như cưỡng ép đánh vào lời nói cũng sẽ bị cấm chế cản trả. Giáo chủ cũng không có bay thẳng đến phụ cận, mà là từ đầu đến cuối với Quan Mục duy trì khoảng cách nhất định. Đám người dần dần tản ra, vì giáo chủ nhường ra một con đường. Có cái gì không đúng? Cùng đi theo đến trước mặt cấm chế, Quan Mục thần thức đột nhiên có một loại bất an sợ hãi cảm, phản phất này cấm chế phía sau có cực lớn kinh khủng. Quan Mục quay đầu nhìn về phía giáo chủ, đối phương nhưng thật giống như cái gì cũng không phát hiện được một dạng từ trong ngực lấy ra một quả màu đen lệnh bài chuẩn bị kích hoạt cấm chế. Gặp quỷ. Thấy giáo chủ chuẩn bị dùng mật lệnh mở ra cấm chế, Quan Mục thần thức chuyển tới cái loại này sợ hãi cảm nặng hơn, phảng phất chỉ cần giáo chủ mở ra cấm chế sau này thì sẽ thả ra cực lớn kinh khủng. Quan Mục muốn mở miệng ngăn cản giáo chủ, nhưng nghĩ lại, hiện ở cơ hội này có lẽ đúng là hắn thoát khỏi Hắc Mục giáo cơ hội, vì vậy Quan Mục liền mặc cho giáo chủ kích thích cấm chế, luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác Quan Mục ở giáo chủ kích hoạt cấm chế thời điểm, lặng lẽ lui về phía sau lui. Một đám Hắc Mục giáo đồ cũng con mắt cũng nhìn chằm chằm giáo chủ trong tay màu đen lệnh bài nhìn, một khi này cái lệnh bài kích hoạt cấm chế sau này bọn họ là có thể thoát khỏi đáng chết này rừng rậm cùng những thứ này gặp quỷ độc trùng xà kiến. Ông đang lúc cả đám lòng tràn đầy hoan hỉ chuẩn bị đợi khai môn thời điểm, giáo chủ trong tay lệnh bài đột nhiên ông điệu một tiếng động lạ, tản mát ra một cổ khắc thường ba động. Quan Mục đồng tử chợt co rụt lại, tháo ra cuốn quanh ở bản thể bên trên cơ kinh, mở ra nắp quan tài trong thời gian ngắn nhất chui vào. Ầm, giáo chủ trong tay lệnh bài cùng Hắc Mục giáo bố trí cấm chế không có dấu hiệu nào nổ bể ra tới. Một cổ cường đại sóng trùng kích tự trong rừng rậm nổ lên, bởi vì một đám Hắc Mục giáo đồ đều đang đợi giáo chủ mở ra cấm chế. Đứng vị trí vô cùng gần trước, cấm chế nổ tung sau này, có thể so với máu thịt pháo hoa, trong nháy mắt bảy thành giáo đồ đều bị giữ dằn linh khí đánh vào xé thành mảnh nhỏ, chỉ có tu vi mạnh mẽ một ít đầu mục vội vàng tập trung linh lực tiến hành phòng ngự mới may mắn thoát khỏi với khó khăn, nhưng là người người cụt tay cụt chân, tình cảnh thảm thiết không chịu nổi. Linh lực đánh vào trực tiếp tại chỗ hất ra một cái khu vực chân không. Mẹ nhà nó. Thấy này thảm thiết một màn, trong lòng Quan Mục cũng là rất là khiếp sợ, loại này trực quan lấy đệ nhất thị giác thưởng thức được ấy đa dạng nghệ thuật quả thực rất có đánh vào cảm, mặc dù đứng khá xa, nhưng là không ngăn được nghệ thuật phạm vi thật sự là quá lớn, Quan Mục cũng bị thổi sang rồi nổ mạnh đánh vào trong phạm vi. Nhưng mà, hắn cái gọi là cái gì nghịch sinh quỷ quan bản thể không hố đem cái gì kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm danh tiếng, này kịch liệt sóng trùng kích hất quá hắn quan thân sau này không có tạo thành tổn thương chút nào, tránh ở bên trong Quan Mục thậm chí không có cảm giác gì, ngay cả cái loại này thanh phong quất vào mặt cảm giác đều thiếu nợ phụ. Giữ dàn linh lực đánh vào có thể so với trên địa cầu C4 uy lực, Quan Mục trước tối lui đến rồi cách cấm chế rất xa địa phương cũng không có may mắn thoát khỏi với khó khăn, cũng may này đánh vào không đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, nhưng cũng là bị dán một ván quan tài đất sét, nhìn qua lộ ra chật vật không chịu nổi.
A,
thân ở trong lúc nổ tung giáo chủ cũng chưa tử vong, một thân đại hồng bảo tử bị tạt nát, trên mặt trên tay cũng là máu thịt bé bét, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhìn vòng quanh bốn phía, thấy hắc mục giáo giáo đồ cảnh tượng thê thảm sau, giáo chủ kêu to lên tiếng. Nguyên anh cảnh giới, thật mẹ nó như bút. Núp ở quan trong cơ thể quan mục thấy giáo chủ trạng thái sau này phát ra từ phế phủ địa khen một câu. Đến cảnh giới này tu sĩ đã không thể xưng vì nhân loại rồi. Giờ phút này giáo chủ mặc dù khí tức rộn ràng, huyết khí không yên, nhục thân cũng là máu thịt bé bét, nhưng là thật sự bị thương tổn đều là biểu tượng. Quan mục nhìn đến rõ rõ ràng ràng, giáo chủ đan điền kinh mạch đợi cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương, trên mặt thương nhìn qua kinh khủng. Trên thực tế lấy tu sĩ năng lực khôi phục mà nói, nửa ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắc mục giáo giáo đồ bị này sắp vỡ gần như đoàn diệt, mà thân ở với nổ mạnh trung ương giáo chủ chỉ là bị thương nhẹ, nguyên anh cảnh tu sĩ kinh khủng có thể thấy được lốm đốm. Thái Hoài, bây giờ ngươi dáng vẻ thật là cực kỳ giống một cái chó nhà có tang. Bị nổ tung vén lên bụi mù cùng đất sét dần dần hạ xuống tàn đi, một đạo âm lãnh trầm thấp tựa như nghiêm ngặt quỷ tác mệnh một loại âm thanh vang lên.
Tông,
sâm. Giáo chủ cả người run lên, giơ tay lên tháo ra ngăn trở tầm mắt hết ra, nhìn trước người hắc bảo nhân, trong thanh âm tràn đầy oán độc. Ngươi dám phản bội ta?
Phản bội ngươi?
Tông Sâm nhìn trước người như muốn điên cuồng giáo chủ nói,
ngươi xứng sao để cho ta phản bội ngươi?
Từ ngươi quyết định muốn sống lại cái kia lão tạp chủng thời điểm, chúng ta cũng đã là tử địch.
Uy, không phải đâu.
Thấy Tông Sâm lộ diện sau này, trong lòng quan mục sở hữu nghi ngờ liền tất cả đều giải khai.
Tỉ mỉ nghĩ lại cũng vậy, ban đầu bởi vì Tông Sâm cùng giáo chủ náo bài sau đó rời đi hát mục giáo, đem hắn từ đối tượng hoài nghi chung bỏ đi ra ngoài, có thể kết quả chứng minh đối phương xác thực mới là tối hẳn đối tượng hoài nghi hơn nữa không ai sánh bằng. Cứ điểm vị trí là ngươi tiết lộ cho Tống thư cùng Lưu Vân Chí.
Giáo chủ giận chỉ đến che mặt ở trong áo choàng Tông Sâm nói,
không sai, là ta, chỉ là không nghĩ tới bản vần tông nhân rác rưởi như vậy lại cho ngươi cho giết ngược.
Tông Sâm rất sảng khoái thừa nhận,
cấm chế cũng là ta gian lận, đừng quên ta cũng nắm giữ một khối mật lệnh, hơn nữa ta còn là trận sư.
Nói tới chuyện này, Tông Sâm lộ ra phi thường kiêu ngạo, hài lòng nhìn chung quanh máu thịt be bét cảnh tượng thê thảm nói,
trận sư.
Tông Sâm là hắc mục giáo cái kia đường nước tử, tin tức này từ Tông Sâm lộ diện quan mục liền biết, bất quá không nghĩ tới đối phương hay lại là mang tới một gia dự liệu của hắn tin tức, tuyệt đối không ngờ rằng Tông Sâm lại ở lệ quật sau khi chết lấy được trận sư truyền thừa, còn trở thành trận sư.
Mặc dù ta chỉ là một sơ giai linh cấp trận sư, nhưng là nổ này cái cấm chế độ khó với ta mà nói vẫn là rất dễ dàng, nhìn đến mọi người bộ dáng này, ta rất thỏa mãn.
Tông Sâm nhìn quanh một chút bốn phía, liếc mắt một cái té xuống đất rên rỉ kêu thảm, cùng đối với hắn trợn mắt nhìn hắc mục giáo các tu sĩ, thanh âm âm trầm nói.
Chương 31, Hoàn Vũ Hóa Nguyên Kinh.
Đồng môn tương tàn, Tông Sâm, ngươi thật là ác độc tâm.
Hắc mục giáo một cái nửa bên mặt đều bị nổ tan tu sĩ ngón tay Tông Sâm trợn mắt nhìn nói.
Ta ác. Các ngươi quyết định cứu cái kia lão tạp chủng chính là ở chỗ ta là địch, ngươi coi như là bị tạc thành như vậy, ngươi trên mặt cũng có máu thịt.
Tông Sâm một cái tháo ra nón lá rộng lành, lộ ra kia trường khô lâu như thế mà đến, thanh âm đoán độc đạo.
Bất kỳ muốn sống lại lệ lão quỷ, đều phải chết.
Dứt lời, Tông Sâm đưa tay hư cầm, cái kia nửa bên mặt hắc mục giáo tu sĩ đầu trực tiếp giống như là dưa hấu nổ tung.
Hồng, bạch, cùng với đầu bể xương bay khắp nơi đều là, thậm chí có một bộ phận hoa dâm óc hồ ở quan mục trên thân thể.
Quan mục vẻ mặt chán ghét, bất quá bây giờ lại không có cách nào đem khối kia chán ghét đồ vật phủi đi xuống. Hai cái nguyên anh cảnh cường giả giờ phút này dương cung bạc kiếm, hơi không cẩn thận hắn cũng rất dễ dàng bước lúc trước kia huynh đệ vết xe đổ.
Ngươi đã đều nói như vậy,
vậy ngươi liền
đi chết em.
Giáo chủ liếm liếm trên tay huyết dịch, kêu to một tiếng, nén giận xuất thủ.
Ách quỷ phệ hồn.
Giáo chủ quanh thân linh lực bạo phí, giơ tay lên giàn cho gọi ra một cái to lớn quỷ ảnh, quỷ ảnh bên trong âm hối khí tức bạo ngược cuộn, bán trong suốt thật thể trung, mơ hồ có người mặt hiện lên trong đó, biểu tình hoặc dữ tợn hoặc chết lặng hoặc quán độc, thập phần quỷ dị đáng sợ.
Đối mặt này ôm hận tới một đòn, Tông Sâm cũng không có chút nào hốt hoảng, giơ tay lên ở trong hư không lấy linh lực vì tia nhanh chóng vẽ ra một tổ trận văn thành hình trong nháy mắt liền dần dần không nhìn thấy cùng trong không khí, rồi sau đó Tông Sâm bóng người liền mơ hồ. To lớn quỷ thủ từ trên trời hạ xuống, hung hăng đem Tông Sâm vỗ tới trên đất, phát ra cự chấn động mạnh tiếng, một cổ cũng không kém trước cấm chế nổ mạnh sóng trùng kích quyết tán ra, đem đã cày qua một lần lại cày qua một lần.
Quan mục sát xúc nút ở bản thể trong quan tài, liên tục hai lần vén lên đất xét hôn tạp hắc mục giáo tu sĩ máu thịt, đã mơ hồ đem hắn nửa người cũng chôn vào rồi trong đất.
Đánh lại một hồi ta mẹ nó thì phải trực tiếp xuống đất.
Trong lòng quan mục rất là chán ngán, loại này chỉ có thể tránh ở một bên cái gì cũng làm không được cảm giác cũng không coi là bao nhiêu tốt.
Quỷ thủ dần dần tàn đi, bên trong sân đã không có Tông Sâm bóng người.
Giáo chủ vô địch.
Một đòn liền đem phản đồ đáng chết này chu diệt.
Một cái khác kéo dài hơi tàn đến bị thương tàn phế nhân sĩ nhìn thấy một màn này sau này vui vẻ nói.
Ngu si.
Quan mục liếc mắt, đây chính là nguyên anh cảnh tu sĩ, một đòn sẽ chết, làm sao có thể.
Cẩn thận.
Giáo chủ một đòn không có kết quả sau này chính ở khắp nơi tìm đến Tông Sâm tung tích, nghe được kia bị thương tàn phế giáo đồ định nọt sau này đột nhiên cả kinh, nhắc nhở. Nhưng mà lúc này đã trễ, một cái khô cằn dữ tợn, không có máu thịt chút nào nhẹ tay nhẹ đè ở cái kia bị thương tàn phế tu sĩ trên đầu, cái kia tu sĩ cảm thấy khắc thường sau này kinh hoàng nghiêng đầu, thấy nhưng là Tông Sâm không có máu thịt chút nào giống như ác quỷ một loại mặt.
Chết đi.
Tông Sâm một phát miệng, đem cái kia tu sĩ đầu hái xuống, giống như là ở ven đường hái trái cây rừng. Các ngươi phải cứu lao tổ, nhưng là từ trước đến giờ làm theo vô dụng tức tử, vậy các ngươi những thứ này cụt tay cụt chân phế vật, còn sống làm chi? Tông Sâm nói xong, phất ống tay háo một cái ném ra mấy quả đen nhánh quả cầu, đem tại chỗ sở hữu hôn mê hoặc là đang kêu thảm hắc mục giáo tu sĩ toàn bộ xóa bỏ. Ngươi, giáo chủ muốn rách cả mí mắt, những người này đều là hắn một tay bồi dưỡng đầu mục nòng cốt, nhưng mà trải qua này nhất dịch, toàn quân bị diệt. Đen nhánh quả cầu lực trùng kích cực lớn, giống như đạn một dạng nện ở những thứ kia tu sĩ trên thân thể, máu thịt khắp nơi bay ra, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh. Cô đánh hơi được những thứ này tu sĩ hàm chứa linh lực huyết khí, quan mục đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đói bụng thấy, giống như là rất lâu chưa từng ăn qua cơm nhân đột nhiên nghe thấy được mùi thịt như thế. Vì vi này, không phải đâu. Rõ ràng là thần thức thể, lại sinh ra loại này tính thực chất bên trên sinh lý yêu cầu, loại này quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác đói bụng để cho quan mục vừa mừng vừa sợ, vui là trừ dùng thanh khí tự hủy hoại lấy ý ngoại hắn lại có loại người như thế cảm thụ, kinh hãi là để cho hắn sinh ra đói khát đối tượng, là này đầy đất, hắc mục giáo tu sĩ tàn phá không chịu nổi thi thể. Giáo chủ và Tông Sâm lấy giống vậy nơi nơi căm ghét ánh mắt nhìn chăm chú một cái mắt sau này, không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ. Hai người một cái máu thịt bé bét, một cái khô cằn gầy non, sát nhìn một cái đều là nhiều chút bị thương tàn phế nhân sĩ, nhưng mà đối lên khai ra nhưng là tàn nhẫn dị thường, từng chiêu tàn bạo, thuật pháp đều xuất hiện, ở trong rừng rậm của mình lạm tạc. Quan mục phòng trừng để cho hắn bản thể nội chiến khôi kể bên hơn mấy lần sẽ tại chỗ báo hỏng, nguyên anh cảnh tu sĩ thật là kinh khủng như vậy. Hắc mục giáo tu sĩ thi thể bởi vì hai người đánh nhau lần nữa chịu khổ dày xéo, máu thịt bởi vì đánh vào dư âm hất khắp nơi đều là, trong không khí mùi máu tanh bột phát đậm đà. Xì sao? Trên nắp quan tài mặt quỷ hoa văn ở huyết vụ kích thích sau này giống như là sống lại một loại tự đi vận chuyển. Trong đất bùn máu thịt bị một cổ không khỏi lực lượng dẫn dắt chạy hướng quan thể, tiếp xúc được quan thể trong nháy mắt bị quan thể chậm rãi hấp thu. Cái loại này thần thức bên trên trí cao cảm giác vui thích lần nữa truyền tới. Quan mục thần thức có chút đau nhói, mơ hồ cảm thấy trong đầu nhiều hơn nhiều chút tin tức. Hoàn Vũ Hóa Nguyên Kinh. Quan mục kinh ngạc, cùng trước kia làm chủ chiến khôi thời điểm như thế, công pháp này thật giống như vô căn cứ nhiều hơn tới như thế, vốn là hắn căn bản chưa từng nghe qua, nhưng ở công pháp này mỗi một chữ đều tựa như là khắc ở trong xương một loại bị hắn vững vàng nhớ. Chấm miễn cưỡng chi thay đổi liên tục, nghịch đạo lý chi thuận khó khăn, thừa trăm ách chi hạch, phệ linh hóa nguyên. Không để ý tới bên ngoài hai cái nguyên anh đánh nhau, quan mục ngạc nhiên nhìn bản này cuồng đến không bên công pháp, cảm khái chính mình tại sao gặp phải luôn là loại vật này. Công pháp này tên ngang ngược nội dung càng ngang ngược, đúng là muốn thông qua chiếm đoạt thế gian vạn vật linh nguyên khí tới rèn tố thân mình. Càng chết người là, bản này công pháp không có bất kỳ linh quang vây quanh, cũng bất luận địa cấp huyền cấp, nó ngay cả một hoàng cấp hạ phẩm cũng không phải. Không tệ không tệ, thật dọa người, ta thiếu chút nữa thì tin. Trong lòng quan mục oán thầm không dứt. Hắn không có thân thể con người chỉ có thể để cho chiến khôi tới luyện, thể luyện này Hoàn Vũ Hóa Nguyên Kinh còn phải có thể tiếp nhận được ách nan lực thân thể, nếu không sẽ bị cắn trả. Thấy này hạn chế quan mục nhất thời liền cười, người anh em này nếu là thật có thiên phú kia lời nói cũng sẽ không ở Đông Hoàng Quỷ, hơn nữa sau khi chết cũng không sống yên, thấy thế nào cũng không giống là có thể tránh thoát người xui xẻo. Gân gà đổ vật. Quan mục phun một cái, không để ý tới nữa. Ngoại giới Tông Sâm cùng giáo chủ chiến đấu cũng đã tiến vào ác liệt, giáo chủ cánh tay phải có một loại quỷ dị tư thái và mẹo, rõ ràng cho thấy bị đánh gãy. Mà Tông Sâm cũng không có tốt đi nơi nào, lồng ngực bên trên nhiều hơn một cái trước sau thông suốt quấn vòng quanh hắc khí trống rỗng, cách trống rỗng là có thể thấy phía sau hắn cảnh sắc, trống rỗng bốn phía đen nhánh thịt lồi cuộn cuộn, muốn em cái này trống rỗng chặn lại, nhưng là thịt lồi ở đụng phải hắc khí thời điểm cũng sẽ bị trực tiếp tan rã thành màu đen mù. Hai người giao phong, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Chương 32, Đại Hoang Thánh Thể. Nhìn đánh nhau tình cảnh, quan mục tất tắc kêu kỳ lạ, hai người này đánh nhau không giống như là hát tam cái loại này chơi đùa thuật pháp làm cho loẹ loẹt, dùng tất cả đều là đơn giản tàn bạo thuật pháp, đem đấu pháp nghệ thuật phát huy tinh tế. Thấy nhất thời bán hội còn chưa nhất định có thể phân ra thắng bại, quan mục thu tầm mắt lại, đem mục tiêu chuyển hướng văng tung tóe đến bên cạnh hắn ra thịt mạnh vụn. Đối với ăn thi thể, mặc dù quan mục trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng là thật là thơm. Sinh động máu thịt cùng thây khô lục mao thi cùng chiến khôi bất đồng, cái loại này huyết khí nồng đậm để cho quan mục cảm thấy trên người quan mỗi một đạo hoa văn cũng để lộ ra cảm giác thư thích thấy. Nhìn bên người cách đó không xa một đoạn cổ tay, quan mục cảm giác nếu như hắn có miệng lời nói tất nhiên sẽ hung hãn nuốt một bãi nước miếng. Bất quá muốn mạng là khối này máu thịt mặc dù cách hắn không xa, nhưng đối với một cụ không có cách nào di động quan tài mà nói hay lại là quá xa. Trơ mắt nhìn lại không thể ăn cảm giác để cho quan mục thẳng muốn chửi má nó. Không có tay quá không có phương tiện rồi. Trong lòng quan mục một trận chán án. In vào trong thần thức Hoàn Vũ Hóa Nguyên Kinh kinh văn vừa gặp cơ hội tránh giật mình. Quan mục thở dài, liếc về phía sau một cái, đoán chừng là giáo chủ phát giác hắn tồn tại. Vô tình hay cố ý năng kéo Tông Sâm hướng cùng hắn chỗ vị trí tướng phương hướng ngược lại đi. Không có hai người này hỗ trợ, hắn nhặt thi thể ăn sát suất càng không thực tế rồi. Ngựa chết thành ngựa sống đi. Lúc trước thiện thường chấp chỉ ngược lại kích phát quan mục đối với ăn một bữa thỏa thích đói khát, tọa thử lấy thần thức khởi động Hoàn Vũ Hóa Nguyên Kinh công pháp. Công pháp bên trong viết, lấy linh vận khí lấy khí hóa hình có thể làm được cách không hóa nguyên, chỉ là không biết là thế nào cái vây tay công pháp. Quan mục không có đan điền cũng không có linh lực, liền chiếu miêu họa hổ lấy trong quan thanh khí bắt chước linh khí phương thức vận chuyển, lấy quan thân làm đan điền. Thanh khí ở quan thân bên trong không ngừng lưu động, dần dần phân chia vài luồng, mạch lạc rõ ràng, mơ hồ tạo thành kinh mạch. Quan mục thần sắc vui mừng, bởi vì thanh khí có thể nghị hóa thật thể, hắn mới có cái ý nghĩ này, không nghĩ tới thật hữu dụng. Ngàn tia hóa nguyên. Thanh khí bắt trước kinh mạch vận hành một chu thiên sau này, Quan Mục đem thanh khí phóng ra ngoài, trực tiếp đánh ra một cái hoàn vũ hóa nguyên kinh trung ghi lại thuật pháp tới. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên, Quan Mục bản thể vách quan tài bên trên cấp xạ ra mấy đạo sợi tóc lớn bằng thanh khí. Lần này thanh khí thay đổi kết cấu hoàn toàn không phải do Quan Mục chủ đạo, mà là bị hoàn vũ hóa nguyên kinh trung thuật pháp sở trí. Sợi tóc lớn bằng thanh khí mắt thường gần như khó phân biệt, nổ bắn ra mà ra, xuyên qua lúc trước dẫn dụ Quan Mục nửa đoạn cánh tay cùng với tán lạc đầy đất bể liệt huyết thịt. Bị sợi tóc thanh khí xuyên qua sở hữu máu thịt cũng trong nháy mắt khô héo hôi bại đi xuống, đồng thời, một đại cổ máu thịt tinh tuy truyền vào Quan Mục bản thể trung. Ti, a, ngang, thoải mái. Máu thịt mới mẽ để cho Quan Mục cả người thoải mái, quan thân cũng mơ hồ hiện lên bảo quang, đồng thời, trong quan đáy quan tài bộ kia trận đồ tự đi lóe lên một cái, u tối trận văn bên trên một đạo huyết hồng sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ừ. Bên trong thân thể dị động không có chạy thoát Quan Mục cảm giác, Quan Mục hơi kinh ngạc, ngoại trừ trước nhất biến hóa bên trái vách quan tài ra trận đồ, bây giờ phần đáy trận đồ cũng xảy ra dị động. Bên trái vách tường bên cánh tay còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, nhưng phần đáy cái này đúng là tại hắn hấp thu hắc mộc giáo tu sĩ máu thịt sau này mới xảy ra biến dị. Chẳng lẽ, chiếm đoạt sinh động máu thịt là quán chú phần đáy trận đồ năng lượng nguồn? Trong lòng Quan Mục linh quang chợt lóe, quay đầu liếc mắt một cái đã cách nơi này gần trăm thước vẫn còn ở đấu pháp giáo chủ và tông sâm. Trong khoảng cách này đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt, bất quá hai người lúc này hiển nhiên không có cái kia lòng rỗi rảnh sẽ đi quản bên này chuyện. Quan Mục từ bao trùm tại hắn bản xứ bên trên trong bùn đất lộ ra thần thức, quét bốn phía một vòng sau này lại rụt trở về. Là cùng không phải, nhìn thêm chút nữa không phải rồi. Thanh khí lần nữa cùng trong quan vận hành xếp hàng thành kinh mạch đường đi, Quan Mục đang muốn kích thích lại đột nhiên ngừng lại, nhìn hắn lấy thanh khí tạo thành kinh mạch ngây ngẩn. Thanh khí ta quyết định, ta đây tại sao còn muốn chiếu cào cái này xui xẻo hài tử kinh mạch? Quan Mục chậm rãi quay đầu nhìn về phía nằm ở trong thân thể hắn Chiến Khôi lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói: "Nay bất quá chỉ là một cái trung thượng phẩm chất một thuộc tính thể chế, nếu tiểu gia ta có thể mình nói đoán." Quan Mục trong đầu hồi tưởng lại Tạc đạo nhân trong trí nhớ những thứ kia thanh danh hiển hách thể chất kinh mạch, quay đầu nhìn về thanh khí, trong lòng dần dần đãng sinh ra một cổ chưa từng có từ trước đến nay hào khí. Kia lão tử ta liền muốn tốt nhất. Quan Mục trực tiếp tản đi đã tổ thành hảo thanh khí, dựa theo trong trí nhớ Tạc đạo nhân trong trí nhớ, ở Đông vực thậm chí còn toàn bộ phàm giới cũng ngầm thừa nhận mạnh nhất. Nhưng phàm giới vài vạn năm tới chỉ xuất hiện quá như nhau thể chất bắt đầu gây dựng lại kinh mạch. Đại Hoang Thánh Thể, đó là một cái truyền kỳ, bên trên nhất đảm nhiệm cũng là duy nhất nhất đảm nhiệm nắm giữ loại thể chất này, người đã phi thăng biến mất vài vạn năm, này vài vạn năm gian trong thiên địa cứ việc đủ loại siêu phàm tuyệt luân kinh thế hai tục thể chất không ngừng xuất hiện, nhưng là không có bất kỳ như nhau, vượt qua cái kia truyền kỳ lưu lại thành tựu. Mấy vạn năm trước, một người thiếu niên từ trong cánh đồng hoang vu khiêng một cán thầu dầu đột nhiên xuất hiện, người mang phàm giới chưa bao giờ xuất hiện qua một loại mạnh mẽ thể chất, lấy sức một mình ngạnh hám toàn bộ phàm giới sở hữu thiên tiêu. Động tác này không thể nghi ngờ là đang đánh phàm giới đại tộc mặt, vì vậy đại tộc đồng loạt ra tay, không ngừng đối thiếu niên tiến hành đuổi bắt vây giết, nhưng cũng không có hiệu quả. Thiếu niên ở máu tanh sát phạt trung càng đánh càng mạnh, cuối cùng vượt qua lôi kiếp thành trăm ngàn năm qua trẻ tuổi nhất độ kiếp kỳ. Mặc dù đệ bắt cảnh giới cũng không phải phàm giới nóc thực lực, trên còn có một cái ngắn ngủi cảm ngộ thiên địa pháp lý đại thừa kỳ, nhưng độ kiếp kỳ thiếu niên cũng đã có thể bằng vào thể chất đền bù đoạn bản làm được đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đánh tới đại tộc kinh hãi, đánh tới thiên tiêu run sợ, đánh tới các tộc không cách nào phi thăng lưu làm nội tình đại thừa kỳ tu sĩ ra mặt cầu hòa. Hoang thể ra, quân hùng dao động, thiên tiêu che nhan bách quỷ khóc. Một câu nói, là có thể nhìn ra đại hoang thánh thể ở phàm giới bên trong kết quả có như thế nào tiếng tốt. Cuối cùng, thiếu niên đi ra thuộc về mình nói, ở đại thừa kỳ sau này phi thăng thượng giới. Nhưng trước khi đi để lại hắn thể chế kinh lạc đồ, bởi vì hắn xuất thân hoang nguyên, tự xưng là hoang thể. Nhắn lại nói nếu như trăm ngàn năm sau này xuất hiện nắm giữ giống như hắn thể chất nhân có thể nhận thức hắn làm cách đại sư tôn, đi cực bắc đại hoang bên trong tiếp nhận hắn truyền thừa. Phàm giới tu sĩ kính ngưỡng đem tuyệt luân tiên tư cùng thực lực, ở hoang thể cái này mới nhìn qua chất pháp không lời tên tăng thêm một cái thánh tự, khắp thiên hạ cũng ngầm thừa nhận này thể có thể nói thánh thể. Thiên hạ tu sĩ đối với thánh thể lưu chi độ như nhặt được chất bảo, gần như làm được mỗi cái tu sĩ mỗi người một phần. Thấy kinh lạc đồ bên trên rườm rà huyền ảo kinh mạch sau này ngoại trừ than thở thánh thể cường đại sau khi, các tộc các thế lực cũng đang điên cuồng máy móc ở nhà mình con cháu trong hàng đệ tử tìm thánh thể. Cũng có một chút tu vi mạnh mẽ tu sĩ trực tiếp thân hoặc là xây dựng trước đội ngũ hướng cực bắc đại hoang đi tìm thánh thể truyền thừa, nhưng mà kết quả đúng là song song không thu hoạch được gì. Chương 33, kẽ hở.